Chương 224, chướng ngại vật trên đường sáng sớm ngày thứ 2 thời điểm, thậm chí có người không biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì. Tào Chấn Giang lần thứ nhất dùng mang đến tài liệu đơn giản là bữa cơm, liền ăn nhiều ngày như vậy từ nóng lương khô về sau, tất cả mọi người cũng lần thứ nhất thật tốt ăn xong bữa cơm nóng. Những ngày này Cao Viễn đều là ăn rất ít đồ vật, duy trì cơ bản tiêu hao là đủ rồi, nhưng là tất nhiên muốn làm cơm, như vậy hắn liền nghiêm túc ăn một bữa. Càng đi về phía trước, liền không có tốt như vậy đi. Không thể nói nhất định phải một đường đánh tới Châu Phi đi, nhưng là con đường phía trước bên trên không thể thiếu muốn gặp được đủ loại trở ngại, rất có thể liền phải đánh tới, tại triệt để mất đi trật tự trong thế giới, có thể bằng vào nhân loại trong lúc đó một tờ minh ước bình an thông qua tuyệt đối là hy vọng xa vời. Bây giờ liền nhân tính đều giữ không được, còn nói gì thỏa thuận cùng minh ước. Đem quốc kỳ phủ lên, dễ làm người khác chú ý một chút, chúng ta cùng Trung Á năm nước quan hệ cũng không tệ, phủ lên quốc kỳ hẳn là sẽ tốt một chút. Triệu Cường đưa ra đề nghị, nhưng hắn đề nghị trên cơ bản liền là quyết định. Cao Viễn không muốn tranh đoạt lời gì ngôn ngữ quyền, bởi vì hắn thấy như thế rất ngu ngốc, trước mắt liền cái đội ngũ này bên trong, hắn cũng chính là so Dư Thuận Chu cùng Nhiếp Nhị Long mạnh một chút. Cùng dòm bị đấu, Cao Viễn là uy tín, nhưng là cùng người đấu nha, hắn kém có chút xa. Lần nữa lên đường, Cao Viễn theo thường lệ ngồi xuống trên xe tải. Ngủ cũng ngủ không được, chuyện cũng không có chuyện gì làm, ngoại trừ tán gẫu cũng vẫn là tán gẫu, mệt nhọc liền nghĩ biện pháp ngủ mở giấc, không khốn cứ như vậy hao tổn, nâng cao, nếu không còn có thể làm gì. Không có vệ tinh hướng dẫn, ô tô tiến lên chỉ có thể dựa vào bản đồ cùng cột mốc đường, nhưng cấp tác khắc là cái hoang vắng quốc gia, mà hoang vắng chỗ tốt liền là dọn bị cũng ít rất nhiều. Cao Viễn thích nhất đi khu không người đường, nhẹ nhõm, tự do. Ngoại trừ cố lên cùng dừng xe đi nhà xí cái gì, xe liền không dừng lại qua, coi như gặp được cố nhỏ zombie, đều không cần ngừng, vọt thẳng đi qua là được. Thẳng đến xe tải bỗng nhiên thắng gấp một cái, đem Cao Viễn từ trong buồn ngủ cho đột nhiên lắc tỉnh. Phía trước có chướng ngại vật trên đường. Thùng xe ngoài có người hô lớn một tiếng, Cao Viễn vừa định muốn xuống xe đi xem một chút, lại nghe Lý Kim Cương ở bên ngoài hô lớn, chúng ta không đi thăm dò nhìn đường chướng, theo bên cạnh đi đi vòng qua, phía sau xe tăng cao cảnh giác. Không dám một mực dùng đúng bộ đàm, thậm chí truyền tin cũng là vấn đề, chỉ có thể dựa vào gọi. Phía sau xe bên trên mấy người đem xe lều đằng sau rèm thu vào, hai bên vải bạn bên trên mở ra lỗ nhỏ cũng mở ra, dễ dàng cho hướng hai bên quan sát, cũng dễ dàng cho nổ súng. Đương nhiên, trên xe tải vải bạn cung cấp không được bất luận cái gì tác dụng bảo vệ, nếu thật là đánh lên, người kia hay là đến xuống xe mới được. Hai chiếc xe chạy xuống đường cái, cách hai chiếc xe tải tạo thành chướng ngại vật trên đường còn có thật xa liền xa xa lách đi qua. Đường quản là ai thiết lập chướng ngại vật trên đường, thậm chí không cần phải để ý đến đây có phải hay không là người vì thiết lập chướng ngại vật trên đường, có thể lách qua, vậy liền tránh khỏi tiếp xúc với người khác là được rồi. Cũng chưa nói tới cái gì mạo hiểm hoặc là kích thích, liền là trên đường một lần nho nhỏ chướng ngại, đi qua coi như xong việc. Dọc theo con đường này đều là khô hạn nửa hoang vu khu vực, đồng ruộng cũng không thấy, cũng không có cái gì thôn trang, khẳng định không có quy mô lớn nhân loại khu tụ tập, cho nên liền xem như có người cản đường cướp bóc, nhân số cũng không có khả năng quá nhiều. Mà Cao Viễn bọn hắn bây giờ gặp phải tình huống là gặp được rất nhiều người tụ tập địa phương, như vậy vật liệu của bọn họ có ít, đối phương không đáng giá đoạn, mà gặp được quy mô nhỏ đám người tụ tập, đừng quản có phải hay không đạo tặc, nhìn thấy bọn hắn chi này trang bị tinh lương tiểu bộ đội cũng không dám gây. Cho nên phía trước lớn nhất thử thách điểm ngay tại A Mộc Hình. A Mộc Hình từng là cấp tác khắc thủ đô, bây giờ cấp tác khắc đã rời đô, nhưng A Mộc Hình vẫn là cấp tác khắc lớn nhất thành phố. Nói cách khác A Mộc Hình là tất nhiên có lượng lớn zombie, mà A Mộc Hình chung quanh cũng tất nhiên có người sống sót. Nếu như không phải là bởi vì A Mộc Hình là không cách nào lách qua giao thông yếu đạo, cái kia Cao Viễn bọn hắn cũng sẽ không chủ động hướng phía A Mộc Hình đi. Ngoại trừ trên nửa đường gặp được một lần chướng ngại vật trên đường còn không thấy đến người bên ngoài, Cao Viễn bọn hắn không còn có gặp được bất kỳ ngoài ý muốn, thậm chí một điểm nho nhỏ khó khăn chắc trở đều không có. Lúc này đã vượt ngang mấy cái múi giờ, tại kế thành thời gian trong đêm lúc 12 giờ, thiên tài cuối cùng muốn đen xuống, mà lúc này đây, hai bên đường nông thôn cũng bắt đầu trở nên nhiều hơn. Ven đường căn bản là đồng ruộng còn có vườn trái cây, hết thảy đều biểu thị sắp đến A Mộc Hình. Quả nhiên tại một cái bốn phía trống trải địa phương không người, đội xe lần nữa ngừng lại, nắm chặt thời gian bổ sung dầu nhiên liệu cùng ăn cơm uống nước cái gì, chuẩn bị sẵn sàng thừa dịp ban đêm một hơi mà thông qua A Mộc Hình phạm vi. Lần nữa xuất phát ngày liền triệt để đen, đèn xe không ra, toàn bộ nhờ nhìn ban đêm dụng cụ cung cấp tầm mắt lái xe, tận khả năng cam đoan sẽ không bị người hoặc là dòm bị phát hiện. Thông qua nguy hiểm cao khu vực, khẳng định là muốn sốt sắng. Đột nhiên truyền đến đông 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 ba tiếng vang, Cao Viễn vô ý thức liền nói, có biến. Quả nhiên xe tải đột nhiên liền ngừng lại, sau đó phía trước có người hô lớn, xuống xe, xuống xe, chú ý đề phòng, tìm kiếm hiểm hộ. Người trên xe siêu siêu liền nhảy ra ngoài, sau đó cấp tốc tại xe bốn phía tìm kiếm có thể ẩn nấp địa phương. Cao Viễn nhảy xuống xe, hắn không có lấy thương, lại là một tay cầm mũ giáp, một tay nhấc một bao lớn lựu đạn xuống xe. Người khác chủ yếu vũ khí đều là thương, nhưng Cao Viễn vũ khí chính lại là lựu đạn. Xe còn tại trên đường lớn, không có muốn lái rời đường cái ý tứ, Cao Viễn đem đầu nón trụ chụp tại trên đầu, đem nhìn ban đêm dụng cụ lật xuống tới đặt ở trước mắt, đi về phía trước mấy bước. Triệu Cường đã đối diện đến đây, hắn gấp giọng nói, phía trước gây khó dễ, đem xe đèn mở ra. Sau đó tất cả nhân viên xuống xe ẩn nấp. Hô lớn một tiếng về sau, Triệu Cường hướng về phía Cao Viễn nói, phía trước có người thiết lập trạm, không có khả năng tùy tiện đi qua, ta đi phía trước thương lượng một cái. Cao Viễn nhìn về phía trước nhìn, khoảng cách xa, đầu đội suy thoái ánh sáng nhìn ban đêm dụng cụ nhìn không thấy, thế là hắn thấp giọng nói, tình huống như thế nào? Xe tải hình ảnh nhiệt phát hiện nhiều cái nguồn nhiệt, tối thiểu 20 người trở lên, khoảng cách khoảng 1000 mét, có hai cái súng máy mặt trận, xem ra không giống như là đạo tặc có thể có chiến trận, cùng hắn che che lấp lấp, không bằng chủ động bại lộ sau đó thương lượng một cái, ta đoán chừng là quân đội khả năng có thể lớn. Triệu Cương ngắn gọn giới thiệu một chút tình huống, sau đó hắn một mặt ngưng trọng nói, ta đi thương lượng, các ngươi tạm thời ẩn nấp, bảo vệ tốt ngân hà. Cao Viễn nhẹ gật đầu, nhưng vào lúc này, hắn nhưng nhìn thấy đối diện có mấy đạo đóng cột sáng lên. Triệu Cương than khẽ giọng nói, bọn hắn phát hiện chúng ta, tất nhiên chủ động đèn sáng, hẳn là sẽ tới thương lượng. Cao Viễn suy nghĩ một chút, hắn thấp giọng nói, sắp xếp người đến hai cánh che giấu, miễn cho đối phương lòng mang ý đồ xấu, hay là cẩn thận một chút đi. Triệu Cương lập tức gật đầu nói, đương nhiên. Cao Viễn lớn tiếng nói, mở ra vô tuyến điện, Lý Dương, ngươi cùng ngân hà đến ta bên này đến, mỗi chiếc xe đều lưu người điều khiển trên xe, những người khác phân tán một cái, chú ý quan sát. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 225, còn không mau chạy trùng quy là trên danh nghĩa đội trưởng, vậy vẫn là muốn chỉ huy một cái, mặc dù chỉ là nhất sơ cấp chỉ huy. Lý Dương cùng ngân hà cấp tốc chạy tới Cao Viễn bên người, sau đó ba người bọn hắn cùng một chỗ tại xe tải hơi nghiêng có hơn 100m vị trí ẩn giấu đi. Chờ Cao Viễn bọn hắn giấu đi thời điểm, lưu tại trên xe dùng xe tải hình ảnh nhiệt Phan Tân ở trong bộ đàm gấp giọng nói, đối phương người đến đây, hai chiếc xe bọc thép. Lại là xe bọc thép, lần này không hề nghi ngờ, đối phương khẳng định là quân đội. Triệu Cương đứng ở trên đường, ngay tại đèn xe phía trước, soi sáng ra cái bóng thật dài. Nghe được đối phương đến lại là xe bọc thép, Cao Viễn đều chưa từng có đầu óc, trực tiếp ngay tại trong bộ đàm gấp giọng nói, có súng phóng tên lửa sao? Chuẩn bị súng phóng tên lửa, chuẩn bị súng phóng tên lửa. Triệu Cương lập tức ở trong bộ đàm nói, súng phóng tên lửa có thể chuẩn bị, nhưng là tận lực không muốn lộ ra đến, miễn cho kích thích đối phương, chúng ta là hữu hảo quốc gia, sẽ không có chuyện, nhưng là cần phải tăng cao cảnh giác. Súng phóng tên lửa đó là đương nhiên là có chuẩn bị, không phải mỗi người đều mang súng phóng tên lửa, nhưng Cao Viễn bọn hắn 14 người trong đội ngũ, có 6 người hỏa lực bố trí bên trong bao hàm có súng phóng tên lửa. Phan Tân, Lý Kim Cương, Dư Thuật Chu, Nhiếp Nhị Long, Tống Tiền, còn có Tào Trấn Giang, chỉ cần không phải kỹ năng đặc thù nhân tài, còn có thể xem như bộ binh, vậy liền nhất định có chiếc TF08 thức súng phóng tên lửa. Vừa nghe có xe bọc thép, lại nghe Cao Viễn ra lệnh một tiếng, ngoại trừ Phan Tân cùng Lý Kim Cương bên ngoài, còn lại 4 cái có súng phóng tên lửa người lập tức liền để xuống súng trường, kéo qua trên lưng súng phóng tên lửa. Hai chiếc xe bọc thép phát ra kéo kẹt thanh âm đã lái đến rồi, chờ xe bọc thép khoảng cách tới gần, mới có thể nhìn ra đó là hai chiếc MMG một bộ binh chiến xa. Hai chiếc xe bọc thép một trước một sau, người điều khiển đều đem đầu lộ tại bên ngoài, phía trước chiếc kia xe bọc thép trên pháo tháp còn có người dò xét nửa người ở bên ngoài. Tại phát hiện sau xe của bọn họ, xe bọc thép cũng không có giảm tốc, mà là trực tiếp nên đón liền mở ra tới. Sau đó tại khoảng cách Triệu Cường không đến 10m địa phương đột nhiên dừng lại, ngay sau đó chiếc thứ hai xe bọc thép cũng tới đến phía trước, hai chiếc song song ngừng đến cùng một chỗ. Triệu Cường dùng tiếng Nga lớn tiếng nói, các ngươi tốt. Cấp tác khắc từng thuộc về Liên Xô, cho nên tiếng Nga là cấp tác khắc quan phương ngôn ngữ một trong. Triệu Cường nói tiếng Nga, câu thông trên cơ bản sẽ không có vấn đề. Nửa người lộ ở bên ngoài là cái sĩ quan, hắn nhìn một chút Triệu Cường, sau đó lớn tiếng nói, các ngươi là ai? Chúng ta là Thần Châu người. Triệu Cường chỉ trên mui xe treo quốc kỳ, sau đó hắn tiếp tục nói, chúng ta tại thi hành một cái nhiệm vụ rất trọng yếu, là vì chống lại người ngoài hành tinh nhiệm vụ, bởi vì bây giờ đặc thù tình thế, chúng ta không có cách nào trước thời hạn thông báo quý phương, chỉ có thể trực tiếp nhập cảnh, dựa theo quý quốc cũng ký Lam Tinh Liên Minh thỏa thuận, chúng ta là có thể vô hại thông qua, ta chỗ này có văn kiện, ngài có thể xem xét một chút. Các ngươi muốn đi làm gì? Triệu Cường do dự một chút, sau đó hắn lớn tiếng nói, đây là nhiệm vụ bí mật, nhưng ta vẫn là có thể nói cho ngài, chúng ta muốn đi cùng mấy cái khác có hạch quốc gia, ước định cẩn thận tại một cái cùng lúc, lợi dụng một cái đặc thù trang bị đối người ngoài hành tinh phát động một lần công kích người ngoài hành tinh mẫu hạm. Người sĩ quan kia theo xe bọc thép bên trong chui ra, hắn lớn tiếng gọi hai câu, theo xe bọc thép đằng sau phi hành đoàn kho bên trong xuống tới hai cái bưng súng trường binh sĩ. Hai chiếc xe bọc thép 73mm pháo riêng phần mình nhắm ngay Cao Viễn bọn hắn một chiếc xe, dù cho người sĩ quan kia xuống tới, hai chiếc xe bọc thép vụ súng cũng không có chuyển động một cái. Địch ý hay là rất rõ ràng, nhưng không có đi lên liền nạp pháo, vậy liền hẳn là có đàm luận. Tại hai tên lính một trái một phải dưới sự chen chúc, người sĩ quan kia đi đến Triệu Cường trước mặt, hắn híp xuống ánh mắt, sau đó lớn tiếng nói, đóng lại đèn xe. Triệu Cường vung tay xuống, Phan Tân lập tức ở trong xe đem xe đèn cho đóng. Sĩ quan đi đến Triệu Cường trước mặt, hắn hướng Triệu Cường sau lưng đánh giá hai mắt, nói, xe tắt máy, dưới người xe, người A có bao nhiêu người, trên xe đều là cái gì? Triệu Cường rất bình tĩnh nói, chúng ta có 10 người, kéo chỉ là cơ bản nhất sinh hoạt vật tư, cùng chút ít dùng để tự vệ uy, bây giờ cục này thế, chúng ta không có vũ khí không cách nào đi tới nơi này, điểm này xin ngài thông cảm, ta chỗ này có văn kiện, ngài muốn nhìn sao? Văn kiện? Không cần, ta muốn lên xe kiểm tra. Triệu Cường lập tức quay người, làm một cái thủ hiệu mời, nói, ngài có thể kiểm tra. Sĩ quan trước hướng trong xe Việt dã nhìn một chút, hắn không có mở cửa xe, lại là trực tiếp đi đến đằng sau xe tại chỗ nào, sau đó hắn đốt sáng lên trong tay đèn tin, hướng xe tải trong thùng xe chiếu chiếu. Xe tải lý dạ chủ yếu là nhiên liệu, nước uống, còn có thức ăn, đương nhiên vũ khí cũng kéo một chút, nhưng từ phía sau nhìn qua, thì chủ yếu là thùng dầu cùng thức ăn. Người sĩ quan kia suy nghĩ một chút, nói, các người muốn đi đâu? Ừm, Europa. Sĩ quan mỉm cười, nói, cái kia rất xa. Đúng vậy, nhưng là không có cách, chúng ta nhất định phải đi đến nơi nào, chúng ta dự định muốn đi con đường là. Ta đối với các ngươi đi con đường kia không có hứng thú, nhưng các ngươi bây giờ là tại chúng ta lãnh thổ bên trên. Triệu Cường thấp giọng nói, đúng vậy, nhưng lúc này quý quốc ký thỏa thuận cho phép, chúng ta. Sĩ quan lần nữa đánh gãy Triệu Cường lời nói, hắn bung tay xuống, bắt đầu đi trở về, mà Triệu Cường liền theo sát lấy người sĩ quan kia, đợi đi trở về xe bọc thép vụ xuống phía trước, người sĩ quan kia bỗng nhiên ngừng lại, sau đó hắn hướng về phía Triệu Cường nói, đồ vật lưu lại, xe lưu lại, các ngươi người có thể rời đi. Triệu Cường sửng sốt một chút, nói, thượng úy, chúng ta là gánh vác đặc thù sứ mạng, chúng ta muốn chống lại người ngoài hành tinh. Sĩ quan lần nữa vung tay xuống, sau đó hắn hướng về phía Triệu Cường nói, không thể nào chuyện thì không cần nói, ta chỉ cần đồ đạc của các ngươi, bao quát các ngươi thứ ở trên thân, thương cho các ngươi lưu lại, nước uống cho các ngươi lưu lại, nếu không thì. Sĩ quan mỉm cười, nói, nếu không thì ngươi liền chẳng còn sót lại gì, ta cho phép các ngươi lưu lại vũ khí cùng nước uống, bây giờ cảm tạ ta nhân tử, nhanh lên. Triệu Cường còn tại làm cố gắng cuối cùng, hắn thấp giọng nói, tiên sinh, hai nước chúng ta quan hệ một mực rất tốt, ngươi không thể làm như vậy. Sĩ quan mỉm cười nói, vậy ngươi muốn thế nào? Triệu Cường không chút do dự nói, ta yêu cầu gặp ngươi cấp trên, ngươi không có quyền tạm giam chúng ta vật tư. Sĩ quan nhún vai, nói, tốt ta, cũng tốt, ngươi có thể cùng ta đi gặp hắn, như vậy, đi theo ta. Triệu Cường đứng tại chỗ không nhúc nhích, người sĩ quan kia lại là đi hướng xe bọc thép, mà bên cạnh hắn binh sĩ cũng lập tức xoay người rời đi. Phan Tân ở trong bộ đàm nói, Triệu lão đại, ta cảm thấy không đúng, bọn hắn đây là muốn động thủ à? Triệu Cường đứng tại chỗ, thấp giọng nói, bọn hắn không bỏ được hướng ô tô nã pháo, xem bọn hắn bước kế tiếp động tĩnh. Triệu Cường cùng sĩ quan đối thoại, Cao Viễn không nghe thấy được cũng nghe không hiểu, nhưng là hắn cùng Phan Tân ở trong bộ đàm đối thoại lại là có thể nghe hiểu. Cao Viễn lập tức nói, các ngươi nói cái gì? Triệu Cường thấp giọng nói, bọn hắn muốn chúng ta toàn bộ vật tư, ta cự tuyệt, bây giờ ta đoán chừng đối phương muốn động thủ, nhưng chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, tránh khỏi triệt để chọc giận đối phương, trừ phi bọn hắn muốn. Cao Viễn còn quản những cái kia. Hắn liền một cái nguyên tắc, tiên hạ thủ vi cường. Khai hỏa. Cao Viễn không chút do dự liền là giống to một tiếng, mà lại cũng là đúng dịp, người sĩ quan kia tại quay đầu đi hai bước về sau, xoay người một cái, chỉ vào Triệu Cường hét lớn, khai hỏa. Trước hết nhất khai hỏa không phải xe bọc thép, cũng không phải Triệu Cường, không phải Dư Thuận Chu, cũng không phải Lý Kim Cương, lại là Cao Viễn bọn hắn bếp núc tiểu đội trưởng Tào Trần Giang. Ánh lửa lóe lên, xoát một tiếng, ngay sau đó là ầm vang một tiếng thật lớn, một chiếc xe bọc thép nội bộ bắt đầu toát ra khói đặc. Đây cũng quá nhanh. Tào Trần Giang chờ lấy đánh xong về sau, mới bỗng nhiên giống to một tiếng nói, chơi hắn. Tào Trần Giang lời còn chưa dứt, thứ hai phương cùng phát thứ ba đạn hỏa tiễn liền bắn đi ra ngoài. Hai cái đạn hỏa tiễn liên tục trúng một chiếc xe bọc thép, chiếc kia xe bọc thép không có lập tức phát sinh vết bạo, nhưng nội bộ tại liên tục hai lần sau nổ tung, bên ngoài nhìn xem còn hoàn hảo xe bọc thép lại là không có bất kỳ động tác gì. Hai cái bưng súng trường binh sĩ vừa mới khẩu súng giơ lên, bên cạnh đùng đùng hai tiếng súng vang lên, cái kia hai cái giơ súng binh sĩ liền ngã ở trên mặt đất. Bây giờ chỉ còn lại Triệu Cường cùng người sĩ quan kia mặt đối mặt, mà lúc này ra lệnh khai hỏa sĩ quan lại là trợn mắt há hốc mồm, chờ hắn vô ý thức thò tay đi sờ súng ngắn thời điểm, Triệu Cường đã bắt tới, bắt lại cổ tay của hắn thuận thế vặn một cái, sau đó đùi phải từ biệt, liền đem người sĩ quan kia cho quỳ một chân trên đất đặt tại trên mặt đất. Triệu Cường kéo lấy sĩ quan liền bắt đầu đi trở về, cùng lúc đó hắn hét lớn, tắt đèn, chuyển xe. Ai bảo các ngươi khai hỏa? Không để ý Triệu Cường chất vấn, Cao Viễn lôi kéo Ngân Hà đứng lên, sau đó một bên hướng phía ô tô chạy đồng thời ở trong bộ đàm gấp giọng nói, xây dựng một đạo phòng tuyến, toàn thể lên xe lui về sau. Nhanh lên một chút. Nhanh. Lúc này theo xe bọc thép bên trong có hai người lảo đảo chạy ra, Triệu Cường giơ tay, dùng súng ngắn đùng đùng hai phát đem hai người điểm đến về sau, nhìn xem nhanh chóng chạy tới Cao Viễn một mặt bất đắc dĩ nói, bây giờ một điểm đàm phán chỗ trống cũng bị mất. Cao Viễn lớn tiếng nói, đều muốn động thủ còn nói cái rắm. Mau lên xe đi. Triệu Cường đương nhiên biết tình huống. Hắn hiểu được đối phương đã quyết tâm muốn cướp đồ vật, mặc dù hắn cho rằng những vật tư này căn bản không đáng giá đoạt, nhưng không chịu nổi đối phương cho rằng đáng giá ra tay đoạt một phiếu. A lúc này Phan Tân trên xe lớn tiếng nói, người của đối phương động, bắt đầu hướng chúng ta đến đây, đi bộ. Cao Viễn kéo ra xe Việt giã cửa xe, đem Ngân Hà hướng trên xe đẩy, sau đó hắn hướng về phía đằng sau Lý Dương hét lớn, ngươi nhanh lên một chút ta. Cao Viễn một khi chạy, người khác ai có thể đuổi được, Lý Dương cách hắn còn có mấy chục mét đâu. Nhìn vẻ mặt cấp sắc Cao Viễn, Triệu Cường nói, đối phương viện quân còn có hơn mấy trăm mét đây, ngươi không cần vội vã như vậy. Cao Viễn nhìn Triệu Cường liếc mắt, nói, ta lo lắng chính là cái kia mấy chục người sao? Ta sợ là zombie. Zombie? Triệu Cường như bị sét đánh, hắn biến đến nghẹn họng nhìn chân chối. Đúng vậy à, phiền phức là nhân loại đưa tới, nhưng phiền toái lớn nhất cũng không phải cái kia ngay tại chạy đến mười mấy cái binh sĩ, mà là zombie. Cao Viễn gấp giọng nói, ngươi biết vị trí của chúng ta sao? Vậy ngươi biết zombie vị trí sao? Cây bên này nhiều như vậy thôn, ngươi biết zombie sẽ theo cái kia cái phương hướng tới sao? Ta liền biết chúng ta đến phương hướng không có zombie, cho nên còn không nhanh chạy trở về, hướng khu không người chạy. Triệu Cường lập tức nói, lên xe. Mau lên xe. Rút lui. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 226, chiếm núi làm vua. Cao Viễn cùng Ngân Hà ngồi ở xe Việt giã chỗ ngồi phía sau, Phan Tân đang lái xe, Lý Kim Cương nhảy lên tay lái phụ, sau đó cửa xe mở ra, một mực chờ Lý Dương kéo lấy bọc của hắn chui vào trên ghế sau xe. Đem xe vừa đóng cửa, Phan Tân đem xe Việt giã gầm thét chuyển đầu xe, sau đó theo còn tại quay đầu xe tại bên cạnh nhanh chóng chạy qua. Lý Dương cuối cùng điều chỉnh chính mình tư thế ngồi, đem ba lô đặt ở trên đùi, sau đó hắn thở một hơi, nói, làm gì chạy vội vã như vậy à? Phan Tân lớn tiếng nói, hỏi đội trưởng. Lý Dương nhìn xem Cao Viễn nói, vì cái gì chạy nhanh như vậy à? Sợ có zombie. Lý Dương sửng sốt một chút, nói, zombie. À đúng rồi, zombie. Cao Viễn rất hiếu kỳ nghiêng đầu qua, hắn nhìn ban đêm dụng cụ còn không có đóng, cho nên hắn có thể nhìn thấy Lý Dương trên mặt cái nào một bộ như thế nào đem chuyện trọng yếu như vậy đem quên đi ảo não. Ngươi sẽ không đem zombie đem quên đi a? Lý Dương vung tay xuống, tại chân của mình bên trên vỗ một cái về sau, cười khổ nói, cũng không phải quên rồi, liền là nhất thời không nhớ ra được. Cái kia không phải là quên rồi sao? Lý Dương cười khổ nói, ừm, cũng có thể nói như vậy, chủ yếu là quen thuộc một lát không cải biến được, địch nhân của chúng ta chủ yếu là người nhà, lại một mực đi theo thủ trưởng bên người, tiến vào căn cứ cũng không có từng đi ra ngoài. Vừa rồi A đột nhiên không có đem zombie chuyện này nhớ tới. Sau khi nói xong, Lý Dương hướng phía ngoài cửa xe liếc mắt nhìn, nói, bọn hắn cùng đi lên, liền là chúng ta cần thiết chạy vội vã như vậy sao? Cho dù có zombie, hẳn là cũng không có vấn đề A. Cao Viễn hay là rất hiếu kỳ nói, vì cái gì ngươi sẽ như vậy nghĩ? Rất đơn giản A, ngươi nghĩ, vừa rồi người sĩ quan kia ra lệnh khai hỏa, hắn tuyệt đối gọi khai hỏa, tất nhiên hắn dám hạ làm khai hỏa, cái kia phụ cận hẳn không có zombie đi, bằng không hắn làm sao dám khai hỏa đây, không sợ đem zombie dẫn tới sao? Cao Viễn gật đầu nói, có đạo lý. Nhưng là ta không tin bọn hắn đã đem phụ cận sở hữu zombie thanh lý, bởi vì bọn hắn không có cái năng lực kia, tất nhiên chúng ta đều làm không được chuyện, ta không tin một người lính bắt đầu cản đường cướp bóc quốc gia có thể làm được. Lý Dương suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy mình ý nghĩ không sai, thế nhưng là Cao Viễn lời giải thích giống như cũng rất có đạo lý. Ai, đối mặt cái này mấy ngàn năm không có đại biến cục, thật nhiều kinh nghiệm vô dụng à, thế nhưng là sẽ không có chuyện gì đi, ta cảm thấy sẽ không có quá nhiều zombie. Lý Dương sau khi nói xong, nhẹ gật đầu, nói, ừm, sẽ không có chuyện gì, bất quá cẩn thận một chút hay là không sai. Cao Viễn lắc đầu nói, không, ta cảm thấy rất có thể là người sĩ quan kia căn bản không nghĩ tới nổ súng sẽ đem zombie dẫn tới chuyện, đương nhiên, khả năng hắn chỉ muốn nổ súng, nhưng không nghĩ tới chúng ta sẽ phóng ra đạn hỏa tiễn, dù sao tiếng nổ cùng nổ súng thanh âm kém rất nhiều. Cũng là, bất quá đoán chừng hay là không có gì đại sự. Phan Tân ở phía trước nói, Cao Viễn, ngươi cảm thấy khai hỏa có thể gây nên cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Cao Viễn suy nghĩ một chút, nói, đầu này đường cái khoảng cách đã một hình thành khoảng chừng có bao xa. Chỉ muốn khoảng cách đại khái 3-4 km đi, cần nhìn bản đồ mới có thể xác nhận. Cao Viễn suy nghĩ một chút, hắn than thở tiếng nói, vậy phiền phức liền lớn, ta đoán chừng chỉ ít mấy chục ngàn zombie đi. Lý Dương giật nảy mình, nói, nhiều như vậy, có thể dẫn tới nhiều như vậy, hẳn là sẽ không đi. Muốn như thế phân tích, bọn hắn thiết lập mặt trận khoảng cách nội thành thế nhưng là không xa lắm, nếu như dễ dàng như vậy liền dẫn tới số lớn zombie, bọn hắn còn dám ở đâu sao? Cao Viễn thấp giọng nói, nếu như bọn hắn không biết đâu. Có ý gì? Cao Viễn thản nhiên nói, nếu như bọn hắn căn bản không biết làm sao sẽ kích thích đến zombie, bao lớn tạp tâm sẽ kích thích đến zombie, lại hoặc là bọn hắn căn bản không biết lượng lớn zombie cùng nhau tiến lên khủng bố đâu. Bọn hắn căn bản không biết khoảng cách gần đối mặt siêu cấp lượng lớn zombie hậu quả là như thế nào đâu. Người không biết can đảm, bọn hắn không biết, cho nên bọn hắn mới dám a. Lý Dương suy nghĩ một chút, nói, hẳn là sẽ không đi. Cao Viễn thản nhiên nói, ta hết sức khẳng định bọn hắn không biết, bằng không bọn hắn tuyệt đối không dám đem mặt trận thiết lập ở khoảng cách thành phố gần như vậy địa phương. Ta cũng vô cùng xác định bọn hắn không có khoảng cách gần đối mặt lượng lớn zombie kinh nghiệm, bởi vì nếu như bọn hắn gặp qua giống như ta tình huống, như vậy hắn đã chết. Cao Viễn lời nói này quá tự tin, nhưng là ai có thể phản bác hắn? Theo zombie chồng bên trong giết cái bảy vào bảy ra chuyện như vậy, ngoại trừ Cao Viễn ai có thể làm được? Đã như vậy hắn đương nhiên liền là uy tín, muốn chất vấn Cao Viễn lời giải thích, vậy hắn ít nhất phải cùng zombie đã từng quen biết mới được. A, Cao Viễn liếc nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó hắn trầm giọng nói, không sai biệt lắm, chúng ta chạy bao xa rồi hả? 10 km. Dừng xe đi, khoảng cách này có thể. Phan Tân chậm rãi giảm tốc, thẳng đến triệt để đứng tại trên đường, đằng sau xe tải cũng đi theo ngừng lại. Cao Viễn bây giờ nghĩ hay là như thế nào thông qua A một hình? A một hình là cái giao thông đầu mối then chốt, phía nam liền là Tiền Sơn chi mạch, phía bắc lại là nửa hoang vu địa hình, muốn đi đường cái, vậy cũng chỉ có thể thông qua A một hình. Tất nhiên cuối cùng còn phải thông qua A một hình, như vậy lại sau này lui lại xa liền không quá có ý nghĩa. Cao Viễn xuống xe, đi hướng đằng sau xe tải, mà lúc này Triệu Cường cũng theo trên xe tải nhảy xuống tới, hắn hướng về phía Cao Viễn nói, không đi sao? Không đi, ở chỗ này giải một chút tình huống, Dư Thuật Chu, Nhị Long, hai người các ngươi thiết lập đồn quan sát, chú ý đằng sau đừng có truy binh hoặc là zombie tới. Hay là người một nhà dùng đến yên tâm thoải mái. Cao Viễn cho Dư Thuận Chu cùng Nhiếp Nhị Long ra lệnh, lập tức hướng về phía Triệu Cường nói, ở trên đường hỏi không có. Triệu Cường lắc đầu, nói, còn không có, bây giờ hỏi một chút đi, ngươi xác định khoảng cách này không có vấn đề. Ừm, không có vấn đề, trừ phi có người cố ý dẫn zombie hướng bên này tới. Triệu Cường quay đầu về trên xe tải nói, đem người mang xuống đến, những người khác cẩn thận một chút, tăng cao cảnh giác. Người sĩ quan kia bị Tào Chấn Giang đẩy xuống xe, ngay tại người sĩ quan kia hai bàn chân vừa xuống đất, Triệu Cường bắt lại cánh tay của hắn, dùng tiếng Nga nói, bây giờ trả lời ta vấn đề, nếu không thì lập tức đánh chết ngươi. Người sĩ quan kia thoạt nhìn rất là kinh hoàng bất an, cái này rất bình thường, hắn bây giờ không sợ mới kỳ quái đâu. Triệu Cường dùng tiếng Nga hỏi, sĩ quan dùng tiếng Nga trả lời, sau một lúc lâu về sau, Triệu Cường hướng về phía Cao Viễn nói, hắn nói, bây giờ A một hình đã triệt để mất khống chế, tuyệt đại bộ phận người đều biến thành zombie, quân đội tổn thất cũng hết sức thảm trọng, sau đó bây giờ A một hình bị quân đội tiếp quản, nhưng không phải quân quản, tựa như là. Cao Viễn thấp giọng nói, chiếm núi làm vua. Không sai, liền là ý tứ này, triệt để không có trật tự, có súng liền là ông, bọn hắn bây giờ có khoảng chừng hơn 3,000 binh sĩ. Khống chế khoảng chừng hơn 30,000 người, lương thực cực độ khẩn trương. Cao Viễn nhìn xem Triệu Cường nhưng không nói, thế là Cao Viễn nói, chỉ những thứ này. Ừm, chỉ những thứ này, ta tiếp tục hỏi. Cao Viễn suy nghĩ một chút, nói, ngươi hỏi một chút hắn, bọn hắn đại bộ đội ở nơi nào, chúng ta có thể hay không đi vòng qua. Chuyện được đăng bởi Hỉ 03 Dịu của Tăng Thú Vẹn VN chương 227, tổn thương tự ái Cao Viễn bọn hắn tụ ở cùng nhau. Triệu Cường thấp giọng nói, A một hình phụ cận người sống sót đều bị tập trung vào cùng một chỗ, bất quá không phải giống như chúng ta chỗ tránh nạn, các binh sĩ bất ngờ làm phản, một cái thiếu tá dẫn đầu, đánh chết ý đồ duy trì trật tự tướng lĩnh, đem toàn bộ A một hình khu vực phụ cận biến thành vương quốc của bọn họ, đối với những cái kia người sống sót có thể nói là quyền sinh sát trong tay, vì gây nên. Đây mới là bình thường, lúc này mới hẳn là mặt trạng thái bình thường, nhưng Tào Chấn Giang lại là cực độ kinh ngạc nói, cái này cũng được. Bọn hắn cũng dám. Cao Viễn bày ra tay, nói, ngươi không biết như thế có nghĩa gì sao, như thế nào không dám a? Còn có ai có thể quản bọn hắn sao? Tào Chấn Giang sờ lên trộm, nói, vậy bọn hắn liền hết sức sướng rồi a. Nhìn xem mấy người ánh mắt kinh ngạc, Tào Chấn Giang vội vàng nói, ta lại không nói muốn học bọn hắn, Triệu Lao đại ngươi tiếp tục giới thiệu hướng. Triệu Cương nói, vì cái gì cản đường chúng ta, kỳ thật liền là coi trọng chúng ta vật tư, không riêng gì lương thực, còn có chúng ta nhìn ban đêm dụng cụ, thậm chí cái bật lửa đều là cực độ khan hiếm quý giá vật tư, tin cũng là, cho nên chúng ta cảm thấy không mang bao nhiêu vật tư, có thể tại trong mắt những người này, chúng ta liền là từng cái đi lại bảo khố, không đoạt một cái đều không nói được. Sau khi nói xong, Triệu Cường có chút do dự, nói, tối hôm qua những người kia nhiệm vụ cũng không phải tại trên đường lớn thiết lập trạm, bọn hắn căn bản là không có nghĩ tới còn sẽ có người theo trên đường lớn tới, những người kia nhiệm vụ liền là giám sát trong thành zombie động thái, đầu này đường cái tại A một hình phía bắc, mà những loại binh kia chiếm cứ địa phương là càng dựa vào bắc một chút nông thôn, có mấy cái thôn đều bị chiếm cứ, cách nơi này còn có hơn 20 km đâu. Phan Tân thấp giọng nói, hơn 20 km, đây chẳng phải là có thể đi vòng qua. Triệu Cường nói, vùng này đồng ruộng cùng vườn trái cây rất nhiều, rời đi đường cái cũng không phải bằng thẳng đồng hoang, mà là trải rộng cống rãnh vườn trái cây, đồng ruộng, có thể hay không đường vòng rất khó nói, còn có, căn cứ tù binh cậu cùng, loạn quân nhất thiết đưa 10 cái đồn quan sát, có lớn có nhỏ, lớn 30-50 người, nhỏ chỉ có 1-2 người. Cao Viễn lắc đầu nói, đường vòng không quá dễ nói, tối hôm qua khẳng định sẽ đem trong thành zombie dẫn ra, bây giờ lại đi qua, liền phải đối mặt chí ít hơn mấy chục ngàn zombie. Triệu Cương nói, à, tù binh nói quan sát của bọn hắn chạm canh gác khoảng cách nội thành đường thẳng khoảng cách cũng có 5 km đây, xa như vậy, nhất định có thể dẫn tới zombie sao? Cao Viễn suy nghĩ một chút, nói, 5 km. Thở dài, Cao Viễn một mặt bất đắc dĩ nói, cái kia tối hôm qua giao chiến địa phương nhất định bị zombie phủ kín, dựa theo thời gian suy tính, nhiều nhất tại chúng ta rời đi về sau 10 phút đi, nói như vậy lời nói, trừ phi tối hôm qua đuổi chúng ta cái kia mấy chục người sớm cho kịp rút lui, bằng không bọn hắn nhất định chết rồi. Triệu Cường nghi ngờ nói, ngươi khẳng định sao? Ta phi thường khẳng định. Sau khi nói xong, Cao Viễn đứng lên, nói, ngủ đi, bây giờ không cần lo lắng có người đến tìm chúng ta gây phiền phức. Bọn hắn có thể ứng phó zombie cũng không tệ rồi, chờ trời sáng về sau, chúng ta lại đi điều tra một cái liền biết tất cả mọi chuyện. Triệu Cường hay là hết sức nghi ngờ, bởi vì hắn không có tận mắt thấy trước đó, hay là không quá tin tưởng đường cái đã bị số lớn zombie cho chiếm lĩnh. Có muốn hay không chúng ta bây giờ quay trở lại nhìn xem uống? Cao Viễn bày ra tay, nói, không được, xe không dám mở ra, động cơ thanh âm có thể đem mấy cây số bên ngoài zombie dẫn tới, zombie có thể nghe được chúng ta không nghe được hạ âm sóng cùng sóng siêu âm, cho nên động cơ thanh âm xa so với các ngươi cho rằng truyền bá phạm vi lớn, sau đó bây giờ trời tối quá, cách khá xa không nhìn thấy, cách rất gần quá nguy hiểm, ngày mai trời sáng nhìn một chút là được rồi, cứ như vậy đi, lưu lại hai người đứng gác, những người khác đi ngủ dưỡng tốt tinh. Thần. Cao Viễn trở lại trên xe Việt Dã, đem túi ngủ phụ thêm, cùng Ngân Hà tựa sắt bắt đầu đi ngủ. Nhìn xem Cao Viễn, Triệu Cường có chút do dự, tại hắn cảm thấy Cao Viễn đã ngủ về sau, hắn hướng về phía Lý Dương vẫy vẫy tay. Hai người qua một bên bắt đầu nhỏ giọng thầm thì, Triệu Cường nhỏ giọng nói, ta phải trở về nhìn xem uống, ngươi mang theo gợi ý lưu tại nơi này, ta đi xem một chút uống rốt cuộc cùng Cao Viễn nói có phải hay không. Lý Dương cười khổ một tiếng, nói, thủ lĩnh, ta cảm thấy đi, ngươi hay là nghe Cao Viễn tương đối tốt. Nghe hắn. Ân, ta sẽ cân nhắc đề nghị của hắn, nhưng là... Lý Dương đè xuống Triệu Cường tay, thấp giọng nói, lão đại, không phải đề nghị, ngươi liền nghe hắn lời nói không sai, đương nhiên, ta nói giới hạn tại zombie a. Triệu Cường gật đầu nói, ta biết Cao Viễn tại đối phó zombie phương diện là người chuyên gia, nhưng là hắn cuối cùng chỉ là cá thể có thể tốt người trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm, thiếu hụt rất nhiều kinh nghiệm, nghe thấy hắn khẳng định cũng được. Lý Dương tiếp tục thấp giọng nói, thủ lĩnh, ta hỏi ngươi một chuyện. Vừa rồi ở bên kia đánh nhau thời điểm, ngươi phản ứng đầu tiên là cái gì? Phản ứng đầu tiên? Ngân Hà phải chăng an toàn, thế nào? Thứ hai đâu? Thứ hai? Gợi ý phải chăng an toàn? Thứ ba? Cao Viễn phải chăng an toàn, cái này còn phải hỏi sao? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Thứ tư đâu? Ừm, không có gì thứ mấy, địch nhân là không sẽ truy kích, chúng ta gặp được cái dạng gì địch nhân, phải chăng bảo hộ? Lý Dương lắc đầu, nói, thủ lĩnh, ngươi nhớ tới qua zombie sao? Triệu Cương sửng sốt một chút, sau đó hắn lắc đầu, nói, cái này nhất thời không nhớ ra được. Lý Dương than thở tiếng nói, ngươi làm bảo tiêu đã bao nhiêu năm? 16 năm, đây là tuyệt mật, bất quá bây giờ cũng có thể nói cho ngươi biết. Thủ lĩnh, ngươi 16 năm bảo tiêu trải qua, muốn tới đây từ zombie uy hiếp sao? Triệu Cương nở nụ cười, chỉ là cười có chút bi thảm. Đừng nói tham gia công tác 16 năm, liền là huấn luyện thời gian 6 năm, cũng không nghĩ tới cái gì ứng đối zombie uy hiếp à, ta sống lâu như vậy, cũng không nghĩ tới. Zombie có thể trở thành sự thật à? Lý Dương một mặt bất đắc dĩ nói, thủ lĩnh, có câu nói ta biết không nên nói, nhưng là chúng ta đi ra thời điểm, thủ trưởng liên tục dặn dò, để chúng ta cần phải không thể có kinh nghiệm chủ nghĩa giáo điều, đừng bị nhiều năm như vậy kinh nghiệm trói buộc lại tay chân, càng không thể trói buộc đầu não, ta cảm thấy là thời điểm nhắc nhở ngươi một cái, Cao Viễn liền là cái trẻ trâu, thế nhưng là đây, đối phó giỏm bị hắn liền là uy tín. Triệu Cương yên lặng, Lý Dương túi lầu nói, ta cảm thấy Cao Viễn mặc dù tuổi trẻ, nhưng không phải không biết nặng nhẹ, ngài nhìn dọc theo con đường này, hắn trên danh nghĩa là đội trưởng, thế nhưng là đều để ngươi quyết định, nhưng là cái này đối phó zombie, ta cảm thấy ngươi có phải hay không nên tôn trọng một cái uy tín ý kiến đâu. Chúng ta phần đặc thủ, đừng thật thành giám quân, vậy liền không tốt lắm. Triệu Cương khẽ gật đầu, Lý Dương thấp giọng nói, lời này ta vừa nói có chút không quá phù hợp, nhưng chỉ có hai người chúng ta cùng đi theo, ta có ý tưởng hay là đến nhắc nhở ngươi một cái, thủ lĩnh, ngươi cũng không thể giật ta. Triệu Cương cười cười, sau đó hắn một quyền liền chọc tại Lý Dương đầu vai, nói, coi ta là thành người nào. Công việc của chúng ta liền không thể phạm sai lầm, tuyệt không cho phát sinh bất kỳ sai lầm nào. Ngươi không rõ sao? Được rồi, ngươi nói đúng, ta là có chút giáo lý. Vỗ vỗ nhe răng quét miệng Lý Dương, Triệu Cường chuyển muốn đi, Lý Dương thấp giọng nói, thủ lĩnh ngươi đi làm cái gì? Đi ngủ, sau 2 giờ đánh thức ta, ta vẫn là không tín nhiệm cái kia hai cái tên lính mới, liền làm bọn hắn hai cái là trạm gác công khai, ngươi đến đảm nhiệm một cái trạm gác ngầm đi. Triệu Cường thật đúng là đi ngủ. Đến nỗi Cao Viễn, hắn ngủ sớm đến 9. An bài người khác đi đứng gác, chính mình nhưng ôm ngân hà ngủ rất say, Cao Viễn liền là vô sỉ như vậy. Không có cách, ai bảo hắn là đội trưởng, không, ai bảo ngân hà cần hắn đâu. Ngày thứ 2 trời sáng thời điểm, Cao Viễn còn đang nằm mơ, cửa xe lại bị kéo ra, sau đó Triệu Cường nhỏ giọng nói, Cao Viễn, trời đã sáng. Cao Viễn xốc lên nhóm ở trên đầu túi ngủ, A một hình vị trí cao nguyên, trong nước Giang Nam đã là ấm hoa nở, nơi này đến ban đêm nhưng vẫn là âm mấy chuyến, tại đây trong xe ngủ hay là quá lạnh, hà hơi đem cửa sổ xe bên trên đều ngưng kết ra băng hoa, không che túi ngủ lời nói đông lạnh mặt. Cao Viễn xốc lên túi ngủ, ngân hà lại là đem túi ngủ lại nắm chặt trở về, sau đó tiếp tục ngủ. Cao Viễn xuống xe, đem ngân hà hai chân quận lên đến đặt ở chỗ ngồi phía sau, vóc dáng quá thăng chức là cái này không tốt, đi ngủ đều rôi không thẳng chân. Trên xe ngủ thời gian tại dài cảm giác cũng nghỉ ngơi không đến giống như, Cao Viễn xuống xe, duỗi lưng một cái, làm mấy cái giãn ra động tác về sau, Tào Chấn Giang ở bên cạnh đưa lên một cái từ lương khô, nói, ăn chút gì đổ vật đi điều tra đi. Cao Viễn tiếp nhận mục đích bản thân cơm, hướng về phía Triệu Cường nói, "Ừm, có cái gì hôm sao?" "Không có gì huống, đây không phải chờ ngươi tỉnh lại, đi xác nhận một chút à?" Cao Viễn chậm rãi đã ăn xong lương khô, nhìn một chút đã toàn bộ võ trang mấy người, nói, không cần thiết đi nhiều như vậy, chính ta đi là được. Triệu Cương thấp giọng nói, ta chưa thấy qua lượng lớn zombie cùng một chỗ là cái dạng gì, tại quy tuy chỗ tránh nạn nhìn thấy zombie đều đã chết, ta muốn đi xem tích lũy một chút kinh nghiệm. 10 km đây, ngươi chạy tới. Được không? 10 km chút lòng thành, ta là quần áo nhẹ, những người khác cũng đừng đi, hai người chúng ta đi là được. Cao Viễn suy nghĩ một chút, nói, vậy được thôi, cái này xuất phát. Cao Viễn cùng Triệu Cường hai người bắt đầu hướng phía tối hôm qua giao chiến địa phương chạy tới, chạy không có mấy bước, Cao Viễn liền thấp giọng nói, nên trên xe kéo mấy chiếc xe đạp à, ân, điều tra thời điểm dùng tốt, quay đầu ta đi làm hai chiếc, trên xe nhiều khó mà nói, hai chiếc xe đạp vẫn có thể mang lên à. Triệu Cường cũng không nói chuyện, liền là đi theo Cao Viễn chạy, cứ như vậy chạy 1000m về sau, Cao Viễn không kiên nhẫn được nữa. Triệu lão đại, không có ý tứ à, chúng ta đây quả thật là quá chậm, nếu không chúng ta nhanh lên một chút. Triệu Cường tăng nhanh tốc độ, theo hành động đáp lại Cao Viễn. Nhưng Cao Viễn lại là bỗng nhiên bắt lấy Triệu Cường. Sau đó tại Triệu Cường không có kịp phản ứng thời điểm, hắn đem Triệu Cường gánh tại trên vai, sau đó nhanh chóng chạy. Dưới chân chạy nhanh chóng, nhưng đầu vai nhưng không động, cho nên chạy còn dừng hẳn, Triệu Cường chỉ là tư thế khó chịu, có thể bụng của hắn tuyệt sẽ không bị Cao Viễn điên đem cơm đều phun ra. Triệu Cường chạy chỉ ít nửa giờ, nhưng Cao Viễn khiêng hắn chạy không đến 10 phút liền đến, bởi vì cũng không cần không phải chạy đến 10 km xa như vậy, chỉ cần đến có thể quan sát địa phương là đủ rồi. Đem Triệu Cường để xuống đất vừa phóng, Cao Viễn bốn phía nhìn một chút, phát hiện bốn phía đều không có điểm cao, chỉ có bên cạnh có cột điện có thể lợi dụng về sau. Hai tay của hắn ôm lấy cột điện, cọ cọ mấy lần đều bò tới cột điện đỉnh. Dùng kính viễn vọng xem xét, Cao Viễn liền hướng về phía trên mặt đất Triệu Cường nói, "Zombie, lượng lớn zombie, đen nghịt một mảng lớn, ta đoán chừng chí ít hơn mấy chục ngàn." Triệu Cường giật giật quần áo của mình, ngửa đầu hướng về phía Cao Viễn nhỏ giọng nói, "Ngươi xuống tới, ta lên đi xem một chút, còn có lúc trở về không cho phép khiêng ta chạy." "Khó chịu sao? Ngân Hà thích ta như thế khiêng nàng chạy a?" Triệu Cường thở ra một hơi, thấp giọng nói, "Không phải khó chịu, là tổn thương tự ái." Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tăng Thú Vẹn VN chương 228, chúng ta đàm phán nhìn ra quan sát, tối hôm qua phát sinh giao chiến khu vực, khoảng chừng 100,000 zombie, đây là bởi vì khoảng cách khá xa, sóng âm tiến vào thành thị về sau, chuyên gia bắt đầu nhận hạn chế kết quả. Cao Viện muốn tận lực dùng chính thức một chút mặt chữa dùng từ để giải thích hắn nhìn thấy tình huống, nếu như chỉ có hắn cùng Dư Thuận Chu tới nói lời nói, vậy liền đơn giản nhiều. Đó chính là đen nghịt một mảng lớn, đi qua liền là muốn chết, chân chu mà chạy đi. Nhưng sự thật chứng minh, cùng Triệu Cường còn có Phan Tân bọn hắn những người này nói, vậy vẫn là đến chính thức một chút, tận lực đem số liệu nói rõ ràng một chút. Theo dòng bị số lượng, phát sinh giao chiến khu vực cùng A một hình nội thành khoảng cách, tổng hợp hai cái phương diện nhân tố đến suy tính, A một hình trong nội thành dòng bị số lượng tương đối lớn, chí ít tại 1 triệu cấp bậc, nếu như chúng ta muốn mạnh mẽ tiến lên lời nói khả năng không lớn. Sau khi nói xong, Cao Viễn đem đặt ở trên đầu xe bản đồ nói, chúng ta tại vị trí nào? Bản đồ có 2 tấm, lớn là truyền thống ấn chế bản đồ, tiểu nhân là ra đến phát lúc đóng dấu ra vệ tinh bản đồ. Triệu Cường trực tiếp tại trên địa đồ dùng bút đánh dấu vẽ một vòng tròn, nói: chúng ta tại cái này vị trí. Cao Viễn liếc mắt nhìn, lập tức thở dài nói: tốt à, theo đông hướng kinh tuyến tây qua a một hình đường cái liền hai đầu, chúng ta vốn là tại phía bắc đầu này trên đường lớn, nói cách khác không có cái khác đường cái có thể đi vòng, đến nỗi rời đi đường cái đi vòng qua, có tính khả thi sao? Triệu Cường cùng Phan Tân bọn hắn đều tại lắc đầu. Phan Tân âm thanh động đất nói: vừa rồi chúng ta tại phụ cận kiểm tra một hồi địa hình, nơi này độ cao so với mặt biển tại khoảng 1.000 mét, lại là nửa hoang vu khu vực, muốn trồng trọt cây nông nghiệp nhất định phải nhân công tới tiêu. Mặc dù xe của chúng ta Việt Dã năng lực không tệ, nhưng là muốn rời khỏi đường cái, trên cơ bản không có khả năng. Chúng chi chúng ta đối với phụ cận địa hình cũng chưa quen thuộc. Triệu Cường chỉ hướng trên bản đồ đường nhỏ, nói: chúng ta đi là đường lớn, nhưng đã đến nơi này liền bắt đầu có nông thôn đường nhỏ, đi nông thôn đường nhỏ cũng có thể vòng qua dòm bì khu tụ tập. Vấn đề duy nhất, Triệu Cường lộ ra rất bất đắc dĩ, hắn than thở tiếng nói: vấn đề duy nhất là chúng ta muốn đi vòng nông thôn đường nhỏ lời nói, nhất định phải trải qua cái nào loạn quân chiếm cư nông thôn, không hề nghi ngờ, ta đã xác nhận rất nhiều lần rồi. Lại sao không có lượn quanh sao? Không có cách nào lượn quanh, chỉ có thông qua loạn quân chiếm cư khu vực mới có một đầu A3 đường cái, nhưng đó là trực tiếp hướng bắc công lộ, nếu quả thật nghĩ lách qua chiếm cư khu vực, trừ phi chúng ta quay đầu đi trở về, lại đi đến ngàn km, vòng qua An Cắt Vàng Mạc Công Viên, sau đó mới có thể đi một con đường khác. Cao Viên nắm tay một vỗ, nói: cái kia được, không được chọn, chỉ có thể đi loạn quân chiếm cứ khu vực. Triệu Cường cao mày nói: đánh tới cũng không cần suy tính, chỉ có thể đàm phán. Cao Viễn lập tức nói: khẳng định không thể đánh đi qua, bởi zombie đã rời đi thành phố, khoảng cách loạn quân chiếm cứ khu vực cũng không bao xa, thương một vang tháo đánh, zombie là có thể đem sở hữu người sống sót một mẹ hốt gọn, chúng ta cũng chỉ có thể quấn mấy ngàn cây số, cho nên ta cảm thấy này ngược lại là cái có lợi nhân tố, những loạn quân kia khẳng định không dám đánh. Zombie là tất cả nhân loại cùng địch nhân, cho nên bây giờ ngược lại là có thể mượn nhờ zombie cho loạn quân tạo áp lực. Triệu Cường suy nghĩ một chút, nói: được, ta mang tù binh đi đàm phán, để tù binh dẫn đường, để bọn hắn nhất định phải nhường ra một con đường, nếu không thì liền cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Đương nhiên, đây chỉ là một tư thái, chúng ta không có khả năng thật cá chết lưới rách, thực sự không được liền đường vòng, an toàn là số một. Cao Viễn nhìn một chút Triệu Cường, lại nhìn Phan Tân bọn hắn, phát hiện không có người đối với Triệu Cường ý nghĩ có dị nghị, thế là Cao Viễn nhịn không được nói đùa cái gì, sao có thể mang tù binh đi người ta hang ổ đâu? Triệu Cường nhìn xem Cao Viễn buông tay nói: muốn ta nói à, khẳng định là đem tù binh đánh chết, trực tiếp tới cái không có chứng cứ, sau đó liền nói tối hôm qua là gặp được zombie. Chúng ta là kề vai chiến đấu đối kháng zombie, dù sao người đều chết rồi, còn không phải ngươi nói thế nào tính thế nào, nhưng nếu như mang tù binh đi qua, không nói những cái khác, chí ít tối hôm qua xung đột ngồi vững đi, quan hệ của chúng ta thành địch nhân rồi đi. Triệu Cường chỉ là hơi thêm suy tư, liền khá là rất ngạc nhiên nhìn xem Cao Viễn nói: có đạo lý à? Phan Tân thấp giọng nói: sát phu, thích hợp sao? Nghĩ Triệu Cường cùng Phan Tân loại này người bên trong thể chế, bọn hắn ý nghĩ khẳng định là có chút tức thúc, nhưng là giống Cao Viễn loại này vì sinh tồn, cái khác hết thảy đều không quan trọng, đi mẹ hắn, yêu ai ai, xứng đáng lương tâm cũng không tệ rồi. Không thích hợp sao? Bây giờ là tận thế, cái này Phan Tân bọn hắn đương nhiên biết, nhưng biết trời mới biết, có hay không thích ứng đến trình độ nào liền không nói được rồi. Phan Tân hít vào một hơi, nói: được thôi, thật thích hợp, liền chiếu ngươi nói làm. Triệu Cường nói: ta đi đàm phán, các ngươi. Cao Viễn đem bản đồ một vỗ, nói: Triệu lão đại, đàm phán ta đi, ngươi phiên dịch là được rồi, đường của chúng ta không thể để cho một đám loạn quân chặn, thế nhưng là ta cảm thấy người phản quân này sẽ không dễ dàng thả chúng ta đi qua. A, vì cái gì? Bởi vì tận thế tâm lý. Triệu Cường nở nụ cười, nói: ngươi cùng ta tâm sự lý học. Cao Viễn hết sức nghiêm túc nói: ta không phải cùng ngươi tâm sự lý học, ta cùng ngươi đàm luận là trong tận thế có súng liền là ông tận thế tâm lý học, các ngươi đây, hoặc là ở căn cứ, hoặc là tại chỗ tránh nạn, chí ít ăn không lo, có đúng hay không? Đến bây giờ các ngươi cũng không có chịu qua đói a. Vậy ngươi có biết hay không bạn gái của ta là Tinh Vũ, nàng một cái tiểu nữ hài nhi, cực đói muốn cầm đao cùng ta liều mạng, bây giờ tất nhiên những loạn quân kia lương thực cực độ khẩn trương, ngươi tin hay không, bọn hắn coi như mắt thấy zombie ngay tại trước mặt, dù là ăn no rồi liền chết, hắn vậy cũng phải ăn trước đã no đầy đủ lại nói. Triệu Cường cùng Phan Tân đều có chút sững sờ, sau đó Phan Tân nói: chúng ta dã ngoại sinh tồn lúc huấn luyện, ngươi đừng cầm cái kia nói chuyện, các ngươi nếu là thật nhanh chết đói, kéo cái đạn tín hiệu liền có người tiếp ngươi, ngươi biết chính mình sẽ không thật chết đói, thế nhưng là loạn quân không giống, bởi vì bây giờ đối với toàn thế giới tuyệt đại đa số người tới nói đều như thế, đó chính là không có hy vọng, không có hy vọng liền tuyệt vọng liền chuyện gì đều làm được, loạn quân mấy ngàn người, dù là chỉ có một cái nổi điên độc thương, toàn bộ xong. Triệu Cường giống như chưa từng nhận biết Cao Viễn, hắn kinh ngạc nói: ta tựa như là mới quen ngươi, nhìn đến ta phải đối với ngươi có cái nhận thức lại mới được à? Cao Viễn cười nói: không giống, các ngươi là quốc gia tinh anh, chúng ta là người sống sót, các ngươi theo quốc gia cùng quân đội phương diện cân nhắc chuyện, chúng ta theo sống sót bằng cách nào cân nhắc vấn đề, không giống, hoàn toàn không giống. Triệu Cường yên lặng một lát, sau đó hắn gật đầu nói: tốt, vậy bây giờ chúng ta liền đi đàm phán đi. Cao Viễn hướng về phía Triệu Cường nói: Triệu lão đại, ta phải nói thêm nữa một câu, những chuyện khác ta tất cả nghe theo ngươi, nhưng hôm nay lần này ngươi phải nghe lời ta, đến lúc đó ta để ngươi làm gì đến làm gì, được hay không? Triệu Cường rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói: cái này đương nhiên, ngươi là đội trưởng nha. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 229, chi kỷ xe ở phía sau giữ vững có 3-4 km khoảng cách, Cao Viễn cùng Triệu Cường đi bộ, đi trước bên trên đường nhỏ, liền đường nhựa đều không phải, liền là cắt đất đường, nhưng đi xe khẳng định không có vấn đề. Vạn Lý Trường Trinh, sao có thể để một đám loạn quân ngăn trở đường đi đâu? Triệu Cương thoạt nhìn hoàn toàn không khẩn trương, Cao Viễn nhìn xem không khẩn trương, nhưng trong lòng lại là có chút khẩn trương, hắn không sợ zombie, nhưng là nếu có người hướng hắn nổ súng, vậy hắn thế nhưng là thật sẽ xong đời. Sợ chính là có người không phân tốt xấu liền nổ súng, xa xa nhìn thấy phía trước sắp có thôn thời điểm, Cao Viễn nhỏ giọng nói, đem quốc kỳ đánh nhau à. Triệu Cương đem vắt trên vai bên trên quốc kỳ dựng lên, nói, một khi đàm phán không thành, ngươi liền ỷ vào ưu thế tốc độ chạy, không cần lo ta, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng chạy đường thẳng, ngươi tốc độ lại nhanh cũng không nhanh bằng viên đạn. Ta biết, có người, thực sự có người. Cao Viễn nhìn thấy cửa thôn có bóng người lắc lư, sau đó không bao lâu, quả nhiên liền có mười mấy người hướng về phía bên này chạy tới. Tất cả đều cầm súng, cầm ạc 74 chiếm đa số, nhưng cũng có người bưng ạc 47, đều mặc đồ rằn gì, khẳng định là loạn quân mà không phải bình dân. Nhìn thấy có người tới, Cao Viễn liền không đi, thẳng đến bọn hắn bị 16 người vây lại. Cao Viễn lớn tiếng nói, các ngươi tốt, chúng ta là Thần Châu người, có đặc thù sứ mạng, ta muốn gặp quan chỉ huy của các ngươi. Chờ Cao Viễn sau khi nói xong, Triệu Cường dùng tiếng Nga đem Cao Viễn lời nói phiên dịch một lần. Cái này phiên dịch tác dụng liền là phiên dịch một cái, mà không phải nói mình lời nói, cho nên bây giờ liền là Cao Viễn tại đàm phán, Triệu Cường chỉ phụ trách phiên dịch, mà sẽ không đem ý nghĩ của mình nói ra, cho nên lời nói là Triệu Cường nói, nhưng khẳng định là Cao Viễn ý tứ. Một cái dẫn đầu binh sĩ nghe Cao Viễn lời nói, lập tức nói, liền các ngươi tối hôm qua tập kích chúng ta chẳng gác. Cao Viễn nghe phiên dịch, lập tức một mặt kinh ngạc nói, ngươi nói đùa cái gì? Chúng ta là hữu hảo quốc gia, chúng ta là vô hại thông qua quý quốc lãnh thổ, làm sao lại cùng quý phương sinh ra xung đột đây? Đây là hiểu lầm, tối hôm qua chúng ta gặp được lượng lớn zombie công kích, hết sức không cực nhọc, các ngươi chạm gác bị zombie tập kích, đây mới là trận tướng. Sau khi nói xong, Cao Viễn khoát tay nói, ta cảm thấy ngươi nên mang bọn ta đi gặp trưởng quan của ngươi, chúng ta có chuyện trọng yếu phi thường cần. Bất kể như thế nào, một cái trường học sĩ quan khẳng định không thể tự tiện quyết định đối với Cao Viễn bọn hắn làm thế nào. Thế là rất nhanh, Cao Viễn bọn hắn được như nguyện bị mang theo đi vào trong thôn. Tiến vào thôn, Cao Viễn cùng Triệu Cường được đưa tới trong một cái viện, không có người muốn đánh bọn hắn, nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì chiêu đãi, liền là mười mấy người hoặc ngồi hoặc đứng, đem hai người bọn họ vây vào giữa trông giữ. Qua có nửa giờ, một chiếc xe con lái tới, sau đó một sĩ quan tại mấy người lính dưới sự chen chúc đi vào sân nhỏ. Các ngươi là ai, vì cái gì công kích chúng ta? Nói chuyện là một cái thiếu tá, Cao Viễn bay người cười nói, ngài tốt, xin hỏi ngài là quan chỉ huy cao nhất của nơi này sao? Ta là, các ngươi có bao nhiêu người, người của các ngươi ở nơi nào, bây giờ ngươi muốn liền chuyện tối ngày hôm qua đối với ta làm ra giải thích, nếu không thì, chúng ta đem biết bao lưu tình phát động công kích. Cao Viễn mỉm cười nói, chúng ta có 10 người, mang theo chút ít vật tư, bây giờ chúng ta cần gấp nước uống, thức ăn, cùng với nhiên liệu bổ sung. Căn cứ quý quốc cũng đồng ý cung ký Lam Tinh Liên minh điều ước, quý quốc cũng cần tại chống lại người ngoài hành tinh xâm lấn trong chiến tranh, cho bộ đội tác chiến vốn có ủng hộ. Thiếu tá sắc mặt có chút khó coi, Cao Viễn một mặt khẩn cầu thần sắc nói, chúng ta mang theo sở hữu văn kiện, ngài có thể xem xét, còn có, hai nước chúng ta quan hệ gần đây tốt đẹp, coi như những này đều không quan trọng, nhưng là vì phản kích người ngoài hành tinh, làm ơn nhất định cho chúng ta cần thiết viện trợ, vô cùng cảm kích. Triệu Cường chi tiết phiên dịch Cao Viễn lời nói, cái kia thiếu tá vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, chỉ có 10 người. À, xuất phát thời điểm dĩ nhiên không phải, chúng ta xuất phát thường có hơn 100 người đại bộ đội, nhưng là chúng ta trên đường đi đều cần cùng zombie chiến đấu, chúng ta phần lớn người hy sinh, tiếp tế cũng vứt bỏ, bây giờ lương thực của chúng ta đã chỉ đủ 10 người ăn 2 ngày, còn có nhiên liệu cũng sắp hao hết. Thiếu tá lập tức nói, chúng ta tài nguyên cực kỳ khẩn trương, nhưng là chúng ta vẫn có thể đối với các ngươi tiến hành viện trợ, nhưng là các ngươi nhất định phải tiếp nhận kiểm tra, nếu như ngươi nói là thật, ta có thể đồng ý cho các ngươi tiếp tế. Cao Viễn nhìn về phía Triệu Cường, nói, hắn không muốn cho chúng ta tiếp tế, hay là muốn cướp đồ vật, hắn đến bây giờ cũng không hỏi chúng ta rốt cuộc muốn làm gì. Cho nên hắn quan tâm chỉ có chúng ta vật tư, ngươi không muốn nói chuyện với ta, nhìn xem tùy tiện biên một chút từ đi. Triệu Cương giật giật khóa bao của mình, hướng về phía thiếu tá nói, ta chỗ này có văn kiện, xin ngài xem qua. Cái kia thiếu tá trước khi đến, Cao Viễn cùng Triệu Cường khẳng định bị cẩn thận tìm tới thân, cho nên hắn móc túi đeo vai cũng sẽ không có người ngăn cản, bởi vì biết bọn hắn không có vũ khí. Triệu Cường làm ra một bộ muốn móc văn kiện tư thái, cái kia thiếu tá huyên huyên nói vài câu, sau đó Triệu Cường hướng về phía Cao Viễn nói, hắn nói một đống nói nhảm, ta biết hắn không nghĩ thả chúng ta đi qua, thế nhưng là làm sao bây giờ? Cưỡng ép thông qua rất không có khả năng, bây giờ những người này căn bản chính là không có sợ hãi. Cao Viễn cười nói, không có sợ hãi là chúng ta, hỏi hắn biết zombie hoạt động quy luật sao? Biết zombie nghe được thanh âm sẽ như thế nào không? Hỏi lại hắn, biết nơi này nếu có lựu đạn nổ tung có thể đem zombie dẫn tới sao? Nếu như hắn biết liền đơn giản, hắn không biết ngươi liền nói cho hắn biết. Triệu Cường nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi tình hình thực tế phiên dịch là được rồi. Triệu Cường đem Cao Viễn lời nói phiên dịch, sau đó cái kia thiếu tá một mặt thời điểm kinh nghi bất định, Cao Viễn một mặt khẩn thiết nói, Triệu lão đại, chuẩn bị gọi người của chúng ta đến đây đi. Cái này thiếu tá sẽ cho chúng ta dẫn đường hộ tống chúng ta rời đi. Triệu Cường sắc mặt không thay đổi, hắn thật không biết Cao Viễn muốn làm gì, nhưng hắn biết Cao Viễn muốn áp dụng kế hoạch gì bên ngoài biện pháp, cái này khiến hắn hết sức lo lắng, thế nhưng là hắn xuất sắc tâm lý tố chất để sắc mặt của hắn không hề thay đổi. Cao Viễn sau khi nói xong, thân thể đột nhiên thẳng tắp hướng phía trước xông lên, 3m khoảng cách cái kia thật là chớp mắt đã áp sát. Đừng nói thiếu tá bên người cảnh vệ, thậm chí Cao Viễn đối diện thiếu tá đều không có rõ ràng xảy ra chuyện gì thời điểm, Cao Viễn liền đã đến thiếu tá bên người. Một cái liền đem súng trường cầm trong tay, sau đó cái này cũng chưa tính, Cao Viễn còn thuận tiện tại thiếu tá hộ vệ bên cạnh ngực lột xuống một quả lựu đạn. Trong tay mang theo đem bốn là liền lên thân mở ra bảo hiểm ạc 74 thường thường thiếu tá sau lưng vừa đứng, lại đem lựu đạn móc kéo kéo một cái, lại sau đó mới đem cánh tay ôm thiếu tá cái cổ. Cao Viễn làm xong đây hết thảy, thiếu tá cảm thấy bị lìm hô hấp con cái nào về sau, hắn mới bừng tỉnh hiểu ra chính mình đây là bị bắt. Sau khi nói xong, Cao Viễn nâng lên âm lượng, một mặt phách lối nói, tất cả chớ động, các ngươi nơi này tất cả mọi người là con tin. Gọi một tiếng về sau, Cao Viễn hướng về phía Triệu Cường nói, ta đều chẳng muốn cùng bọn hắn nhiều lời, Triệu lão đại, nói cho bọn hắn, chỉ cần lựu đạn nhất bạo nổ, mấy chục ngàn giòm bị lập tức xông lại đem nơi này tất cả đều chìm, hắn nếu không tin liền thử một chút, nói cho hắn biết, đây không phải coi hắn làm con tin, đây là bắt bọn hắn tất cả mọi người làm con tin. Triệu Cường rất bình tĩnh thuật lại Cao Viễn lời nói, sau đó hắn như cũ rất bình tĩnh nói, các ngươi hẳn là rất rõ ràng, tối hôm qua nổ tung đưa tới rất nhiều zombie, nếu như nơi này phát sinh nổ tung, như vậy zombie cũng tới nơi này, các ngươi xác định muốn vì chúng ta hai chiếc xe vật tư mạo hiểm sao? Đề nghị của ta là tỉnh táo chút, bởi vì các ngươi chí ít không cần phải lo lắng chúng ta sẽ mở lửa, bởi vì zombie đến rồi chúng ta muốn chết. Chí ít 20 thanh thương nhắm ngay Cao Viễn, nhưng là Cao Viễn cần thiết sợ à, ta thật không nghĩ tới ngươi vậy mà nghĩ cưỡng ép lao đại của bọn hắn làm con tin. Cao Viễn mỉm cười nói, ta nói ngươi liền không chịu để cho ta tới. Ta liền nghĩ, chúng ta sao có thể khiến những người vây ở chỗ này đây, ở chỗ này lãng phí một ngày thời gian ta đều cảm thấy không đáng, được rồi, để mọi người đến đây đi, ngươi cùng người khác cùng đi, ta chờ các ngươi rời đi về sau đang đuổi các ngươi. Triệu Cương trầm giọng nói, không, ta lưu lại, ngươi đi. Cao Viễn liếc mắt, nói, không phải ta tự đại, nhưng là bây giờ ai có thể so ta chạy nhanh. Ngươi có thể đuổi kịp ô tô sao? Ta có thể. Triệu Cương thở ra một hơi, hắn đi đến một người lính trước mặt, không nhìn nhắm ngay họng súng của mình, âm thanh lạnh lùng nói, đồ của ta còn cho ta, lấy tới. Triệu Cường theo binh sĩ trên lưng một cái lấy qua chính mình mang đến lại bị không thu bộ đàm, sau đó hắn đi đến một người lính khác trước người, đem bộ đàm lấy tới về sau, đi đến Cao Viễn trước người đem bộ đàm kẹp ở ngang hông của hắn. Ta vẫn là cùng ngươi cùng một chỗ đi, ta đi ai cho ngươi phiên dịch, câu thông không khoái tái xuất vấn đề mới là phiền phức. Sau khi nói xong, Triệu Cường hướng về phía cái kia hô hấp dồn dập thiếu tá, nói, ngươi đưa ta nhóm rời đi, muốn chết cùng chết, nhưng nếu như chúng ta có thể an toàn rời đi, tự nhiên là đến thả ngươi đi, bởi vì các ngươi rất nhiều người. Chúng ta sẽ không bước lên bị người của ngươi truy kích nguy hiểm tổn thương ngươi, đạo lý này rất đơn giản, ngươi nhất định có thể nghĩ rõ ràng, còn có, nhắc nhở lần nữa ngươi, nếu như lựu đạn nổ tung, như vậy zombie sẽ tới, tất cả mọi người chết, ngươi hiểu chưa? Cao Viễn bung ra chút cánh tay, thiếu tá cắn răng nghiến lợi nói, rõ ràng. Triệu Cường cầm lên bộ đàm, khởi động máy nói, tới, đi thẳng đến cửa thôn, có chiếc màu trắng xe con mang các ngươi thông qua, hoàn tất. Sau khi nói xong, Triệu Cường hướng về phía thiếu tá nói, bên trên xe của ngươi, dẫn đường cho chúng ta, nếu như ngươi nghĩ dở trò giàn cũng không quan hệ. Chúng ta nguyện ý mạo hiểm, bởi vì muốn chết tất cả mọi người thì cũng chết, chúng ta tất nhiên có thể tới nơi này, ngươi liền không nên hoài nghi chúng ta dũng khí cùng quyết tâm. Lời nói không cần nhiều lời, rõ ràng tự nhiên rõ ràng, không hiểu vậy thì phiền thoái, bây giờ đã bắt đầu sống mãi với nhau. Đối với Cao Viễn tới nói đây chính là một lần đánh bạc, bất quá đánh cược trước đó, hắn cho là mình phần thắng chiếm 8 thành trở lên, tất nhiên như thế, cái kia làm gì không cá cược một cái đâu. Thiếu tá lên xe của hắn, phía trước có tài xế, Cao Viễn còn chi kỷ để thiếu tá mang theo một cái cảnh vệ, liền thương đều không cần cho cảnh vệ xuống. Dù sao bây giờ lớn nhất uy hiếp không phải súng trong tay của hắn, cũng không phải lựu đạn, mà là gần tại 4-5 km bên ngoài số lớn zombie. Chúng ta rời đi về sau, ngươi có thể an bài người đến zombie cùng thành phố trong lúc đó 5 người khu vực, chế tạo tạc âm, như thế liền sẽ đem zombie dẫn về thành phố, mà không phải uy hiếp các ngươi quý giá nơi ở nút, hiểu chưa? Kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần một cái đơn giản định thời gian nổ tung trang bị liền có thể làm được. Cao Viễn còn chi kỳ dạy mở cái kia thiếu tá giải quyết như thế nào gặp phải khốn cảnh, mà không phải nhất định phải bước bỏ bây giờ căn cứ thoát đi. Ngay tại hắn chính lúc nói, bọn hắn hai chiếc xe đã đến cửa thôn. Thế là Cao Viễn hướng về phía thiếu tá nói, các ngươi khẳng định quen thuộc địa hình, cho chúng ta mang đầu an toàn đường đi, sau đó chúng ta trên đường từ từ nói, ta đối phó zombie rất có kinh nghiệm, ngươi nghe ta khẳng định không có vấn đề. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 230, thả bản thân nếu như ngay cả một đám loạn quân khống chế khu vực đều không thể bình an thông qua, vậy vẫn là sớm làm dẹp đường hồi phủ được rồi, Cao Viễn thật liền là ý nghĩ này. Mà lại chuyện phương thức giải quyết cũng chính xác rất đơn giản, chỉ cần đối phương không muốn đồng quy vô tận, như vậy thì tự nhiên có thể bình an thông qua, chỉ là vì đối phương bởi vì vô chim mà phạm phải ngu xuẩn sai lầm, Cao Viễn đành phải cưỡng ép thiếu tá. Không cần phải sợ, ta chắc chắn sẽ không lựa chọn cùng ngươi đồng quy vô tận, bởi vì chúng ta có chuyện rất trọng yếu muốn làm, mà khác ta cũng khuyên ngươi một câu, đem các ngươi nơi đóng quân rời thành phố càng xa một chút, bởi vì dọn bị tính giác xa so với ngươi tưởng tượng ngày bén. Cao Viễn trong tay từ đầu đến cuối nắm tay lựu đạn, thương đã giao cho Triệu Cường, mà Cao Viễn liền thỉnh thoảng nắm tay lựu đạn tại trái phải tay trong lúc đó đổi nhau một cái. Thời gian lâu dài tay chua. Cầu xe tại thôn trong lúc đó vừa đi vừa về đi, trên đường đi đi qua đường nhỏ, cũng không biết tha bao xa, Triệu Cường ở trong bộ đàm nói, nhìn bản đồ, xác nhận một chút vị trí của chúng ta. Rất nhanh, Lý Dương ở trong bộ đàm nói, chúng ta đã tại A1 đồ Tây Phương Bắc hướng, càng đi về phía trước khoảng chừng 5 km, có thể lừa gạt đến trên đường lớn, hoàn tất. Triệu Cường hướng về phía Cao Viễn nhẹ gật đầu, thế là Cao Viễn cười nói, rất tốt, lên đại lộ lại nói. Ô tô tiếp tục chạy, thẳng đến theo một đầu đường nhỏ ngoặt lên rộng lớn đại lộ. Vị Cương ép thiếu tá đã nhanh hỏng mất, Cao Viễn vô vô bờ vai của hắn, đem trong tay đã kéo ra lựu đạn đặt ở thiếu tá trên tay, nói, lưu cái kỷ niệm, nhớ kỹ, đừng nổ súng, đừng để lựu đạn nổ tung, nơi này khoảng cách thành phố hay là quá gần, ngươi muốn để lựu đạn nổ tung, thế nhưng là sẽ có rất nhiều dọn bị xung lại. Sau khi nói xong, Cao Viễn trực tiếp kéo cửa xe ra xuống xe, mà Triệu Cường lúc xuống xe, thậm chí đem Cao Viễn đoạt đến súng trường đều lưu tại trên xe. Cao Viễn bọn hắn không thiếu viên đạn, mà AK 74 là 5.45mm đường kính, mang như thế một cái súng trường không có ý nghĩa gì. Cao Viễn xuống xe con, lên biệt giã, Triệu Cường cũng đi theo Cao Viễn lên xe biệt giã, sau đó hai chiếc xe lập tức khởi động, dọc theo đường cái hướng tây mà đi. Đương nhiên, cần thiết để phòng hay là muốn có thể chiếc kia xe con bên trên không có bất cứ động tĩnh gì, mà xa xa theo ở phía sau mấy chiếc xe lập tức lao đến, nhao nhao đứng tại chiếc kia màu trắng đằng phía sau xe. Nhưng là từ đầu đến cuối không có người nổ súng, cũng không có người muốn truy kích Cao Viễn đoàn xe của bọn hắn. Thằng đến đằng sau xe tại trong tầm mắt biến mất, một mực từ sau cửa sổ xe về sau nhìn Triệu Cường thở dài một hơi, nói, được rồi, bọn hắn không có đuổi theo. Trong xe hay là hết sức yên tĩnh, Triệu Cường nhịn một hồi, cuối cùng vẫn là nói, lần sau không nên như vậy, quá mạo hiểm. Lái xe Lý Kim Cương nói, làm sao làm được? Cao Viễn cười hì hì nói, kỳ thật cũng không có làm cái gì, liền là đông nhiên khống chế loạn quân thủ lĩnh, để bọn hắn không dám khai hỏa, tiếp nhận hiện trạng về sau đem chúng ta lễ đưa tình cảnh liền tốt. Triệu Cương nói, ngươi không sợ hắn chó cùng rất dậu? Không sợ, tất nhiên bọn hắn thật vất vả sống tiếp được, ta không tin hắn có cùng chúng ta đồng quy vu tận dũng khí. Lại nói, bọn hắn liền là coi trọng chúng ta vật tư, có thể tan này một ít đồ vật đối với mấy ngàn người bộ đội tới nói liền là như muối bỏ biển, loạn quân như thế nào chịu đói, cái kia thiếu tá cũng đói không đến à, hắn làm gì vì chỉ là mười mấy người vật tư liều mạng đây, coi như chúng ta xe tải tràn đầy mới có bao nhiêu thứ, hắn không đáng. Cao Viễn lại sau này nhìn một chút, nói, vốn là ta muốn để các ngươi đi trước, sau đó ta lại đuổi các ngươi, thế nhưng là về sau xem xét không cần như thế nha, bọn hắn một liền bốn chiếc xe, lúc này mới có thể kéo mấy người, bọn hắn ngược lại là có mấy chiếc tạ xe bọc thép cái gì, thế nhưng là tốc độ so với chúng ta kém quá xa, cho nên à, ta xem xét tình huống này, dứt khoát trực tiếp đi với các ngươi đi. Triệu Cương thở ra một hơi, nói, ngươi kế hoạch hết sức kỳ đáo. Vẫn được, liền là chút thưởng thức vấn đề, chủ yếu nhất là ta có thể khống chế lại đầu lĩnh của bọn hắn, nếu là vị kia thiếu tá căn bản không thấy chúng ta, ta đây nhưng là không còn nhận mà, ai, nói đến đây, ta đều quên hỏi một chút tên thiếu tá kêu cái gì. Triệu Cương thản nhiên nói, chỉ là trên đường một cái khúc nhạc giọng ngắn, hỏi hắn tên làm gì, đi thôi, mục tiêu của hôm nay là trực tiếp qua so cái khải khác. Ngân Hà lười biếng nói, chúng ta vẫn còn rất xa. Còn có. Bao xa? Cao Viễn cũng đã hỏi Triệu Cường một câu, bởi vì hắn cũng không biết vẫn còn rất xa, mà Triệu Cường thêm chút suy tư về sau, nói, tổng chặng đường khoảng chừng còn có 10,000 km. Một câu nói Ngân Hà trực tiếp đem đầu lại dựa vào chỗ ngồi, sau đó nàng hít mạnh một hơi, nói, quá tra tấn người, ta nhớ nhung có thể bay được thời gian. Thỏa mãn đi, đường dài lái xe là rất mệt mỏi, có thể dù sao cũng so ngươi cưỡi xe đạp mạnh mẽ, cái này nếu là cưỡi xe đạp, chúng ta bây giờ còn chưa xuất ngoại đâu. Sau khi nói xong, Cao Viễn lấy qua bản đồ, nhìn chốc lát nói, nhìn bản đồ, so cái khải khắc là hoàn toàn có thể đi vòng qua, sau đó kế tiếp thành phố lớn là Tắc Kèn cũng có thể đi vòng qua, sau đó chúng ta đi chỗ nào? Thẳng đến Ba Tư sao? Không, đem thổ khố mạng, Tu Mơ Ni Stăng, mạng lưới đường cái lợi dụng triệt để, chúng ta nói thẳng bên trong biển Tri Tân, lại từ chỗ nào chuyển hướng tiến vào Ba Tư. Cao Viễn không muốn xem, dù sao bọn hắn mới đi trên bản đồ một đoạn ngắn, cách mục đích còn rất xa. Triệu Cương nhẹ nhàng thở một hơi, nói, vất quá tiếp xuống, chúng ta liền nên gặp phải khảo nghiệm chân chính. A, nói thế nào? Triệu Cương gật một cái Cao Viễn trên tay bản đồ, nói, chúng ta theo quy tuy xuất phát, mai cho đến A một hình mới thôi, dọc theo con đường này phần lớn là khu không người, cho dù có người cũng là người ở thưa thớt, nhưng là lại hướng phía trước, đường phải đi qua đều là người ở tương đối dày đặc rất nhiều khu vực, đương nhiên sẽ khó đi. Nơi có người mới có đường, không có người địa phương sửa đường làm gì à, bất quá điểm này tại Thần Châu thể hiện còn không phải rõ ràng như vậy, nhưng là ra nước ngoài, đến cơ sở xây dựng không có tốt như vậy quốc gia, điểm này liền thể hiện cực kỳ rõ ràng. Muốn dọc theo đường cái đi, vậy thì phải trải qua từng cái thành trấn cùng chợ, còn muốn ở khu không người nhẹ nhàng như vậy thông qua, trên cơ bản là không thể nào. Cao Viễn suy nghĩ một chút, nói, thần cản giết thần, ma cản giết ma, liền là đi. Triệu Cương nhịn không được nói, vì cái gì ta cảm giác ngươi từ khi xuất ngoại về sau tựa như biến thành một người khác giống như. Lúc ở trong nước, ngươi không có như thế. Khoa trương, ta nhìn tư liệu của ngươi, ngươi là rất điệu thấp người a. Cao Viễn cười ha ha một tiếng, nói, ở trong nước. Ở trong căn cứ ta cả ngày cùng người nào liên hệ. Ngoại trừ thủ trưởng hay là thủ trưởng, ta với ai cùng a ta. Khá lắm, mỗi ngày liên hệ không phải trung tướng liền là thượng tướng, thiếu tướng ta đều đến không hết, ta cũng không đến cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế nha. Thở ra một hơi thật dài, Cao Viễn một mặt hài lòng nói, bây giờ liền không giống với lúc trước, xuất ngoại à, nhẹ nhõm à, trọng yếu nhất là ta vẫn là đội trưởng, đây chính là trời cao mặc chim bay, biển động mặc cá bơi, bây giờ ta không phải lúc đầu ta, là thả bản thân ta. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 231, cái này không khoa học đội xe xa xa vòng qua so cái khải khắc, căn bản là không có tại thành phố phụ cận dừng lại. Triệu Cường nói không sai. Dọc theo con đường này Cao Viễn bọn hắn 3 lần gặp được zombie, bất quá đều là giải rác zombie, xe đều không mang theo ngừng, xe tải ở phía trước trực tiếp đụng tới coi như. Lúc đêm khuya, đội xe lại đứng tại một cái lẻ loi chơi trọi trạm xăng dầu phụ cận. Một đường dọc theo A kéo xe dây núi đi, mặc dù không phải khu không người, nhưng thôn trang mật độ cùng trong nước hay là không cách nào so sánh được, khu không người không tính là, nhưng người ở vẫn xưng là thưa thớt, rời đi so cái khải khắc phụ cận thôn trang tương đối dày đặc chút khu vực về sau, đến nơi này lại là mấy chục cây số mới có thể gặp thấy một cái thôn. Lúc này gặp được một cái ven đường trạm xăng dầu, đó là khẳng định muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút, chủ yếu nhất là nhìn xem vại dầu bên trong còn có hay không dầu diesel. Theo lẽ thường thì Cao Viễn điều tra, mà kết quả cũng là chú định, trạm xăng dầu bên trong trống rỗng một người không có. Kiến trúc hết sức hoàn chỉnh, mà lại đây chính là cái đơn thuần trạm xăng dầu, bổ sung bán một ít thương phẩm cái gì, nhưng là thứ gì đều không có còn lại, trạm xăng dầu bên cạnh còn ném mấy chiếc đã sớm phế đi ô tô. Xe ngừng tốt, người đều xuống xe thời điểm, mỗi người dưới chân đều có chút đập gõ. Mọi người ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, thật tốt nuôi dưỡng tinh thần. Lưu Đức Quang, ngươi cùng ta nhìn xem vại dầu bên trong còn có dầu không có. Cũng không biết vì cái gì, từ khi tại A Mộ Hình trải qua một lần nho nhỏ sóng gió về sau, Triệu Cường cũng không dưới ra lệnh, mặc dù cũng không có cái gì chuyện trọng yếu, nhưng nguyên lai đều là Triệu Cường kêu gọi mọi người nên làm cái gì thì làm cái đó, nhưng còn bây giờ thì sao, hắn tựa như người không việc gì, một câu đều không lên tiếng. Triệu Cường không quản chuyện, vậy dĩ nhiên là Cao Viễn đến quản, mặc dù Cao Viễn kỳ thật thật không thích đứng. Lưu Đức Quang lảo đảo đi đến trạm xăng dầu phía sau trên đất trống, chỗ nào chọc hai cái mỡ lợn bình, theo lý thuyết vại dầu đều phải chôn dưới đất, nhưng nơi này không ai có thể quan tâm cái này, mỡ lợn bình trực tiếp liền chọc tại trên đất trống. Đi đến bình sắt phía trước, Lưu Đức Quang thò tay vô vô, lại đi đến một cái khác vại dầu trước vô vô về sau, hắn lập tức mừng lớn nói, có dầu, mau đưa thùng không đều lấy xuống, còn có bơm dầu, đem không thùng dầu đều chứa đầy. Dầu đi hegen hay là xăng? Dầu đi hegen. Cùng Cao Viễn nói một câu về sau, Lưu Đức Quang một mặt sắc mặt vui mừng nói, như thế rất tốt, chúng ta xăng chỉ còn lại có 12 thùng, lần này một cái tất cả đều bổ đủ, đội trưởng, chạy mấy ngàn cây số, ta đem hai chiếc xe đều bảo dưỡng một cái. Thiết kế bên trong trọng yếu nhất liền là dầu diesel, nếu là xe không có dầu, bọn hắn liền phải theo ngừng chạy trong ô tô tìm dầu, mà lại kế hoạch theo ngày mai liền bắt đầu theo thả neo xe tại bình xăng bên trong thu thập dầu diesel, lại không nghĩ rằng ở nơi này gặp được đầy bình dầu diesel. Bây giờ bảo dưỡng? Ừ, liền bây giờ bảo dưỡng, đơn giản bảo dưỡng một cái, thay đổi dầu máy cùng ba lọc. Hai chiếc xe có 2 giờ cũng kém không nhiều đủ, ban đêm bảo dưỡng một cái, không ảnh hưởng ngày mai sử dụng. Đều rất mệt mỏi, Lưu Đức Quang lại như cũng muốn trước bảo dưỡng xe lại ngủ tiếp, Cao Viễn không khỏi có chút lo lắng nói, ngươi không mệt mỏi sao? Nếu không ngày mai bảo dưỡng? Lưu Đức Quang cười một tiếng, nói, đây coi là cái gì mà ta, không có chuyện gì, ai cũng không cần hỗ trợ, ta một người là được. Không thùng dầu cầm tới, có dầu liền nhất định phải trước tăng mát, cũng đừng nói nghỉ ngơi trước đợi ngày mai lại thêm, bây giờ ai dám nói lời này, vậy hắn đến bị khinh bị chết rồi. Cố lên máy khẳng định là không thể dùng. Lưu Xuân Hiểu bò lên trên vại dầu mở ra cái nắp, đem rút bơm dầu bỏ vào. Đều nhớ kỹ à, không thể đem bơm dầu đặt vào đáy, tránh khỏi vại dầu dưới đáy có lắng động vật. Mở điện. Hỗ trợ người mở điện, liền dùng xe tải bình điện bên trên nguồn điện cung cấp động lực, cỡ nhỏ rút bơm dầu bắt đầu làm việc. Lưu Đức Quang mang theo đầu đèn, cầm rút dầu cái ống, chờ dầu đi hegen theo cái ống bên trong phun ra ngoài thời điểm, hắn không có trực tiếp dùng thùng dầu đi đón, lại là trước dùng tay dính điểm dầu đi hegen, tại phía dưới mũi vừa nghe, lại dùng đầu đèn thật tốt nắm tay vừa chiếu, lập tức liền nói, chất lượng còn rất tốt, yên tâm dùng đi. Một cái tiếp một cái dầu đi hết đen thùng bị tăng mát, sau đó tăng mát thùng dầu lập tức bị đặt vào trên xe tải, tuyệt không dừng lại thêm một khắc. Ngay tại cố lên thời điểm, Tào Trấn Giang ở phía sau nói, dầu đủ nhiều sao? Có thể tuổi đốt dầu sưởi ấm nấu cơm sao? Lưu Đức Quang do dự một chút, nói, đây không phải giày xéo đồ vật nha. Này, lời này của ngươi nói, nấu cơm xem như giày xéo đồ vật sao? Ngươi dùng không hết cho ta một điểm a, bằng không ngươi còn muốn ăn từ nóng lương khô. Lưu Đức Quang lắc đầu, nói, làm ta không nói, ngươi tùy tiện dùng, cái này dầu nhiều dùng không hết. Tào Trấn Giang vui vẻ bắt đầu hỗ trợ, mà Cao Viễn đã không cần nhìn, chuyện đều làm ngay ngắn rõ ràng, hắn có hay không tại căn bản không có quan hệ gì. Dư Tuận Chu tại trên xe tải tiếp thùng dầu sau đó hướng phía trước xếp chồng chất, khi nhìn đến Cao Viễn về sau, hắn mới nói, Viễn ca, tới đây một chút. Cao Viễn đi tới, Dư Tuận Chu đứng ở trên xe tải, thấp giọng nói, chúng ta ăn cũng không nhiều, những ngày này liền không có đi tìm ăn, có phải hay không nên chú ý một chút rồi hả? Cao Viễn đi vào trong nhìn một chút, nói, còn có bao nhiêu? 4 dương lương khô, 5 dương từ nóng lương khô, đồ hộp ăn cũng có. Xe tải muốn kéo cung cấp, nhưng cũng muốn kéo vũ khí, viên đạn, thương, súng phóng tên lửa, lựu đạn, tuy nói vì dễ dàng cho bổ sung, tất cả mọi người súng trường đều tuyển dụng 81 trống, có thể những ngày này vũ khí đạn dược không có tiêu hao, nhưng là thức ăn dầu nhiên liệu nhưng mỗi ngày đều đang tiêu hao. Muốn bổ sung thức ăn, liền phải hướng nguyên lai nhiều người địa phương đi tìm, có thể nguyên lai nhiều người địa phương đây, vậy liền tất nhiên có zombie. Có thể mau chóng đi đường hay là đi đường, đây là Cao Viễn cùng Triệu Cường cùng cách nhìn. Từ nóng lương khô so lương khô ăn ngon nhiều, nhưng cũng bởi vì từ nóng lương khô ăn ngon, cái này theo quy tuy chỗ tránh nạn đi ra cơ hồ mỗi ngày đều ăn từ nóng lương khô, bây giờ chỉ còn lại có 5 dương, cũng liền đủ 14 người ăn 3 ngày. Lương khô ngược lại là nhiều, chân chính dựa theo nhiệt lượng mà không phải khẩu vị đến ăn lời nói, 4 cái dương lương khô đủ bọn hắn ăn 10 ngày. Nhưng là có một vấn đề, không thể đem tất cả mọi thứ đều ăn xong lại đi tìm đồ ăn, một điểm tồn lương thực cũng không lưu lại, đây không phải là tìm phiền toái cho mình nha. Huống chi lương khô ăn đã trông thấy đều ngán. Cao Viễn suy nghĩ một chút, nói, "Ừm, là nên bù cho, ta cùng Triệu lao đại thương lượng một chút đi." Triệu Cường ngay tại bên kia suy nghĩ sâu xa đây, Cao Viễn đưa tới, thấp giọng nói, Triệu lao đại, chúng ta ăn không nhiều lắm, dọc theo con đường này nước dễ dàng bổ sung, nhưng là ăn không tốt bổ sung, ta nghĩ ngày mai gặp thôn về sau, đi bên trong lục soát một cái có gì ăn hay không. Triệu Cường đầu tiên là nhẹ gật đầu, nhưng hắn lại lập tức lắc đầu, Sau đó hắn hướng về phía Cao Viễn thấp giọng nói, ta kiểm kê qua, trong lòng có bản nhạc, dựa theo bình thường lượng tiêu hao, chúng ta còn có thể ăn 6 ngày không có vấn đề, dựa theo thấp nhất lượng tiêu hao, còn có thể ăn nửa tháng, cho nên ta cảm thấy hay là đường phức tạp, thừa dịp trên đường còn bình an liền tận lực nhiều đi đường đi. Cao Viễn nói, thế nhưng là một mực như thế ăn hết chịu không được a, ta đều kéo không ra phần, ăn thẳng lên lửa, còn có, ta thế nhưng là mỗi ngày đều thấp nhất lượng tiêu hao ăn đồ vật, vạn nhất nếu là ta phải toàn lực vận động, vậy chúng ta đồ vật cũng liền đủ ta một người ăn hai bữa. Cao Viễn cũng biết chính mình nhiều có thể ăn, cho nên hắn nói đều có chút không có ý tứ. Triệu Cương thở ra một hơi, nói, tiếp tế phương diện, ngươi là lớn nhất lượng biến đổi, nhưng là, do dự một chút, Triệu Cương rốt cục vẫn là một bộ hạ quyết tâm bộ dáng, thấp giọng nói, nhưng là trong lòng ta không nỡ, ta luôn cảm thấy muốn xảy ra chuyện gì, cho nên hai ngày này chúng ta hay là tận lực giảm bớt không cần thiết hoạt động đi. A. Đối với Triệu Cường cảm giác, Cao Viễn cũng sẽ không như gió thoảng bên hai. Triệu Cường là ai? Hắn là đại nội cao thủ, một mực liền đảm nhiệm bảo hộ cao nhất thủ trưởng công tác, loại người này đối với nguy hiểm khiếu giác quả thực tựa như là có siêu năng lực nhạy cảm. Nói là giác quan thứ 6 cũng tốt, nói là dự cảm cũng tốt, chỉ cần Triệu Cường cảm thấy gặp nguy hiểm, vậy liền cơ hồ có thể khẳng định có nguy hiểm, bởi vì trên đời này không có người có thể mạnh hơn Triệu đối với nguy hiểm càng nhạy cảm người. Thậm chí Triệu Cường có thể lên làm đội trưởng, cũng cùng hắn đối với nguy hiểm nhạy bén khiếu giác có quan hệ phi thường lớn. Còn đừng không tin, nhìn chung lịch sử, không biết bao nhiêu người bao nhiêu lần bởi vì một loại nào đó linh cảm không lành mà tránh khỏi hỏa lớn, loại chuyện này quả thực là nhiều vô số kể. Cao Viễn lo lắng nói, Triệu lao đại ngươi đừng dọa ta, ngươi cảm thấy chỗ nào không thích hợp a? Nếu là không được lời nói, chúng ta cũng đừng ở chỗ này dừng lại, tăng thêm dầu chạy nhanh đi. Triệu Cường lắc đầu, nói, lập tức đi ngay cũng không đến mức, cảm giác không phải rất mãnh liệt, nhưng là luôn cảm thấy trong lòng chợt dạng, hay là lưu tại nơi này nghỉ ngơi thật tốt một chút đi, ta thả rằng dưỡng tinh xúc thuế càng tốt hơn ứng phó nguy hiểm. Sau khi nói xong, Triệu Cường hơi có chút rất ngạc nhiên nhìn xem Cao Viễn nói, ta nói chỉ là cảm giác không tốt, cũng không phải phát hiện nguy hiểm gì, không nghĩ tới ngươi ngược lại là rất khẩn trương. Cao Viễn hết sức nghiêm túc nói, cảm giác không tốt đó chính là không tốt, người ngoài hành tinh đến mấy ngày trước ta liền cảm giác cũng không tốt, trong lòng cũng không biết vì cái gì bực bội, nhưng chính là bực bội muốn chết. Triệu Cường càng thêm kinh ngạc, nói, ồ, như ngươi loại này cảm giác bình thường thường xuyên xuất hiện sao? Không phải thường xuyên, cũng chính là ngẫu nhiên, mà lại cũng không phải mỗi lần đều khẳng định xảy ra chuyện, nhưng người ngoài hành tinh trước khi đến trong lòng ta chính xác không hiểu thấu phiền não vài ngày. Triệu Cường thở ra một hơi, nói, ừm, vậy nói rõ ngươi đối với nguy hiểm dự cảm cũng rất mãnh liệt, cái khác ngành nghề không nói, tại chúng ta loại người này nhìn đến đây chính là thiên phú. Có người bận rộn, đương nhiên liền có người cầm thương đề phòng, quân y Vương Ninh ngay tại một bên cầm thương đề phòng đây, nghe Cao Viễn cùng Triệu Cường đối thoại, Vương Ninh cuối cùng nhịn không được, hắn thấp giọng nói, nghe các ngươi nói ta mỗi ngày đều cảm thấy sẽ xảy ra chuyện, nhưng là bây giờ không phải cũng còn rất tốt nha. Triệu Cường cười cười không có trả lời, Cao Viễn lại là nói, bác sĩ Vương, hỏi ngươi vấn đề, ngươi có phải hay không tin dự cảm chuyện này? Ừm, thật đúng là không tin, cái này không khoa học. Nghe được khoa học cái từ này, Cao Viễn lập tức nói đến khoa học, không có bất kỳ cái gì khoa học đạo lý, nhưng mỗi người tin tưởng tồn tại hiện tượng làm như thế nào giải thích. Vương Ninh không chút do dự nói, bất luận cái gì hiện tượng đều có thể dùng khoa học giải thích. Cao Viễn tiếp tục cười nói, ta nói có, mà lại ngươi khẳng định thừa nhận. Vương Ninh rất là không phục nói, vậy ngươi nói tới nghe một chút. Cao Viễn nói khẽ, vật khí, mặc kệ là thật xa hay là vận rủi, ngươi thừa nhận có vận khí chuyện này tồn tại sao? Nếu như có, ngươi dùng khoa học giải thích cho ta một cái vật khí. Vương Ninh nghẹn họng nhìn chân chối, á khẩu không trả lời được. Không phản đối a? Nhìn đến ngươi cũng tin tưởng vật khí, như vậy ngươi tất nhiên tin tưởng vật khí, vì cái gì cũng không tin dự cảm loại này không có đạo lý chuyện đâu. Mặc kệ có đạo lý hay không, ngươi đến thừa nhận có người liền là có rất mạnh giác quan thứ 6. Vương Ninh hít vào một hơi, nói, ta không nói dự cảm không tồn tại, ta chỉ nói là cái này không khoa học. Ân, các ngươi làm ta không nói gì, ta không nói gì. Cao Viễn cười cười, sau đó hắn hướng về phía Triệu Cường nói, bằng không, chúng ta hay là đừng ở chỗ này dừng lại, tăng thêm dầu liền rút lui đi, thẳng đến ngươi cảm giác bất an biến mất mới thôi. Triệu Cường nhìn xem Cao Viễn suy tư một lát, sau đó hắn hết sức trịnh trọng nói, tốt, đổ đầy sang lập tức xuất phát. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 232, cái này không hợp lý. Ngày đầu tiên không có việc gì, ngày thứ hai cũng không có việc gì, ngày thứ ba không có việc gì, ngày thứ tư hơn phân nửa, hay là không có việc gì. Chỉ là chuyện này muốn nhìn theo cái gì góc độ tới nói, nếu như là gặp được zombie, gặp được giải rác đạo tặc cản đường coi như chuyện, cái kia Cao Viễn bọn hắn mỗi ngày đều có thể gặp được. Có thể mỗi lần đều là vô kinh vô hiểm vượt qua, coi như gặp được trở ngại, cũng có thể tương đối dễ dàng giải quyết, không có phù hợp làm Triệu Cường sẽ vì thế cảm thấy lo lắng nguy cơ. Cho nên Triệu Cường cảm giác nguy cơ là chuẩn hay là không được, cái này liền không có cách nào nói hắn dự cảm không được đi cũng có chuyện phát sinh, nói hắn dự cảm chuẩn đi, lại lộ ra quá ngạc nhiên chút. Ô tô tiếp tục đang chạy, ngay hôm nay buổi sáng, Cao Viễn bọn hắn thông qua được tạc kèn, không có gặp được cái gì đặc biệt tình huống nguy hiểm, mà thông qua tạc kèn bên sau, kế tiếp thành phố lớn liền là Ashkabat, trừ cái đó ra trên đường đi đều là chút bên trong thành thị nhỏ. Nhưng là Trung Á bộ phận bên trong thành thị nhỏ, đối với Cao Viễn cảm giác của bọn hắn cũng liền theo trong nước một cái huyện thành không sai biệt lắm, cho nên, chí ít tại Cao Viễn trên cảm giác, tiếp xuống 2,000 km đường cũng sẽ không có lớn nguy hiểm. Đường xá coi như không tệ, mà Cao Viễn bây giờ cũng bị sắt thích đứng trên xe đi ngủ, sóc này cùng không gian thu hẹp với hắn mà nói cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề gì. Nhưng là Triệu Cường nhìn như dưới vẻ bề ngoài bình tĩnh mặt, nhưng có vừa mới bắt đầu bực bội trong lòng. Dừng xe, dừng xe. Triệu Cường đống nhiên gọi một tiếng, thần kinh một mực ở vào nhạy cảm trạng thái cao viễn ngựa núi thức tỉnh, hắn lập tức ngồi dậy, ngẩng đầu ra bên ngoài liếc mắt nhìn. Đoạn đường này đều là dọc theo chân núi đi, hùng vị dãy núi đã không cách nào nhấc lên bất luận người nào hứng thú, xinh đẹp phong cảnh cũng bởi vì thẩm mỹ mệt nhọc mà mất đi dụ hoặc, nhưng là tại trải qua tạt kèn về sau, bây giờ đã đến giải đất bình nguyên, mặc dù xa xa còn có thể nhìn thấy núi cao, thế nhưng là tại con đường hai bên lại là vùng đất bằng thẳng. Tới gần vùng núi hoặc là tại trong hẻm núi tiến lên lúc, liền là mỗi người đều khẩn trương cao độ thời điểm, thế nhưng là đến nơi này, liếc mắt có thể nhìn thấy địa phương rất xa, mỗi người đều thư giãn xuống tới thời điểm, Triệu Cường lại là cảm nhận được bất an mãnh liệt. Ta cảm thấy chỗ nào không thích hợp, dừng xe, ta xuống dưới kiểm tra một chút. Lái xe Lý Kim Cương ngừng xe, Triệu Cường kéo cửa xe ra xuống xe, tay hắn dựng chòi hóng mát hướng phía trước liếc mắt nhìn, bốn bề vắng lặng, không che không cản trên cánh đồng hoang chỉ có một bụi cây hoặc là cỏ hoang. Triệu Cường ngồi xổm xuống, hắn tại trước đầu xe ngồi xổm, cẩn thận nhìn phía trước con đường. Phan Tân cũng từ trên xe bước xuống, hắn bưng xuống trường, nhìn bốn phía liếc mắt về sau, nói, có cái gì không đúng sao? Nhìn xem là không có cái gì, nhưng là tâm tai nhảy lợi hại. Triệu Cường dùng tay đè một cái trái tim vị trí, thấp giọng nói, trong lòng hết sức không thoải mái. Phan Tân sửng sốt một hồi, nói, ngươi không phải trái tim có vấn đề à? Một năm kiểm tra sức khỏe hai lần, ta trái tim rất khỏe mạnh. Sau khi nói xong, Triệu Cường đứng lên, sau đó hắn giơ lên kính viễn vọng, theo đường cái hướng phía trước liếc mắt nhìn. Phan Tân suy nghĩ một chút, hắn đi đến một bên hướng phía sau xe tải vẫy vẫy tay, sau đó hắn lớn tiếng nói, để bác sĩ Vương đến một cái. Vương Ninh một mực ngồi xe tải tay lái phụ, cái này thành hắn chuyên tòa. Vương Ninh nhảy xuống tới, hắn đi đến Triệu Cường bên người, Triệu Cường lần nữa ngồi xổm xuống, sau đó hắn ngồi xổm dùng kính viễn vọng nhìn mấy lần về sau, đột nhiên nói, Phan Tân, ngươi dùng kính viễn vọng nhìn xem, ngươi cảm thấy phía trước đống kia cỏ có phải hay không không đúng? Phan Tân giơ lên kính viễn vọng. Triệu Cường tiếp tục chậm rãi nói, ta biết vì cái gì cảm thấy không đúng, ngươi nhìn đống kia cỏ, giống hay không gió lăn cỏ? Nếu như là gió lăn cỏ lời nói, vì sao lại dừng lại tại trên ven đường? Bây giờ sức gió mấy cấp? Khoảng chừng cấp 3. Gió lăn cỏ hoặc là lăn qua đường cái, hoặc là ở phía dưới, vì cái gì có thể vừa lúc dừng lại tại ven đường bên trên đâu? Không hợp lý, cái này không hợp lý. Phan Tân nâng kính viễn vọng nhìn một hồi, sau đó hắn hết sức nghiêm túc nói, không sai, giống như là bị người vì cố định, gió lăn cỏ chính xác sẽ tại nhấp nô trong quá trình mấy cái tổ hợp dính kết cùng một chỗ, nhưng là chỗ ấy có một mảnh gió lăn cỏ. Ừm, đây không phải là gió lăn cỏ nên dừng lại vị trí, cũng không phải gió lăn cỏ tự nhiên dừng lại về sau nên có tư thái. Triệu Cường lần nữa đứng lên, nói, cái này không đúng, đến loại bỏ một cái. Phan Tân thấp giọng nói, ta đi, Kim Cương. Lý Kim Cương từ trên xe bước xuống, Cao Viễn cũng xuống. Triệu Cường thấp giọng nói, bác sĩ Vương trở về xe của ngươi đi lên, lão nhọn mà cùng lão xong đi điều tra một cái, nhìn xem đống kia gió lăn có chuyện gì xảy ra. Cao Viễn rất là không hiểu nói, thế nào? Rất nghiêm trọng sao? Triệu Cường cao mày nói, xuất hiện không phù hợp quy luật tự nhiên chuyện, không hợp lý liền nhất định có vấn đề, hay là loại bỏ một cái đi. Cao Viễn không chút do dự nói, ta đi, ta nhanh. Triệu Cường kéo lại Cao Viễn, nói, ngươi không được, có một số việc ngươi không hiểu, vẫn là để lão nhọn mà cùng lao xong đi. Làm Triệu Cường lần thứ nhất nói Phan Tân cùng Lý Kim Cương danh hiệu mà không phải tên lúc, Cao Viễn liền biết Triệu Cường là thật rất khẩn trương, bởi vì chỉ có tại chiến đấu trạng thái lúc, Triệu Cường mới có thể nói danh hiệu. Bình thường kêu tên, gọi danh hiệu hoặc là ngoại hiệu liền là có việc, một cái đơn giản xưng hô khác nhau, liền có thể thể hiện tình thế tính nghiêm trọng. Phan Tân cùng Lý Kim Cương bắt đầu hướng trước mặt gió lăn cỏ đi tới, hai người bọn họ cách chừng 20m khoảng cách, một cái tại đường bên trái, một cái bên phải bên cạnh, hai người tất cả đều cầm trong tay súng trường, lấy chiến đấu lục soát trạng thái bước nhanh tiến lên. Cái kia gió lăn cỏ cách xe đến có hơn 300m, hai người dùng thời gian không dài liền đến gió lăn cỏ phụ cận. Phan Tân tại gió lăn cỏ hơi nghiêng, Lý Kim Cương tại một bên khác, khoảng cách gió lăn cỏ còn có mười mấy thước thời điểm, Phan Tân làm cái dừng lại tiến lên thủ thế, sau đó hắn chậm rãi đi lên phía trước ngẩng đầu hướng trong bụi cỏ nhìn quanh, mà Lý Kim Cương tiện tay cầm súng trường quan sát bốn phía. Đương nhiên, Phan Tân dừng lại tiến lên, sau đó hắn lập tức ngồi xổm ở trên mặt đất, triệt thoái phía sau, định hướng chất nổ. Phan Tân tiếng kêu trầm thấp mà gấp rút, sau đó hắn lập tức bưng lên súng trường, hai bàn chân nhanh chóng mà biên độ nhỏ lùi về sau. Hai người cấp tốc rời xa gió lăn cỏ, sau đó Triệu Cường thấp giọng nói, triệt thoái phía sau. Nhanh. Triệu Cường lái xe đây, động cơ một mực không có tắt máy, ngược lại cản đã phủ lên, chờ hắn ở trong bộ đàm một tiếng triệt thoái phía sau hạ mệnh lệnh tới, đằng sau lái xe Lưu Đức Quang so với hắn lùi còn nhanh hơn. Hai chiếc xe cùng một chỗ bắt đầu về sau chuyển xe, mà đúng lúc này, khoảng cách phía trước lục soát Lý Kim Cương cùng Phan Tân không đến 200m về khoảng cách, vài bóng người bỗng nhiên theo mặt đất chui ra. Liên tục hai đạo ánh lửa, lập tức Lý Kim Cương hét lớn, "ZGG!" Tiếng súng băng lên, Lý Kim Cương cùng Phan Tân đồng thời nằm xuống trên mặt đất, hướng phía phóng ra súng phóng tên lửa phương hướng nổ súng, mà theo phóng ra súng phóng tên lửa trên vị trí, một cái súng máy bắt đầu cộc 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 hướng phía Phan Tân đánh một cái thêm chút bắn. Một vệt bóng đen theo xe Việt Dã phía trước chợt lóe lên, mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng Cao Viễn dám cam đoan hắn nhìn thấy bóng đen. Đạn hỏa tiễn xoa xe Việt Dã bay đi, sau đó rất nhanh tại xe Việt Dã phía sau bên trái nổ tung. Xe Việt Dã đang nhanh chóng lùi về sau, tại ngắn ngủi mở mịt về sau, Cao Viễn hét lớn, Kim Cương cùng lão nhọn thì làm sao bây giờ? Triệu Cương giữ im lặng, hắn dồn sức đánh một cái vô lăng, để đầu xe hướng phía trước về sau, lập tức ở trong bộ đàm nói, trước tiên lui ra súng phóng tên lửa xạ kích phạm vi. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 233, lần thứ nhất chúng đạn hoặc là không có chuyện, vừa ra liền là việc lớn. Ven đường thiết lập giản dị bom, nhưng là cái này bom làm chú ý, định hướng bộc phá không phải mỗi người cũng có thể làm đến, định hướng chất nổ cũng tuyệt không phải A Miêu A Cẩu cũng có thể làm đi ra. Nếu như dùng gió lăn cỏ ngụy trang bom là vì đối phó chiếc xe, như vậy một khi nổ tung, liền chỉ biết phá hủy ô tô chạy năng lực, lại sẽ không đem chỉnh chiếc xe nổ hiếm nát. Dạch đánh bao nhiêu năm trận chiến, còn có Liberia, Afghanistan, những địa phương này ven đường bom nhiều vô số kể, thế nhưng là từng có mấy cái có thể làm được chính xác khống chế bi lực cùng tuân ra ven đường bom, không thể nói không có, nhưng tuyệt đối thiếu như vượng lông lân sừng. Còn có liền là theo vừa rồi hai cái đạn hỏa tiễn cũng có thể nhìn ra, mai phục người tuyệt không phải người bình thường, có thể đem đạn hỏa tiễn đánh chuẩn như vậy, nhìn về mấy cái nhiều năm chiến loạn quốc gia cũng không có mấy cái có thể làm được. Còn có cái kia súng máy, chỉ là một cái thêm chút bắn, liền biết cái này xạ thủ súng máy tuyệt không phải chỉ biết chụp lấy có súng, đem đạn đều đánh về phía giữa không trung gầm mở, bởi vì này chuỗi viên đạn là dán Phan Tân đầu bay qua, phàm là Phan Tân động tác chậm hơn một chút, viên đạn liền phải đem hắn đánh thành cái sảng. Những vật này Cao Viễn nhìn không ra, nhưng là Triệu Cường có thể nhìn ra, Phan Tân cùng Lý Kim Cương cũng có thể nhìn ra. Cho nên ngay tại Cao Viễn thay Phan Tân cùng Lý Kim Cương đổi tới lo lắng thời điểm, Phan Tân lại là ở trong bộ đàm gấp giọng nói, nhanh chóng triệt thoái phía sau. Ngân Hà ngồi dậy, Cao Viễn từng thanh đầu của nàng lại đè xuống, thế là mặt bị nhấn tại Cao Viễn trên đùi Ngân Hà mơ hồ không rõ nói, xảy ra chuyện gì, để cho ta nhìn xem. Ngươi làm đau ta. Cao Viễn gấp giọng nói, chuyện gì xảy ra? Triệu Cương trầm trầm nói, quân chính quy. Căn bản không quản người tới là ai gặp người liền đánh. Cửa này không dễ chịu. Nói xong Triệu Cường cầm bộ đàm nói, Lý Dương đừng núp đích, những người khác kiểm hộ lão nhọn cùng lao tốt giúp về, chú ý không muốn kéo dài giao chiến, mục tiêu của chúng ta là nhanh chóng rút lui, xe tải tiếp tục rút lui đến dây an toàn, tuyệt không thể bị đạn hỏa tiên chúng. Triệu Cường lái xe đã đến phía trước, bây giờ cách Lý Kim Cương bọn hắn đã có 1000m, dựa theo RTG7 lớn nhất tầm bắn 900m để tính, bọn hắn đã là khoảng cách an toàn. Cao Viễn quay đầu về sau nhìn, Dư Thuận Chu ngay tại theo trên xe tải nhảy xuống tới, sau đó là Nhiếp Nhị Long, Tống Tiền, Tào Trấn Giang. Xe tải một mực tại chuyển xe, cho nên Cao Viễn có thể nhìn thấy trên xe tải xảy ra chuyện gì. Lý Thụ Tử cũng muốn theo trên xe nhảy xuống, nhưng hắn lập tức bị Tào Trấn Giang từ phía sau lưng bắt lấy quần áo, hướng đằng sau kéo một phát ngã cái té ngã liền ngã tại trong xe. Sau đó theo hình miệng cùng tứ chi động tác nhìn giống như còn mắng một câu. Vương Linh cùng Lý Dương sẽ không tham chiến, cũng không cho bọn hắn tham chiến. Xe Việt Giã còn tại chạy, xe tải tại sau lưng cấp tốc biến xa. Cao Viễn lớn tiếng nói, để cho ta xuống dưới à? Triệu Cương thấp giọng nói, ngươi đừng thêm phiền, bọn hắn có thể ứng phó, nhiệm vụ của ngươi. Triệu Cương còn tại nói, Cao Viễn lại đột nhiên kéo cửa xe ra, sau đó lập tức theo tốc độ tại 80 km/h trái phải trong xe nhảy ra ngoài. Một cước xe thắng gấp, Triệu Cường dừng xe lại, hắn sợ Cao Viễn cái nhảy này đem chính mình té chết, có thể hắn nhìn thấy là lại là Cao Viễn nhanh chóng chạy tới thân ảnh. Triệu Cường rất bất đắc dĩ lần nữa đem xe mở lên, sau đó hắn nhìn xem xe tải cũng đi theo chuyển động về sau, mới ở trong bộ đàm gấp giọng nói, nơi này không an toàn, lại hướng về phía trước 500m, tùy thời chuẩn bị trở về thân tiếp ứng. Lý Dương, đồ vật cho ta đảm bảo, người đi chi viện. Cao Viễn nhảy xuống xe mới phản ứng được, hắn ngoại trừ trên người đao cùng đũa bên ngoài, căn bản vũ khí gì đều không mang. Không mang liền không mang đi, Cao Viễn nhanh chóng từ phía sau đuổi kịp ngay tại chạy về phía trước bốn người. Lựu đạn cho ta. Dư Thuận Chu quay đầu nhìn lại, kinh hãi nói, ngươi như thế nào xuống tới? Mặc dù kinh ngạc, nhưng Dư Thuận Chu vẫn là đem chiến đấu trên lưng treo lựu đạn đưa cho Cao Viễn. Cao Viễn đầy bụng bất tức, hắn gấp giọng nói, đây coi là chuyện gì, ném hai người mặc kệ chạy xa như vậy. Tào Trấn Giang nói, ngươi biết hay không a? Chúng ta xe bị tạc liền chết bóng, trước tiên đem lái xe đến khoảng cách an toàn, lại trở về thân đi tiếp ứng mới là chuyện đứng đắn. Cao Viễn trong lòng gấp à, hắn sợ Lý Kim Cương cùng Phan Tân Tại vừa rồi phen này xạ kích bên trong đã trúng gậy. Lựu đạn đều cho ta, nhanh, nhanh. Cao Viễn nắm tay lựu đạn nhét vào quần áo trong túi, một mặt lấy qua 8 quả lựu đạn về sau, hắn gấp giọng nói, các ngươi quá chậm, ta đi phía trước chờ các ngươi. Cao Viễn muốn thả mở chạy, ai có thể đuổi theo tốc độ của hắn. Ngắn ngủi 1 phút đồng hồ sau, Cao Viễn đã chạy đến vừa rồi dừng xe địa phương, khoảng cách ngay tại khai hỏa địch nhân cũng chính là 500m, khoảng cách Lý Kim Cương cùng Phan Tân bị nhốt vị trí cũng liền là hơn 200-3m. Cao Viễn liền đứng ở trên đường, bởi vì hắn nhìn xem những cái kia ngay tại khai hỏa địch nhân đều thấy không rõ lắm, cho nên hắn cảm thấy còn xa, cho rằng còn có thể cách lại gần một chút, nhưng vào lúc này, lồng ngực của hắn lại là chấn động. Thật là hết sức nghi ngờ, hết sức mê mang, tay trái cầm 2 quả lựu đạn Cao Viễn vô ý thức sờ về phía ngực, sau đó liền phát hiện đó là một viên đạn. Một quả đầu đạn đính vào áo chống đạn bên trên, túi đầu nhìn xem đã vỡ tan áo chống đạn áo khoác, Cao Viễn chóng mặt thò tay đem đầu đạn méo một cái đến. Nhìn xem nghiêm trọng biến hình đầu đạn, tựa như một đạo thiểm điện đánh xuyên xương ngủ, Cao Viễn đầu óc cuối cùng ý thức được hắn đây là chúng đạn. Chúng đạn. Cao Viễn lập tức liền nằm trên đất, sau đó tim của hắn bắt đầu cuồng loạn lên. May mắn có áo chống đạn, thật may mắn có áo chống đạn, hơn nữa còn là trải qua đặc thù cải tạo áo chống đạn, bằng không lần này hắn liền chết. Triệu lão đại, ta cảm ơn ngươi. Đây là Cao Viễn lần thứ nhất chúng đạn, đối với rất nhiều người mà nói, chúng đạn chuyện này chỉ có lần thứ nhất, bởi vì có một lần liền chết. Thế nhưng là từ khi Triệu Cường cảm thấy trong lòng bất an ngày nào bắt đầu, liền cưỡng ép yêu cầu Cao Viễn mặc vào áo chống đạn còn không cho cởi ra, mặc dù áo chống đạn rất nặng, ngồi trên xe còn hết sức cấn đến sợ, có thể Triệu Cường liền là không cho phép Cao Viễn cởi áo chống đạn. Bây giờ tốt, Triệu Cường kiên trì được đến đáp, cứ là Cao Viễn mặc nhỏ. cũng không dám đần độn chạy về phía trước, lại không dám đần độn đứng tại chỗ. Cao Viễn nện trên mặt đất nhanh chóng bò một đoạn, sau đó hắn nhìn về phía trước. Như thế nào chiến trường chân chính cùng trong tưởng tượng không giống a, như thế nào địch nhân không có một cái ngoi đầu lên đâu? Không phải nói địch nhân chỉ huy đần độn xông về phía trước, trực tiếp sắp xếp hết sức dày đặc để cho người ta dùng súng bắn, dùng tháo nổ sao? Khách thì thế này địch nhân đều tránh cực kỳ chặt chẽ, chỉ có thể nhìn thấy từng cái họng súng khai hỏa lúc kích thích bụi đất, nhưng căn bản nhìn thấy người đâu? Người này cùng dòm bỉ trung quy là không giống a. Cao Viễn suy nghĩ một chút, hồi ức hướng vệ quốc dạy hắn là thế nào chiến đấu, thế nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, giống như hắn chỉ biết đối phó zombie, đối phó loại này không chỉ có trí thông minh, hơn nữa còn người rất thông minh loại đối thủ không dễ làm a, nhưng là không quan hệ. Cao Viễn lấy qua một cái lựu đạn, rút ra móc kéo, sau đó hắn đột nhiên đứng lên, cấp tốc đem trong tay lựu đạn ném ra ngoài. Cao Viễn xa nhất có thể đem lựu đạn ném tới khoảng 1000 mét khoảng cách, đây là siêu nhân lực cánh tay, người bình thường làm không được, hắn cũng có thể dùng lựu đạn tại 50m chuẩn xác đánh trúng gà rừng đầu, đây là thiên phú cộng thêm huấn luyện thành quả. Thế nhưng là 500m khoảng cách nên dùng khí lực lớn đến đâu ném lựu đạn đâu. Cái này Cao Viễn nhưng không biết, bởi vì hắn đã không có cơ hội, cũng không có sân bại, nhưng như thế liên hệ cùng tìm tòi a có thể ném 1000m, cùng chuẩn xác ném tới 500m khoảng cách là hai khái niệm, nếu như còn muốn ném tới 500m về khoảng cách một cái chính xác điểm, đó là một cái khác khái niệm. Ném đi lựu đạn, đứng xa xa nhìn lựu đạn nổ tung sinh ra sương mù cùng cho bụi, Cao Viễn biết lần này ném xa. Không quan hệ, lại ném một cái. Lựu đạn lần nữa thật cao bay ra ngoài, rơi xuống đất, nổ tung. Còn giống như là có chút xa, lại ném một cái. Cao Viễn biết bây giờ không phải là tìm kiếm thời điểm, nhưng hắn cũng không có biện pháp khác, lúc này ngoại trừ lục lọi ném lựu đạn bên ngoài, hắn cũng không có cái khác có thể làm, cũng không thể thật vọt tới địch nhân trước mặt dùng búa đi. Lần này lựu đạn lại là ném tới gần. Cái này chợt xa chợt gần, lực tay mà không tốt nắm giữ à, Cao Viễn vừa tức vừa gấp, cái thứ tư lựu đạn ném thời điểm nhiệt tình lại dùng lớn. Cao Viễn còn tại ảo não, nhưng là bị hỏa lực áp chế đến không ngóc đầu lên được. Phan Tân cùng Lý Kim Cương nhưng mau đưa trong mắt trợn lồi ra. Lựu đạn tiếng nổ cùng ý lực, bọn hắn không thể quen thuộc hơn được, cho nên lựu đạn một vang liền biết là cái gì, lại suy nghĩ một chút liền biết bắt đầu lựu đạn khẳng định là Cao Viễn ném. Khoảng cách này, có thể đem lựu đạn ném qua đến, đây không phải là chuyện người làm. Phan Tân cùng Lý Kim Cương kinh ngạc, nhưng cùng bọn hắn ngay tại bắn nhau địch nhân cũng nhanh hụt chết. Đều là người trong nghề, ai còn không nhận ra lựu đạn, có thể lựu đạn làm sao qua được? Không biết, không nghĩ ra, não không rõ a. Lý Kim Cương nằm dạp trên mặt đất, hắn cũng không bắn súng, ngay tại trong bộ đàm gấp giọng nói, "Khắc Tinh." Lựu đạn nổ tay xuống máy, ngươi ném gần phía trước, không đúng không đúng, là dựa vào về sau. Là ném cách ngươi gần một chút, bên trái lệch một chút, đó là địch nhân tay xuống máy, chúng ta bị ép tới không dậy được thân, ngươi đem hắn cho ta nổ. Cao Viễn thở ra một hơi, hắn lấy ra cái thứ bảy lựu đạn, suy nghĩ một chút, cảm nhận một cái, sau đó hắn đứng lên, không có chạy lấy đà, dùng lực nắm tay lựu đạn ném ra ngoài. Lựu đạn nhanh chóng bay đi, nghiêng rơi xuống đất, đụng nổ ngòi nổ phát động, nổ tung. Quay một tiếng, chính là Lý Kim Cương chỉ dẫn địa điểm, nơi nào có người sử dụng một cái cờ mở súng máy ép tới hắn không ngóc đầu lên được. Lựu đạn rơi xuống đất vị trí tựa như là tại tay súng máy phụ cận, có thể Lý Kim Cương cách súng máy cũng có chút xa, hắn không biết tay này lựu đạn phải chăng nổ chết địch nhân tay súng máy. Đều ở trong nghi ngờ, nhưng là Lý Kim Cương thử thăm dò ngẩng đầu lên, giơ súng nhắm chuẩn tay súng máy vị trí lúc, nhưng không có giống vừa rồi lập tức thu nhận liên tiếp viên đạn đánh trả. Ta dựa vào, không phải thật sự nổ a. Không dám tin, nhưng là không giống như đến không tin. Phan Tân gấp giọng nói, nhanh, giết chết trước mặt ta. Ta dựa vào, này làm sao chỉ dẫn? Địch nhân có người theo dưới mặt đất xuống ra, hắn khiêng một cái súng phóng tên lửa, nhưng là không đợi súng phóng tên lửa phóng ra, Phan Tân tay mắt lênh lẹ, một cái bắn tỉa đi qua, để súng phóng tên lửa xạ thủ không kịp phóng ra liền bị đánh chết ngay tại chỗ. Lý Kim Cương cùng Phan Tân thương pháp đều rất tốt, 200m khoảng cách đối với bọn họ tới nói là phi thường gần, làm được một phát súng giết địch tuyệt đối không có vấn đề, nhưng vấn đề chính là bọn hắn bị địch nhân hỏa lực ép tới căn bản không có cơ hội xạ kích. Bây giờ Cao Viễn một cái lựu đạn giải quyết một cái tay súng máy, cái này nhìn xem chỉ là thiếu đi một cái súng máy mà thôi, đối với chiến trường ảnh hưởng không lớn. Có thể sự thật cũng không phải là như thế, đối với đã bị hỏa lực ngăn chặn Phan Tân cùng Lý Kim Cương tới nói, thiếu đi một cái súng máy, dù cho địch nhân còn có 10 cái dùng súng trường đối với bọn họ tiến hành áp chế xạ kích, đó cũng là hoàn toàn khác biệt cảm nhận. Thật giống như bơi mùa đông lúc một cái lặn xuống nước đâm quá lớn chui vào dưới tấm băng mặt, tại sắp bị nín chết thời điểm, có người ở đỉnh đầu cho ném ra một cái kẽ nước băng tuyết, mặc dù người còn tại trong nước, nhưng là có thể đem đầu vươn đi ra lấy hơi. Bây giờ Lý Kim Cương cùng Phan Tân liền là người lặn mùa đông, mà Cao Viễn nhà, đương nhiên liền là ném ra kẽ nước băng tuyết người kia. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 234, chủ lực đại ca một lần phục kích chiến biến thành tao nội chiến, đánh là không hiểu đấu. Đối địch ta song phương tới nói, trận này tao nội chiến đánh tới bây giờ liền một chữ, ngộ. Có thể tao ngộ chiến không phải côn đồ đánh nhau, chiến đấu một khi khai hỏa, liền không có cách nào tùy tiện dừng lại, bởi vì lúc này ai trước ngừng bắn đây không phải là muốn chết sao. Cho tới bây giờ, song phương đều kinh ngạc tại đối phương cường hãn. Lý Kim Cương cùng Phan Tân bị lưu tại phía trước, bọn hắn không phải là không muốn rút lui, nhưng là bị địch nhân hỏa lực áp chế ở tại chỗ về sau, cho dù là tinh nhuệ bộ đội đặc chủng cũng không có cách. Lúc này liền cần có khả năng đem địch nhân ngăn chặn hỏa lực, đừng quản cấp tốc kích pháo, súng phóng tên lửa, súng máy, súng bắn tỉa, hay là ưu thế súng trường hỏa lực, chỉ cần có thể đem địch nhân ngăn chặn, để cho địch nhân không có cách nào có thể nhắm chuẩn về sau ung dung xạ kích, như vậy Lý Kim Cương cùng Phan Tân liền có thể rút về đến. Mà Cao Viễn liền là cái đó biến số, bây giờ chỉ có Cao Viễn có thể dùng lựu đạn tiến hành viễn trình áp chế, cho Lý Kim Cương cùng Phan Tân một cái có thể cơ hội phản kích. Tìm tới địch nhân xạ kích điểm hỏa lực, kiên nhẫn chờ địch nhân lần nữa thò đầu ra thời điểm nổ súng, nắm lấy cơ hội đánh một băng đạn đi qua, nếu như đem địch nhân đánh chết, như vậy địch nhân liền ít một cái điểm hỏa lực, nếu như địch nhân không có bị đánh chết, vậy cứ như thế làm lại từ đầu một lần, vô luận như thế nào, không cho địch nhân có cơ hội tùy tiện nhắm chuẩn về sau xạ kích là được. Nhưng số lượng địch nhân hay là nhiều lắm, Lý Kim Cương cùng Phan Tân chỉ có thể chậm rãi triệt thoái phía sau. Luân phiên điểm hộ rút lui. Phan Tân gọi một tiếng, sau đó Lý Kim Cương bắt đầu ở trên mặt đất về sau ngạo nghễ rút lui. Nơi này khắp nơi đều là một mảnh trống không, không thể lợi dụng địa hình xem như điểm hộ, muốn rút lui thật đúng là không phải chuyện dễ dàng như vậy. Lúc này Cao Viễn đang làm gì đó, hắn đang chờ lựu đạn. Trên xe tải kéo vật tư rất trọng yếu, càng quan trọng hơn là xe tải bản thân, mà địch nhân hiển nhiên là hữu cơ thương cùng súng phóng tên lửa, một khi đem xe tải làm hỏng, Cao Viễn bọn hắn mười mấy người này coi như mất đi trọng yếu nhất phương tiện giao thông. Vừa rồi hai chiếc xe đều lui đủ xa, mà Cao Viễn tốc độ lại quá nhanh, cùng Dư Thuận Chu bọn hắn cho tách rời, bây giờ Cao Viễn lựu đạn ném ánh sáng về sau, cũng chỉ có thể quay người trở về lấy, hoặc là chờ Dư Thuận Chu bọn hắn nắm tay lựu đạn đưa tới. Bốn người đã chạy đến thở hổn hển, điểm ấy khoảng cách không đến mức chạy quá mệt mỏi, nhưng là hết tốc lực đâm chọc vào chạy tới, không thở dốc liền rất không có khả năng. Lựu đạn cho ta. Lúc này nên Cao Viễn chỉ huy, nhưng là đối mặt tình huống hiện tại, là nên tiếp tục hướng về phía trước tiến lên rút ngắn khoảng cách, hay là nên ngay tại chỗ thành lập mặt trận, tiểm hộ Phan Tân cùng Lý Kim Cương triệt thoái phía sau đâu? Hướng vệ quốc đã từng nói, nhưng là bây giờ đến cùng nên như thế nào đâu? Cao Viễn không thể nói hết sức mê mang, nhưng hắn thật là không biết làm thế nào mới là tối ưu lựa chọn, thế là hắn theo sát lấy bổ sung một câu nói, tiểm hộ bọn hắn rút lui. Tống Tiền chạy tới Cao Viễn bên người, hắn đem trên người lựu đạn lần lượt cầm xuống cho Cao Viễn, mà Tào Chấn Giang lại là hô lớn, nằm xuống. Tìm kiếm hiểm hộ ngay tại chỗ khai hỏa, đừng hướng phía trước, còn muốn chạy Dư Thuận Chu cùng Nhiếp Nhị Long ngừng lại. Sau đó Tào Chấn Giang hướng trên mặt đất bổ nhào về phía trước, trong tay 81 súng máy hai cước chiếc hướng trên mặt đất một trọng, sau đó bưng lên băng súng, hơi nhắm chuẩn về sau 333 liền là một cái thêm chút bắn. Cái này chiến thuật động tác Cao Viễn gặp qua, hắn thật gặp qua, hay là hướng vệ quốc cho hắn biểu thị. Tào Chấn Giang chiến thuật động tác là quá hạn, là thích hướng 81 thương tộc nhanh chóng khai hỏa chiến thuật động tác. Tại Thần Châu quân đội toàn diện thay đổi trang phục súng mới tộc về sau, loại chiến thuật này động tác liền quá hạn, đào thải. Một cái thương liền có một loại chuyên môn tương ứng triển khai động tác, AK-47 nhanh chậm máy cùng bảo hiểm bên phải bên cạnh, đây là vì dễ dàng cho nằm xuống tư thế xạ kích mà xạ kích, tay phải nâng thương, hướng trên mặt đất một nắm sấp, đem thương hướng trước rũa ra, tay trái đỡ thương tay phải một nhóm nhanh chậm máy thuận tiện hướng xuống nắm chặt chuôi nắm, sau đó trực tiếp khai hỏa, đây chính là một bộ chiến thuật động tác. 81 chống đã sớm đào thải, 81 súng máy cũng đào thải rất nhiều năm, cho nên 81 súng máy mặc dù người người sẽ dùng, thế nhưng là có thể đem tương ứng chiến thuật động tác làm đến nơi đến chốn lại không mấy cái, bởi vì bây giờ binh sĩ không cần chuyên môn đi luyện tập động tác này. Hai ngắn một dài, liên tục đánh mấy cái ngắn một chút bắn về sau, Tào Chấn Giang lớn tiếng nói, hai người các ngươi đổ đần. Cho lão tử tránh ra tầm bắn, triệt thoái phía sau, cách bom xa một chút mà. Sông mẹ ngươi như vậy gần phía trước muốn chết ta, tới cho ta đổi đạn trống. Dư Thuận Chu cùng Nhiếp Nhị Long ấm ức ở trên mặt đất nằm sắp trở về lui, đẩy lên Tào Chấn Giang bên người. Cao Viễn từ dưới đất bò dậy ngồi xổm trên mặt đất, hắn nhìn về phía trước nhìn, sau đó đống nhiên đứng dậy, ra sức ném ra một cái lựu đạn. Bây giờ Tào Chấn Giang mới giống như là cái chỉ huy viên bộ dáng. Thời điểm nổ súng không để ý tới, thế nhưng là xạ kích dừng lại, hắn không phải tìm cơ hội mắng bên trên hai câu không thể. Ngốc hàng, đem băng đạn móc ra. Cốc cốc cốc. Mù a, đổi đạn trống. Cốc cốc cốc. Cao Viễn, ngươi tại ta khai hỏa thời điểm ném lựu đạn, một hơi nhiều ném mấy cái, để bọn hắn nắm lấy cơ hội triệt thoái phía sau. Cốc cốc cốc. Ai nha ta cờ mở nở các ngươi cái này một đám người đều thế nào học được. Cao Viễn bốn người bọn họ bị chửi mặt như màu đất, vẫn còn một câu đều không thể nói. Nhưng là thiên địa lương tâm, Cao Viễn, Dư Thuật Chu, Nhiếp Nhị Long, ba người bọn hắn là một cái sư phụ dạy dỗ. Hướng vệ quốc dạy có thể nói là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, nhưng chủ yếu hơn chính là căn cứ tình thế cùng cần, ưu tiên dạy bọn hắn cần nhất nắm giữ kỹ năng, đó chính là càng khuynh hướng lính đặc chủng chiến pháp. Xen kẽ, thâm nhập, ẩn nút, trong phòng khoảng cách gần chiến đấu, đánh du kích chờ một chút mọi việc như thế, Cao Viễn ba người bọn hắn đều học không tệ. Đến nơi Tống Tiền, hắn lại lần nữa binh liên tục hạ liền thời điểm trực tiếp tiến vào cảnh vệ tiểu đội, không phải nói sẽ không mở thường, sẽ không đánh trận chiến, nhưng là bây giờ đang đánh loại hình khẳng định không phải hắn am hiểu a bây giờ là gò đất hình, cự ly xa hỏa lực áp chế xạ kích. Đây là thông thường bộ binh quen thuộc nhất chiến trường, lại không phải Cao Viễn bọn hắn am hiểu địa phương. Trong trụ sở dưới đất liền cái vượt qua 100m tầm bắn sân tập bắn đều không có, bây giờ để Dư Thuận Chu bọn hắn tại khoảng cách 500m bên ngoài khoảng cách, dùng 81 chống loại này xuống trường xạ kích, đây không phải là khi dễ người nhà. Tuy nói đều là đánh trận, nhưng là không giống, chiến trường cho tới bây giờ liền không có đã hình thành thì không thay đổi chuyện này. Nhưng là có Tào Chấn Giang cái này rất súng máy gia nhập, Lý Kim Cương cùng Phan Tân áp lực lần nữa giảm bớt, theo một điểm tới nói, Tào Chấn Giang muốn chửi thì chửi đi, ai bảo người ta bây giờ mới là chủ lực đại ca đâu. Lý Kim Cương cùng Phan Tân ở trên mặt đất nằm sấp chậm chạp triệt thoái phía sau, tốc độ vô cùng chậm, thế nhưng là địch nhân mặc dù bị có chỗ áp chế, nhưng viễn trình hỏa lực quá ít, không có khả năng đem địch nhân triệt để áp chế, cũng không cách nào đem địch nhân toàn bộ tiêu diệt, cho nên Lý Kim Cương cùng Phan Tân cũng liền không cách nào đứng lên liền chạy, vậy cũng chỉ có thể như thế chậm rãi lui về phía sau. Không được, như thế đánh một hồi nòng súng liền quá nóng, địch nhân điệu bộ này tuyệt không chỉ này một ít người, ta đánh giá địch nhân có một cái hàng, nhưng là muốn phòng bị viện quân của địch nhân rất nhanh liền có thể tới. Tào Chấn Giang đông nhiên dừng lại xạ kích, hắn đổi lại một cái băng đạn, hướng về phía Cao Viễn nói, còn có lựu đạn sao? Nhiều ném mấy cái, chờ địch nhân ý đồ một lần nữa khai hỏa thời điểm, để lão nhọn cùng lao thừa cơ sát thương địch nhân, chỉ có như thế mới có thể để cho bọn hắn nhanh chóng rút lui. Cao Viễn thấp giọng nói, chỉ có 4 cái. Tào Chấn Giang đánh cái ngắn một chút bắn, suy nghĩ một chút, nói, cũng được, ngươi liên tục ném 4 quả lựu đạn. Lúc này Phan Tân ở trong bộ đàm gấp giọng nói, không muốn, không muốn lãng phí lựu đạn, để Khắc Tinh nắm tay lựu đạn ném chuẩn một điểm, chính xác sát thương địch nhân. Tào Chấn Giang sửng sốt một chút, sau đó hắn lớn tiếng nói, ngươi đây là mở cái gì trò đùa đâu? Nắm tay lựu đạn ném 500m ta cũng nên nhận, ném mẹ hắn xa như vậy còn chính xác sát thương. Ngươi nằm mơ đâu? Cao Viễn giờ mới hiểu được, không ngờ như thế Tào Chấn Giang chỉ huy cũng không phải hoàn toàn đúng. Phan Tân không để ý Tào Chấn Giang chất vấn, hắn ở trong bộ đàm thấp giọng nói, nhìn ra địch nhân còn có hơn 20 đem súng trường, vừa rồi địch nhân súng máy một lần nữa khai hỏa, Khắc Tinh, nhiệm vụ của ngươi liền là một khi địch nhân súng máy khai hỏa liền lập tức áp chế trở về, Lao Tào, ngươi khai hỏa áp chế địch nhân thời điểm cho chúng ta một cái tin tức, chúng ta thừa cơ nhanh chóng lùi về phía sau. Cái này khoảng cách gần giao chiến cùng cự ly xa giao chiến là hai khái niệm, cái này nếu là trong phòng chiến, song phương như thế đụng một cái đầu, tất nhiên muốn có một phương muốn vứt xuống mấy cỗ thi thể, thế nhưng là loại này chống trải không gian áp chế cùng phản áp chế, có thể thao tác không gian tự nhiên là lớn hơn rất nhiều. Tào Chấn Giang ngắn ngủi yên lặng một lát, sau đó hắn lớn tiếng nói, "Được thôi, ta đánh xong một cái 3 phát ngắn một chút bắn, chờ 2 giây liền làm 10 phát thêm chút bắn, các ngươi nhìn xem có cơ hội ngay lập tức triệt thoái phía sau, chuẩn bị." Cao Viễn cầm lên một cái lựu đạn, hắn từ trên mặt đất đứng dậy đứng lên, chỉ bất quá hắn đứng một lúc liền đội vàng ngồi xổm xuống cũng lập tức đổi chỗ, tại chịu một phát súng về sau, hắn cũng không dám đứng tại cùng một nơi không động. Cao Viễn đang tìm địch nhân xạ thủ súng máy, cuối cùng, hắn đưa tay lựu đạn ra sức ném ra ngoài. Địch nhân súng máy xạ kích chính mãnh liệt, mà đánh liền là Tào Chấn Giang bên này súng máy mặt trận, lần này Tào Chấn Giang bọn hắn 4 phía viên đạn bay loạn, nhưng là Cao Viễn lựu đạn ném ra, qua mấy giây về sau ầm vang một tiếng thật lớn, địch nhân súng máy lập tức liền không vang. Tào Chấn Giang chấn kinh, hắn lớn tiếng nói, cái này cũng được, ta cờ mở nở cái này cũng được. Trong miệng nói chuyện, Tào Chấn Giang động tác nhưng không vừa lòng, hắn đã từ trên mặt đất nằm, tại nhiếp nhị long trên chân một đá, nói, ngây ngốc, đổi chỗ a, nhanh lên một chút. Tào Chấn Giang hóc lưng lại như mèo nhanh chóng chạy hướng một bên rời hơn 20m. Sau đó hắn lần nữa nằm xuống trên mặt đất, nằm xuống về sau, hắn không có vội vã khai hỏa, lại là hướng về phía Cao Viễn nói, ngươi cũng đổi chỗ à? Ta cờ mở nở, như thế nào đều ngây ngốc không động, chờ đạn hỏa tiễn đâu? Địch nhân muốn có pháo cối một pháo liền đem các ngươi toàn bộ đổ. Tào Chấn Giang lời còn chưa nói hết, hắn liền nghe được một trận rất là chẳng lành thanh âm. Pháo cối, nằm xuống. Tào Chấn Giang giống to thời điểm, ở sau lưng bọn hắn khoảng chừng 30-40m địa phương, phát ra ầm vang một tiếng thật lớn. Nổ mạnh kết thúc, Tào Chấn Giang trợn mắt há hốc mồm nói, 82 sát. Cái này cờ mở nở thật có pháo cối a. Địch nhân ở phía sau bố trí có pháo cối. Các ngươi nhanh chóng rời đi mặt trận, nhanh. Chiến trường tình huống giống như phức tạp hơn, Phan Tân ở trong bộ đàm lớn tiếng để Cao Viễn bọn hắn rời đi mặt trận, mà lúc này đây, vương một cái súng bắn tỉa Lý Dương cuối cùng chạy tới. Tào Chấn Giang hét lớn, đây là thử bắn, lập tức rời đi. Nhanh mẹ hắn hướng hai bên rút lui. Địch nhân không theo lẽ thường ra bài a, đây là đánh cái gì trận chiến? Liên như thế ngăn ngủi không đến 2 phút đồng hồ thời gian, chiến trường tình thế là biến rồi lại biến, để cho người ta mộng càng thêm mộng. Đúng lúc này, Lý Dương hướng về phía Cao Viễn hét lớn, cho ngươi lựu đạn, tiểm hộ bọn hắn rút lui. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 235, Thu Thần Thông đi một chi tất cả binh chủng tinh anh tạm thời xây dựng đội ngũ, tại thông thường trên chiến trường, biểu hiện thật không nhất định liền so một cái bộ binh tiểu đội tốt, thậm chí trái lại bị một cái bộ binh tiểu đội treo lên đánh cũng rất có thể. Liền Cao Viễn bọn hắn cái này tinh hỏa tiểu đội, có thể xưng mỗi một cái thành viên đều là tinh anh, nhưng là, bọn hắn nhưng chưa từng huấn luyện chung qua, chớ nói chi là cùng một chỗ thực chiến. Tao Chấn Giang là bộ binh lên tiếng, Lý Kim Cương cùng Phan Tân là lính đặc chủng, Lý Dương là bảo tiêu, Tống Tiền là cảnh vệ biên, Cao Viễn cùng Dư Thuận Chu còn có nhiếp nhị long càng tốt hơn, bọn hắn là các loại gà mở. Lý Kim Cương cùng Phan Tân là một cái ý nghĩ, Tào Chấn Giang là một cái ý nghĩ, Lý Dương là một cái ý nghĩ, Cao Viễn 4 người bọn họ càng trâu, mỗi người cũng là một cái ý nghĩ. Như thế đánh, không làm loạn mới là lạ. Mà địch nhân tại ngắn ngủi lẫn nhau sau khi áp chế, vậy mà móc ra 82mm pháo cối. Địa phương nào đánh cái gì trận chiến, tại bây giờ cái này địa hình bên trên, một môn 82mm pháo cối liền là đại sát khí. Có thể Tào Chấn Giang nói vừa rồi cái kia một pháo chỉ là thử bắn, cái kia muốn địch nhân một hơi lấy ra cái pháo cối liền đâu. Không dễ chơi, thật không dễ chơi, loại chiến trường này tuyệt đối không phải lính đặc chủng có thể phát huy ưu thế chiến trường, mà là thông thường bộ binh duy nhất có thể lấy hoàn toàn đánh gục treo lên đánh các loại lính đặc chủng hoàn mỹ chiến trường. Chỉ cần không có chi viện, quả ngươi cái gì lính đặc chủng, nắm giữ các loại vũ khí hạng nặng bộ binh mới là đại ca. Cho nên Tào Chấn Giang gấp, Cao Viễn động. Ngay lúc này, Lý Dương lại là hét lớn, cho ngươi lựu đạn. Lý Dương bưng súng trường, trên vai đeo một cái bao. Đó chính là Cao Viễn dùng để chứa lựu đạn bao. Khi ở trên xe vì ngồi có thể thoải mái một chút, lựu đạn cũng không có ở trên người quóng, mà là đặt ở phía dưới ghế ngồi. Cao Viễn nhảy xe thời điểm vừa sốt ruột, đầu óc nóng lên mở cửa liền nhảy ra ngoài, hắn đều quên rồi nên cầm lên lựu đạn của mình. Hay là không có kinh nghiệm, nói trắng ra đang chiến tranh phương diện này, Cao Viễn liền là lính mới. Còn tốt Lý Dương tại đem gợi ý ném cho Triệu Cường thời điểm, chưa quên tiện tay cho Cao Viễn cầm lên lựu đạn của hắn. Cao Viễn tiếp nhận chứa lựu đạn ba lô lúc, Lý Dương gấp giọng nói, rút lui, mau bỏ đi, tránh tháo về sau một lần nữa. Cao Viễn cầm bao quay đầu liền chạy, hắn liền không nghe thấy Lý Dương đằng sau câu kia một lần nữa tạo dựng mặt trận lời nói. Cao Viễn đem bao vác tại trên người, sau đó hắn bắt đầu hướng phía địch nhân mặt trận bắt đầu chạy. Hay là đánh tức giận, mặc dù là cái lính mới, có thể Cao Viễn cũng biết một khi địch nhân dùng pháo cối bắt đầu đánh tung nát nổ sẽ là cái gì cục diện, cho nên hắn bây giờ ý niệm duy nhất liền là trước tiên đem địch nhân cho phá tan, để Lý Kim Cương cùng Phan Tân có cơ hội rút lui, mà không phải bị ưu thế hỏa lực bộ binh đè ở tại chỗ làm bia ngắm đánh. Muốn phát huy tự thân ưu thế, cứ như vậy thật vất vả phản áp chế địch nhân một cái súng máy, lại bị địch nhân lập tức một lần nữa thành lập hỏa lực ưu thế lời nói, cuộc chiến này đến đánh tới lúc nào mới là cái đầu đâu. Cho nên Cao Viễn bây giờ chạy đi không phải không đầu óc, hắn chỉ là biết mình ưu thế ở đâu mà thôi. Ưu thế ở chỗ tốc độ nhanh, lực lượng lớn, ném bom chuẩn. Làm Cao Viễn lấy tốc độ vượt qua 80 km tốc độ tại trên cánh đồng hoang chạy như điên lúc, hai phe địch ta đều bị dọa phát sợ. Báo săn tốc độ cực hạn cao nhất có thể đạt tới 110 km, nhưng chỉ có thể kéo dài ngắn ngủi không cao hơn 15 giây, dưới tình huống bình thường, 10 giây đồng hồ liền là cực hạn. Mà Cao Viễn đây, hắn khởi động tốc độ độ hẳn là tại tốc độ 60 km trở lên, mà lại cái tốc độ này còn tại tăng nhanh. Mỗi giây 30m tốc độ, đó chính là một cái bóng bèo một cái liền đi qua. Đương nhiên Cao Viễn cũng không có ngốc đến chạy đường thẳng, cho nên hắn là vừa đi vừa về không chừng khoảng cách chạy đường cong. Một người bỗng nhiên lấy siêu việt báo săn tốc độ cứ như vậy chạy, chỉ ở sau lưng lưu lại một chuỗi bụi đất, cái này nếu là trên đường đua có thể đem người cái cầm chấn kinh, có thể đây là tại trên chiến trường. Cao Trấn Giang bưng súng máy đứng lên, hắn vốn là nghĩ di động mặt trận, nhưng là hắn lúc này nhưng quên rồi chính mình muốn làm gì, chỉ là đần độn nhìn xem Cao Viễn. Khắc Tinh, ngươi muốn làm gì? Ngươi? Ta cờ mở nở. Lý Dương muốn để Cao Viễn trở lại, có thể hắn ở trong bộ đàm chưa nói xong một câu, liền phát hiện Cao Viễn đã tại 100m có hơn, lại nghĩ nói chuyện, lại phát hiện Cao Viễn đã chạy đi ra ngoài 300m thời điểm, cái kia còn nói cái giám a khoảng cách địch nhân cũng chính là 500m tốt ta, Cao Viễn cái này vừa khởi động, vừa chạy, coi như chạy không phải đường thẳng, tối đa cũng chỉ cần mười mấy giây liền có thể đến địch nhân trước mặt. Cao Viễn là lượn quanh cánh mặt, hắn không muốn đón địch nhân viên đạn đi qua, nhưng là địch nhân tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, cuối cùng có súng trường nhắm ngay Cao Viễn khai hỏa. Dùng súng trường xạ kích lấy hơn 100km tốc độ chạy ô tô đều rất khó, huống chi là xạ kích một người, mà cái này người này còn giống báo săn vừa đi vừa về gãy chạy. Mà lại địch nhân quả thật bị sợ choáng váng. Cao Viễn liền không có cảm giác đến viên đạn, bởi vì viên đạn hoặc là đánh vào sau lưng, hoặc là đánh vào trước người, chờ địch nhân toàn bộ hỏa lực tất cả đều điều hướng Cao Viễn xạ kích thời điểm, Cao Viễn đã đến địch nhân bên người. Đó là một đạo rãnh, một đạo nước mưa tại trên cánh đồng hoang sông ra rãnh, mười mấy người ăn mặc hoang vu đồ rằng gì, tại trải qua đảo sâu đi hồng trong khe tạo dựng một cái trận địa, mà bây giờ, Cao Viễn cũng nhảy vào đạo này trong khe. Cao Viễn dọc theo rãnh chạy về phía trước hơn 20m. Hắn cách địch nhân gần nhất chỉ có không đến 30m khoảng cách, mà tên địch nhân kia đã kinh hoàng đưa tới tay cầm súng, lại là nghiêng đặt tại trong tay trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn đồng thời, chậm rãi muốn đem thương nhắm ngay hắn. Để Cao Viễn đến cảm giác lời nói, bây giờ địch nhân làm đều là động tác chậm. Tốc độ hơi có chút chậm lại, nhưng trên cơ bản không thay đổi, Cao Viễn dùng sức đưa tay lựu đạn ném ra ngoài, sau đó hắn ra sức nhảy một cái, nhảy ra chiều rộng 4-5m đi hừng rãnh. Bản thân Cao Viễn tốc độ liền cực nhanh, tại cái này tốc độ xuống toàn lực ném ra lựu đạn tốc độ càng nhanh, mà lại lựu đạn trực tiếp nện vào địch nhân trên mặt. Lưu đạn đã kéo ra móc kéo, thế nhưng là khoảng cách gần như vậy, tốc độ nhanh như vậy, lưu đạn căn bản không kịp nổ tung, thậm chí đụng nổ ngoài nổ cũng không kịp công tác lúc, bị lưu đạn đập trúng đầu địch nhân đã ầm ầm nở hoa. Lưu đạn cũng không có nổ, có thể bị lưu đạn đập trúng đầu địch nhân liền giống bị nổ tung dưa đỏ. Hắn không phải chiến tranh trong lịch sử cái thứ nhất bị lưu đạn đập chết người, bởi vì vật lộn lúc dùng cán cây gỗ lưu đạn nện người chuyện cũng không hiếm thấy, nhưng hắn tuyệt đối là bị ném ra về sau lưu đạn trực tiếp đập chết người thứ nhất. Một chiếc xe tại cao tốc chạy qua đường dốc lúc đều có thể bay lên, huống chi Cao Viễn, hắn bây giờ thật là trên không trung tầng trời thấp phi hành. Cao Viễn giơ lên tay, nghiêng đầu, lấy một cái ưu mỹ tư thái bay qua đi hừng rãnh, mà ngay tại xoay người địch nhân dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn xem hắn. Máu bắn tung tóe, có bắn ra bốn phía, Cao Viễn kề sát đất phi hành, địch nhân đưa mắt nhìn hắn bay đến sau lưng, muốn cầm thương quay người sạc kích, lại bởi vì động tác qua gấp mà uốn eo. Lựu đạn cuối cùng nổ, Cao Viễn cũng cuối cùng rơi xuống đất. Tay phải theo trong bọc lại móc ra một cái lựu đạn, Cao Viễn lần nữa ném ra ngoài. Căn bản là không có bắt tay lựu đạn móc kéo, bởi vì địch nhân ngay tại Cao Viễn bên trái 20m. Địch nhân xếp thành một hàng, cách mỗi 4-5m cũng có một cái địch nhân, bọn hắn muốn là ngay tại đối mặt Lý Kim Cương bọn hắn khai hỏa, nhưng là bây giờ, bọn hắn không thể không quay lại ý đồ giải quyết cùng bọn hắn ẩn thân đi hồng ránh song song phi nhanh Cao Viễn. Khoảng cách quá gần, tốc độ quá nhanh, Cao Viễn không kịp kéo vang lựu đạn, bởi vì địch nhân đang nhanh chóng theo bên cạnh hắn lướt qua. Một cái lựu đạn trực tiếp đập vào địch nhân ngực, nương theo lấy một tiếng vang trầm, bị đập trúng địch nhân ngực trực tiếp lõm vào, sau đó trong miệng phun mạnh máu tươi liền ngã xuống dưới. Nện đầu cái kia không tính, nhưng cái này tuyệt đối là chiến tranh trong lịch sử người thứ nhất bị lựu đạn đập trúng ngực trực tiếp đập chết người thứ nhất. Đây là cái dạng gì chiến đấu a? Không có người nhìn rõ ràng, Cao Viễn là ngốc, mà địch nhân của hắn là ngốc, không đơn thuần là dọa sợ, nhưng giờ phút này tuyệt đối là ngốc. Chạy tốc độ quá nhanh, móc lựu đạn tốc độ cũng không đuổi kịp, chờ Cao Viễn móc ra viên thứ 3 lựu đạn thời điểm, hắn đã rời đi địch nhân mặt trận cũng có 30-40m. Tốc độ nhanh như vậy dừng, Cao Viễn chính mình cũng không dám làm như vậy, cho nên hắn chỉ có thể tay trái lấy tay ra lựu đạn móc kéo, sau đó quay đầu như vậy sờ mó, nắm tay lựu đạn ném ra ngoài. Ầm vang một tiếng thật lớn, Cao Viễn cũng hoàn thành chuyển hướng, tốc độ càng nhanh, chuyển biến liền phải càng lớn, cho nên hắn lại trở lại địch nhân mặt trận phía trước. Mà địch nhân lúc này không thể không lần nữa đem miệng súng chuyển đến phía trước, thừa dịp thời gian này, Cao Viễn Ôn Nhu đem kéo ra ngòi nổ lựu đạn liên tục ném ra ngoài. Liên tục nổ tung, 5 lần lựu đạn nổ tung về sau, Cao Viễn tại địch nhân mặt trận phía trước lần nữa chạy tới, mà lúc này, địch nhân cuối cùng không động. Địch nhân không có chết sạch, thế nhưng là bọn hắn đã mất đi tiếp tục chiến đấu năng lực. Cho nên Cao Viễn cuối cùng giảm tốc, sau đó hắn liền nhìn xem ở phía trước khoảng chừng 2000m địa phương, có bụi mù đang bốc lên đến, mà rất nhanh, phía sau hắn cũng chính là Dư Thuận Chu bọn hắn sở đại khu vực, tiếng nổ liên tục băng lên. Khắc Tinh, ngươi giải quyết địch nhân mau trở lại, lão nhọn bọn hắn đã rút lui, chúng ta cũng đã bắt đầu triệt thoái phía sau tránh né pháo kích, ngươi thu thần thông đi. Nói chuyện là Lý Dương, thanh âm của hắn có chút run rẩy, nhưng chính xác hết sức vui mừng, nhưng cũng rất hoang mang. Cao Viễn nhìn một chút, pháo cối phóng ra vị trí cách hắn có 2 cây số, khoảng cách này có chút xa, mà trước mắt hắn địch nhân nhưng tất cả đều mất đi sức chiến đấu, chỉ có một người, cánh tay của hắn bị lựu đạn mảnh vỡ đánh trúng, cánh tay phải cùng ngực đều là máu, chỉ có thể dựa vào ránh xuôi theo nằm, một mặt hoảng sợ nhìn xem hắn. Trong khe có 6 rất súng máy, chắc không được như thế nào đều đánh không hết, mà lại địch nhân áp chế hỏa lực từ đầu đến cuối mạnh như vậy, còn một người khác điều khiển cho nổ khí, còn có 2 cái đã thay mới đạn hỏa tiện RPG-7, đã chết cùng không chết địch nhân, cộng lại cũng chính là 15 người. Cũng nên làm rõ ràng xảy ra chuyện gì a. Thực ra thì hiện tại có thể rút lui, nhưng là Cao Viễn không muốn đánh loại này không hiểu thấu trận chiến, hắn lòng hiếu kỳ phạm vào, hơn nữa còn rất nghiêm trọng, thế là hắn quyết định hay là mang cái người sống trở về đi. Cao Viễn nhảy vào trong khe, tại cái kia bị thương địch nhân bắt đầu hoảng sợ kêu to lúc, hắn kiểm tra một chút trên người địch nhân không có súng ngắn, cũng không có lựu đạn về sau, thò tay đem địch nhân quần áo một chảo, hướng trên vai một kháng, sau đó hướng phía đến phương hướng chạy. Cao Viễn rất mau đuổi theo lên Lý Kim Cương, Lý Kim Cương đang chạy bước tiến lên đồng thời, dùng hết sức ánh mắt phức tạp nhìn xem Cao Viễn, thấp giọng nói, vẫn không quên mang cái đầu lưỡi à, ân, có thể hỏi rõ ràng cũng rất tốt chuyện được đăng bởi hỉ 03 dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 236, Thiên Tuyển Chi Địa bị Cao Viễn bắt trên vai bên trên tù binh một mực đang lặp lại cùng một cái từ, đương nhiên, Cao Viễn nghe không hiểu. Hắn nói gì thế? Đuổi kịp Lý Dương bọn hắn về sau, Cao Viễn vội vàng nói, gia hỏa này một mực lẩm bẩm, cũng không biết nói cái gì. Ma quỷ, hắn một mực đang nói ma quỷ. Lý Dương ôm ngang một phát súng không có mở súng bắn địa, quay đầu nhìn xem Cao Viễn, nhìn lại một chút Cao Viễn trên vai tù binh, đột nhiên nói, ngừng, đủ xa, ngay tại chỗ thẩm vấn một cái tù binh đi. Ngoại trừ Cao Viễn, mỗi người đều chạy thở hổn hển. Tao Trấn Giang ngừng lại, hắn trực tiếp đi đến Cao Viễn bên người, sau đó hắn đem súng máy theo trên vai cầm xuống, báng súng chạm đất xem như trèo trống, 2 cánh tay rất tự nhiên cầm nòng súng. Hô, hô, ngươi là người sao? A. Tao Trấn Giang nhìn xem đần độn hỏi Cao Viễn một câu về sau, lại là đột nhiên kêu to một tiếng, 2 tay buông lỏng ra nắm lấy nòng súng, sau đó tại súng máy hướng trên mặt đất ngã xuống thời điểm lại vội vàng bắt lấy nòng súng, sau đó lại là kêu to một tiếng. Ta cờ mở nở, bỏng chết ta. Tao Trấn Giang luôn cuống tay chân vịn súng máy, sau đó hắn đem súng máy đặt ở trên mặt đất, dùng lực hướng phía 2 cánh tay thổi hơi đồng thời, nhảy chân nói, bỏng chết ta, bỏng chết ta. Súng máy nòng súng đều nhanh đánh đỏ lên, cái kia đến có bao nhiêu bỏng, mặc dù khoảng cách này chiến đấu kết thúc cũng có mấy phút, có thể giải nhiệt không có nhanh như vậy. Cái này nếu là lại sớm vài phút, Tao Trấn Giang tay không phải bỏng rán không thể, bất quá bây giờ nha, hắn liền là đau một cái chuyện mà thôi. Nhưng Dư Thuận Chu bọn hắn rốt cục vẫn là nhịn không được tất cả đều nở nụ cười. Lao Tào, ngươi đây là nghĩ bỏng lông làm cái thịt kho tàu móng heo đây. Dư Thuận Chu tâm thẳng miệng điện, Tao Trấn Giang hư đá hắn một cước, sau đó lần nữa hướng về phía Cao Viễn, dùng rất cẩn thận, nhưng cũng hết sức chính thức giọng nói, ngươi thật là người sao? Cao Viễn đem tù binh đặt ở trên mặt đất, tù binh 2 bàn chân chạm đất về sau lại là lập không được, trực tiếp ngã trên mặt đất, sau đó 2 cước một mực đạp, tay trái chống đất, dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem Cao Viễn, kêu la về sau rút lui thẳng đến. Hắn nói là UB kích sở tăng ngôn ngữ, nói ngươi là ma quỷ. Lý Dương đi lên phía trước, sau đó hắn thấp giọng nói, vì cái gì tập kích chúng ta? Tù binh hay là một chi lặp lại lấy ma quỷ cái từ này, Lý Dương nhìn về phía Cao Viễn, nói, cho hắn một bàn tay. Cao Viễn đi lên liền là một bàn tay, sau đó Lý Dương hét lớn, nói, ngươi là ma quỷ sao? Cuối cùng nói ra một câu đầy đủ, Lý Dương tiếp tục hét lớn, nói, vì cái gì tập kích chúng ta? Các ngươi, chúng ta đánh mai phục, tưởng rằng địch nhân. Lý Dương cuối cùng có thể cùng tù binh bình thường đối thoại, sau đó hắn rất nhanh lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Cao Viễn gấp giọng nói, hắn nói cái gì rồi hả? Lý Dương quay đầu lại, nhìn xem Cao Viễn bọn họ nói, hắn nói, bọn hắn chỉ là tuyến đầu mặt trận, sau lưng có chí ít hơn 1,000 người quân chính quy, nắm giữ 12 chiếc tạ, 4 môn dẫn dắt thức hỏa pháo, còn có hơn 20 cửa pháo cối, vừa rồi khai hỏa pháo cối mặt trận, chỉ là trong đó một cái pháo cối liền. Tao Trấn Giang mắt tròn váng, nói, đây là làm cái gì vậy? Lý Dương đứng lên, hắn run giọng nói, trọng điểm không phải bọn hắn có bao nhiêu người, mà là bọn hắn vừa mới tiến công đỡ ca bệ, tại tao ngộ thất bại về sau lui trở lại. Phan Tân nói, chờ chút. Nói đúng là chúng ta còn tại địch nhân hỏa lực mạnh đả kích trong phạm vi. Chúng ta được nhanh rút lui ha. Lý Dương thấp giọng nói, không nổi, bọn hắn nghiêm trọng thiếu hụt xăng, ta không cách nào hoạt động, chúng ta không cần quá lo lắng bị pháo kích. Vấn đề là hắn nói một chuyện khác, bọn hắn là vừa vận tiến đánh đỡ ca bệ thất bại, muốn lui về nguyên bản nơi đóng quân, vì để tránh cho tạ sĩ quân đội truy kích, lưu lại ở nơi này đánh chặn đánh bộ đội, còn có trên con đường này thường xuyên có người đi hướng đỡ ca bệ, bọn hắn vì thu thập hết thể có thể dùng vật tư, cho nên thiết trí bom, nếu như bọn hắn cảm thấy có giá trị, liền sẽ làm nổ bom. Cao Viễn nói, vì cái gì bọn hắn muốn tiến công Đờ Cạ Bệ? Lý Dương thở ra một hơi, nói, đây mới là ta kinh ngạc bộ phận, bởi vì Đờ Cạ Bệ hoàn toàn không có chịu đến người ngoài hành tinh công kích, chỗ nào không có virus, không có zombie. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời, vậy mà không một người nói chuyện, chỉ có rõ ràng biến đến thô trọng hô hấp. Tại toàn cầu tính tai nạn trước mặt, tại cái này nhân loại giống như đã đến tận thế thời điểm, lại có tòa thành thị hoàn toàn không có chịu đến virus xâm nhập. Đây coi là cái gì, thiên tuyển chi địa sao? Lý Dương thở ra một hơi, hắn hết sức nghiêm túc thấp giọng nói, bây giờ các ngươi rõ ràng xảy ra chuyện gì đi, chúng ta xuôi theo con đường này càng đi về phía trước không đến 20 km, liền là Ubekisar tăng Tát Mã Nhĩ Hãn thành phố. Thành phố này là Ubekisar tăng quân sự trọng trấn, mà mai phục người của chúng ta liền là Tát Mã Nhĩ Hãn phụ cận quân doanh người sống sót. Cao Viễn lắp bắp nói, vậy bọn hắn tại sao muốn tiến công Tà Xít? Tại sao muốn tiến công Đờ Cạ Bệ? Lý Dương quay người tiếp tục hỏi cái kia tù binh, đợi lại nói một hồi về sau, hắn hướng về phía Cao Viễn nói, bởi vì bọn họ tiếp tế đã tại mùa đông tiêu hao sạch sẽ, hết sức hiển nhiên nơi này lương thực đã không cách nào trồng trọt, hậu cần đã triệt để gián đoạn, vì sinh tồn bọn hắn cũng hy vọng có thể đến Tà Xít, nhưng Tà Xít vì để tránh cho để kẻ ngoại lai mang đến virus, cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến vào thậm chí tới gần Đờ Cạ Bệ, cho nên Tạ Xịp thành lập một đầu quân sự phòng tuyến ngay tại tiến vào đường biên giới chỗ không xa. Lý Dương quay người thò tay chỉ hướng phương nam, thấp giọng nói, là ở chỗ này, không đến 50 km chỗ liền là Tạ Xịp biên cảnh. Những này mai phục binh lính của chúng ta vừa mới tao ngộ một trận không nghiêm trọng lắm thất bại, bị đánh lùi trở lại, bọn hắn ngay tại do dự là lần nữa phát động tiến công hay là phân tán lặng lẽ lẻn vào Tạ Xịp cảnh nội. Tao Trấn Giang lớn tiếng nói, hắn một cái hạ sĩ có thể biết nhiều như vậy? Bởi vì bọn hắn cần mỗi người đều làm ra việc quan hệ sinh tử lựa chọn, quan chỉ huy của bọn hắn đem tình hình thực tế nói cho mỗi người. Nhiếp Nhị Long một mặt mê hoặc, hắn đần độn nói, vì cái gì? Thế nhưng là vì cái gì Tạ Xịp kia cái gì kia mà? Trên bụng cài lấy cái gì địa phương liền không sao chút đấy? Bởi vì Tạ Xịp danh xưng núi cao quốc gia, cảnh nội 93 lãnh thổ là vùng núi cùng cao nguyên, bắc bộ là Thiên Sơn dãy núi, trung bộ là Dạ Ngươi A Nhị Thái Sơn hệ, đông nam là Phạ Mỹ cao nguyên, mà Đờ Cạ Bệ liền là xây dựng ở trong núi thung lũng một cái thành thị nhỏ, bốn phía đều là núi cao, mà lại toàn bộ thành phố chỉ có mấy trăm ngàn người, tiểu nhân người ngoài hành tinh đều không cần cố ý hướng Đờ Cạ Bệ đưa lên virus, đương nhiên đây là chính ta suy đoán. Lý Dương nhanh chóng nói xong, sau đó hắn hết sức nghiêm túc nói, chuyện chính là như vậy, chúng ta nhất định phải nhanh trở lại trên xe, sau đó lựa chọn con đường sau đó là thế nào đi. Cao Viễn thở ra một hơi, hiện tại bọn hắn ở vào vận mệnh ngã tư đường, tiếp tục chạy hướng tây, lập tức liền là loạn quân chiếm cứ khu vực, mà lại vừa mới còn cùng loạn quân làm một trận chiến. Chuyển hướng đi về phía nam, liền cần quân bên trên rất xa, nhưng cũng là đi vòng mà thôi. Tại đến Đờ Cạ Bệ về sau như cũ có thể chạy hướng tây. Như vậy, giống như cũng không cần tuyển đi. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 237, thế ngoại đào nguyên thẩm vấn rất nhanh bắt đầu cũng rất nhanh kết thúc, thậm chí không có thời gian nhận rõ tù binh nói thật giả, Cao Viễn đã quyết định muốn chuyển hướng đi về phía nam. Chúng ta đi, tù binh làm sao bây giờ? Cao Viễn không muốn lại trì hoãn, hắn lo lắng sẽ bị địch nhân truy kích, nhưng là ra đến phát thời điểm, hắn nhưng hỏi một câu tù binh làm sao bây giờ. Sau khi hỏi xong, Cao Viễn mới đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, đó chính là hắn mới là cái này tiểu đội trưởng. Hẳn là người khác hỏi hắn tù binh làm sao bây giờ mới đúng. Lý Dương giữ im lặng rút súng lục ra, giữ im lặng hướng phía tù binh trên đầu bắn một phát súng, giữ im lặng thu thường, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn thấp giọng nói, bất luận cái gì gặp qua Cao Viễn phương thức tác chiến người đều phải chết, nếu như nhất định phải tăng thêm một cái hạn định lời nói, đó chính là địch nhân. Ngắn ngủi yên lặng một lát, không có người đối với Lý Dương lời nói có chỗ đáp lại, tất cả mọi người hướng phía ô tô chờ phương hướng chạy tới. Chúng ta đi về phía nam đi thôi. Nhìn thấy Triệu Cường về sau, Cao Viễn nói chỉ là một câu liền lên xe, Triệu Cường đem vị trí lái tặng cho Phan Tân. Sau đó hắn thấp giọng nói, phía trước gây khó dễ sao? Đúng vậy, phía trước chí ít còn có hơn 1000 người đại bộ đội chờ lấy chúng ta, mà lại dùng hỏa lực mạnh phong tỏa toàn bộ con đường, chúng ta gây khó dễ, nhưng là đi về phía nam chúng ta sẽ tới Đờ Cạ Bệ. Triệu Cường không chút do dự nói, tốt, chúng ta đi về phía nam, rời khỏi nơi này trước, trên đường nói. Cao Viễn một cái đè xuống Triệu Cường, thấp giọng nói, Đờ Cạ Bệ không có virus. Thành phố này hoàn toàn không bị virus ảnh hưởng. Triệu Cường cứng một cái, sau đó hắn cười cười, thấp giọng nói, thế ngoại đảo nguyên a, một mực đang suy đoán có hay không loại địa phương này. Hiện tại xem ra thật đúng là có. Nồng đậm hâm mộ chi tình, nhưng cũng là không thể quá lạc quan, bởi vì một cái hoàn toàn chưa bị bệnh độc ảnh hưởng thành phố, chưa chắc sẽ hoan nghênh Cao Viễn bọn hắn đến. Virus có thể trải qua không khí truyền bá, nhưng không có nghĩa là virus có thể một mực sống sót trong không khí, Đờ Cạ Bệ bốn bề toàn núi, chỉ cần đại xà nhân không có giống đối với địa phương khác như thế ở trên bầu trời thành phố gieo rắc virus, như vậy Đờ Cạ Bệ thật có thể miễn thụ virus xâm nhập. Nhưng là, Cao Viễn bọn hắn những người này là virus tốt thể, hoặc nói là virus người mang theo. Đã nắm giữ kháng thể sẽ không thay đổi thành zombie trên thân người cũng vô cùng khả năng mang theo virus, đây là đã sớm trải qua nghiệm chứng chuyện, nói cách khác, Cao Viễn bọn hắn tiến vào Đờ Cạ Bệ lời nói, rất có thể cho Đờ Cạ Bệ tạo thành một lần virus đại bạo phát. Chúng ta không thể tiến vào Đờ Cạ Bệ, không cho người ta thêm phiền phức, chỉ yêu cầu Đờ Cạ Bệ cung cấp cần thiết tiếp tế, sau đó chúng ta liền rời đi Đờ Cạ Bệ, chỉ cần phòng hộ biện pháp đúng chỗ, chúng ta trải qua sẽ không cho quốc gia này tạo thành ảnh hưởng. Sau khi nói xong, Triệu Cường hướng về phía Cao Viễn nói, ngươi cùng Ngân Hà về phía sau trên xe đi. Chúng ta khẳng định cần cùng Tạ Sĩ Phương diện tiến hành thương lượng, ở trước đó, chúng ta cần đối với xe của chúng ta trước cùng nhân viên tiến hành một lần trừ độc, còn muốn mặc vào trang phục phòng hộ. Không đợi Tạ Sĩ Phương diện đưa ra yêu cầu, Triệu Cường chủ động quyết định muốn tiến hành bản thân phòng hộ biện pháp. Tất nhiên Đở Cạ Bệ là cực kỳ chân quý thế ngoại đảo nguyên, vậy liền không muốn phá hoại người ta, cho nhân loại lưu cái chân quý thành phố đi. Cao Viễn kéo lên ngân hà, lần nữa trở lại thoải mái dễ chịu độ kém rất nhiều trên xe tải. Mà Lưu Xuân Hiểu lại là lần thứ nhất đến phía trước trên xe biệt dã. Cao Viễn lôi kéo ngân hà đi tới trên xe tải thời điểm, Tào Chấn Giang lại là ánh mắt sáng lên, hắn mau đem chính mình ghế xếp về sau xe dịch, để Cao Viễn chân không gian lớn hơn một chút. Cái kia, đội trưởng, ngươi làm như thế nào? Tào Chấn Giang một mặt nhiệt tình, sau đó hắn bỗng nhiên đối với yêu hắn ngồi Lý Thụ Tử nói, bên cạnh bên trên dựa, trên hay không à? Lý Thụ Tử một mặt biệt quất đem ghế xếp hướng bên cạnh xe dịch. Tào Chấn Giang lần nữa hướng về phía Cao Viễn cười nói, đội trưởng, ngươi có phải hay không võ lâm cao thủ? Ngươi có phải hay không? Võ lâm cao thủ cũng không có khả năng a, ngươi thế nào liền sẽ bay đâu? Cao Viễn suy nghĩ một chút, sau đó hắn cuối cùng vẫn cười khổ nói, lao tào a. Ừm ân, đội trưởng ngươi nói. Cao Viễn thở dài, nói, ta vẫn là đừng nói nữa đi, muốn nói cũng vẫn là phải đợi hỏi qua Triệu lão đại, dù sao ta phải nói cho ngươi tại sao, đoán chừng ngươi về sau sẽ phiền phức một chút, vốn là đâu. Dù sao cũng không biết so biết tốt, hẳn là như thế, ngươi chờ xem, Triệu lão đại khẳng định đến tìm ngươi tâm sự. Tào Chấn Giang sửng sốt một chút, xe tải bỗng nhiên khởi động, để hắn lung lay một cái về sau, hắn cuối cùng vẫn một mặt bất đắc dĩ nói, giữ bí mật à? Giữ bí mật vậy liền. Để sau hay nói vậy. Xe tải đã mở ra, Tào Chấn Giang thở ra một hơi, hắn đem bao trong ngực súng máy băng đạn hai xuống, cầm cái đầy băng đạn lắp đặt về sau, đem súng máy tựa vào một bên, lấy ra đánh hụt băng đạn, sau đó lấy ra giải rác viên đạn, nhét vào viên đạn, băng đạn không có nhiều, phải kịp thời nhét vào, đừng chờ đánh thời điểm giả bộ điện cái nào không làm hỏng việc mà. Hai người các ngươi đừng nhàn rồi à? Bổ sung một đạn. Tào Chấn Giang là cái bếp núc tiểu đội trưởng, nhưng là bây giờ, hắn tựa như là tất cả mọi người tiểu đội trưởng. Sau khi nói xong, Tào Chấn Giang đem một cái không băng đạn hướng ngồi giống như đang hờn dỗi Lý Thụ Tử trong ngực quan ra, nói, ngươi nhàn rỗi làm gì? Trang viên đạn, về sau đây chính là chuyện của ngươi, có chút ánh mắt con a. Lý Thụ Tử hít một hơi thật sâu, hắn tiếp nhận băng đạn, đi theo Tào Chấn Giang bộ dáng mở ra băng đạn, sau đó bắt đầu đi vào trong trang viên đạn. Dư Thuận Chu cười ha hả nói, Lý đạo trưởng, Lý ca, đến cho tính một quẻ, mà tính bên trên một quẻ nha. Lý Thụ Tử không muốn phản ứng Dư Thuận Chu, hắn thấp giọng nói, hoặc là gọi Lý Thụ Tử đạo trưởng, hoặc là gọi Trương ca, ta tên tục họ Trương, ngươi có thể hay không nhớ kỹ? Được được, Trương đạo trưởng, ngươi có thể coi là đi ra chúng ta đi chỗ nào ta liền phục ngươi. Lý Thụ Tử một trận bực mình, hắn nhìn một chút Dư Thuận Chu, cuối cùng vẫn nói, sớm tính qua, ta liền biết hôm nay con đường này đi không thông, đạo hữu ngăn lại, chuyển hướng mà đi, muốn ta suy tính lời nói hẳn là đi về phía nam, mà lại là một đường hướng đông nam mới có một chút hy vọng sống. Lý Thụ Tử lời này vừa ra, Dư Thuận Chu sửng sốt một hồi, sau đó hắn cười nói, đông nam cái rắm, chúng ta là muốn đi về phía nam. Lý Thụ Tử mừng rỡ, nói, thật muốn đi về phía nam. Chúng ta bây giờ thế nhưng là hướng đông a. Bây giờ hướng đông, một hồi liền đi về phía nam, có thể ngươi đây coi là không đúng, chúng ta là đi về phía nam đường vòng còn phải lại hướng tây, ngươi cái này đông nam vậy đi chỗ nào rồi? Lý Thụ Tử một mặt vui mừng nói, ta đây tính toán không sai à, cái này không phải là đi về phía nam nha, các ngươi cũng không có nói cho ta muốn đi về phía nam. Tào Chấn Giang một mặt không kiên nhẫn nói, ngươi động tác nhanh nhẹn một chút, vậy ngươi nói, đi về phía nam là tốt hay là không tốt? Lý Thụ Tử có chút do dự, Tào Chấn Giang lớn tiếng nói a. Ngươi nói ngươi đi theo ngoại trừ lãng phí lương thực, cũng liền còn có thể thừa cái xem bói, làm gì, cần dùng tới ngươi thời điểm không lên tiếng a. Lý Thụ Tử do dự một hồi, thấp giọng nói, ta lên một quẻ tính hành trình, quẻ tượng nói chúng ta cũng không lớn thuận lợi a. Xe này bên trên không có thuần túy duy vật người chủ nghĩa, đừng quản là thân phận gì, dù sao bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có điểm mà tin tưởng đây coi là quẻ xem bói cái gì, cũng đừng quản ngoài miệng thừa nhận không thừa nhận, chắc chắn sẽ không tin hoàn toàn, nhưng trong lòng ít nhiều có chút mà tin. Mắt thấy mấy người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lại khinh bỉ bộ dáng, Lý Thụ Tử liền biết những người này hay là muốn nghe lời hay. Vốn chính là cái vật biểu tượng, nói một chút làm người ta cao hứng lời nói, cũng coi như có thể để chấn một cái sĩ khí, Lý Thụ Tử rất có nhãn lực cũng hết sức tự giác, hắn lập tức nói, bất quá nhất định có thể gặp dư hóa lành, chúng ta dọc theo con đường này khả năng này thuận thuận lợi lợi, cho nên chuyện khẳng định sẽ có, nhưng cũng chắc chắn sẽ không thật xảy ra chuyện. Cứ như vậy một câu, quả nhiên lại để cho tất cả mọi người sắc mặt đẹp mắt một chút. Một đám người ngay tại trên xe nói chuyện phiếm, không đa nghĩ đều ở phía trước đợi cả bệ, cho nên chủ đề rất nhanh chuyển đến cái này đặc thù thành phố. Lái xe tương đối chậm, bởi vì biết phía trước liền có tạ sĩ quân đội thiết lập phòng tuyến, vì chính là không cho bất luận kẻ nào tiến vào đợi các bệ, cho nên đến cùng có thể hay không tiến vào thành phố này, thậm chí chỉ là theo thành phố phụ cận trải qua, đều vẫn là ẩn số. Mở 2 giờ, xe rốt cục cũng dừng lại. Xuống xe. Tất cả mọi người xuống xe. Phía trước trên xe Lý Kim Cương đang lớn tiếng chào hỏi, tất cả mọi người theo trên xe tất cả đều lần lượt nhảy xuống tới. Lý Kim Cương ngay tại ngoài xe, hắn lớn tiếng nói, phía trước rẽ một cái liền là tạ sĩ mặt trận, con đường đã phủ kín, tất cả mọi người xuống xe miễn cho đánh nhau. Tìm có lợi địa hình nhận nấp một cái. Tào Chấn Giang hướng về phía Lý Thụ Tử nói, "Này, đạo sĩ, ngươi muốn thương không?" Lý Thụ Tử vẻ mặt đau khổ nói, "Sẽ không dùng a, cho ta thanh đao được không?" Cao Viễn đi về phía trước mấy bước, đi tới Triệu Cường bên người, nói, "Thế nào?" Triệu Cường buông xuống kính viễn vọng, nói, "Con đường phía trước bị phong kín, có tạ sĩ binh sĩ biên phòng bộ đội, hẳn là nhân số không ít, nếu không thì sẽ không đánh lui UB Kitsở tăng quân đội, ta cần phải đi phía trước thương lượng một cái." Cao Viễn liền không có nâng chính mình cũng muốn đi, bởi vì hắn cũng sẽ không nói ngoại ngữ, đi theo cũng vô dụng, nhưng là lần này như quái Triệu Cường nhìn hắn một cái về sau, lại là chủ động nói, ngươi cùng ta cùng đi chứ, lần này ngươi liền bên cạnh mà nhìn xem, không, hay là ta cho ngươi làm phiên dịch. Cao Viễn hết sức ngạc nhiên, mà Triệu Cường lại là lớn tiếng nói, đem quốc kỳ cho ta một cái, văn kiện mang lên, đi. Triệu Cường khiêng quốc kỳ, cùng Cao Viễn song song hướng về phía trước, mà Triệu Cường vừa đi vừa nói, không biết có thể hay không đi qua, nếu là không để qua liền khá là phiền toái, ngươi thái độ đừng quá cứng rắn, dù sao cũng là chúng ta có việc cầu người, tận lực đừng làm rộn bỡ, còn có a, ngươi có phải hay không nên học một môn ngoại ngữ rồi hả? Chí ít tiếng Anh phải học đi. Ta tiếng Anh hết sức cặn bã. Học không được a? Không phải học không được, là không có cái hoàn cảnh kia, cũng không có cái nhu cầu kia, chỉ cần ngươi chịu nghiêm túc học, đơn giản như vậy ngôn ngữ như thế nào học không được đây? Ân, nhìn thấy người. Phía trước đã có thể nhìn thấy mấy cái cầm thương binh sĩ xuất hiện tại chướng ngại vật trên đường đằng sau, Triệu Cường vung một cái quốc kỳ, sau đó hắn thấp giọng nói, Việt Ly người ta quá gần, miễn cho truyền bá virus, chúng ta dọc theo con đường này cùng dọn bị tiếp xúc không ít, bất quá ta đoán chừng nếu là tiền tiêu, vậy khẳng định đến có người ăn mặc quần áo bảo hộ hóa chất, cũng không thể gặp người liền đánh chết. Cách tiền đồn càng ngày càng gần, quả nhiên, rất nhanh có một người mặc toàn thân trang phục phòng hộ người đối với Cao Viễn bọn hắn chạm mặt tới. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 238, đến từ bầu trời hoảng sợ một cái bưng súng trường, ăn mặc hàng xô viết hoạch sinh hóa ba phòng trang phục phòng hộ người ngăn ở Cao Viễn cùng Triệu Cường trước người. Trước xác định ngôn ngữ, Tạ Sĩ từng là xù mẹn gia nhập Liên Minh Quốc, mặc dù đã độc lập thật lâu, nhưng tiếng Nga vẫn là quốc gia này rất nhiều người ngôn ngữ, cho nên tiếng Nga có thể dùng. Cho thấy thân phận, nói rõ ý đồ đến, một bộ chuẩn hóa quá trình đi đến. Cao Viễn đối diện bọn họ người lại là đem nhắm ngay họng súng của bọn hắn vừa thu lại, buồn bực hờn dỗi nói, các ngươi chờ một chút. Cao Viễn có thể khoảng cách gần quan sát một chút cái này tuyến đầu chặn gác. Nghiêm chỉnh mà nói đây chính là một cái trận địa, nhưng không có rất nhiều xe bọc thép cùng tạ cái gì, những này vũ khí hạng nặng sẽ dựa vào sau bố trí, bởi vì địch nhân muốn có xe bọc thép lời nói, cũng không cần không phải theo trên đường lừa tới, trực tiếp theo đất hoang bên trong liền giết đi qua nhà, nếu không thì xe bọc thép Việt dã thông qua tính chẳng phải là cho không. Nhưng là cái này tuyến đầu mặt trận bố trí hay là hết sức nghiêm mật, hữu cơ thương trận, có chiến hào, đứng tại chướng ngại vật trên đường phía trước không nhìn thấy có bao nhiêu người, chỉ là có thể nhìn ra mảnh này mặt trận diện tích thật lớn. Qua cái này tuyến đầu mặt trận, lại sau này liền muốn tiến vào vùng núi, Tạ Sĩ núi cao quốc gia tên cũng không phải đến không, chắc hẳn vũ khí hạng nặng đều bố trí tại đường cái vào núi miệng núi, chỉ cần đem miệng núi một thẻ, cái kia thật là ai cũng đừng nghĩ đi vào. Qua không lâu lắm, một vị thượng úy sĩ quan đội vàng đi tới, hắn cũng không mặc bất kỳ phòng vệ nào phục, liền đứng cách Cao Viễn bọn hắn hơn 10m địa phương lớn tiếng nói, các ngươi là từ đâu mà đến? Thần Châu, chúng ta có nhân vật trọng yếu, căn cứ Lam Tinh Liên Minh. Triệu Cường câu nói này liền chưa nói xong, bởi vì giống như mỗi người đều đối với Lam Tinh Liên Minh không nhắc lên được bất cứ hứng thú gì. Các ngươi có bao nhiêu người? 14 người, 2 chiếc xe. Chỉ những thứ này người? Đúng vậy, thượng úy tiên sinh, mời ngươi dựa vào sau một chút, ngươi không có bất kỳ cái gì phòng hộ biện pháp, chúng ta tốt nhất vẫn là bảo trì chút khoảng cách. Triệu Cường cùng Cao Viễn chủ động lui về phía sau mấy bước, cái kia thượng úy sĩ quan hướng về phía Triệu Cường chào một cái, sau đó hắn rõ ràng có chút vội vàng sao động nói, các ngươi đến có thể hay không để chúng ta đều biến thành zombie? Có thể như vậy sao? Cái này hẳn là sẽ không, chúng ta có thể tiến hành toàn diện trừ độc, chỉ cần không phải diện tích lớn gieo rắc nồng độ cao virus, tính truyền nhiễm không có mạnh như vậy, nhưng chúng ta có thể mỗi người đều xuyên bên trên điều trị cấp trang phục phòng hộ, cũng đối với chiếc xe tiến hành toàn diện trừ độc về sau, vô hại thông qua quý quốc lãnh thổ, chúng ta cam đoan không tiến vào bất luận cái gì thành phố, không cùng bất luận kẻ nào thành viên tiếp xúc, chúng ta có đầy đủ chuẩn bị. Thượng úy sĩ quan lớn tiếng nói, chúng ta đều tiêm vào vaccine, nghe nói vaccine hay là các ngươi viện trợ, mặc dù bây giờ không biết vaccine có hữu hiệu hay không. Triệu Cương cười nói, chúng ta có thể tới đây, đã nói lên vaccine hay là có nhất định hiệu quả. Thượng úy đột nhiên nói, các ngươi có thể thông qua, nhưng cần chúng ta phái người giám sát, sau đó sẽ có người tại đỡ cả bệ phụ cận chờ đợi các ngươi, chúng ta cần các ngươi chỉ đạo cùng trợ giúp, có lẽ các ngươi có thể cung cấp trợ giúp, bây giờ rất nhiều người muốn đi vào đỡ cả bệ, có ít người chỉ là nghĩ đến tị nạn, thế nhưng là còn có người nghĩ cướp bóc chúng ta, cho nên chúng ta nhất định phải tăng cao cảnh giác, tăng cường đề phòng. Cao Viễn nghe được Triệu Cường phiên dịch, sau đó hắn rất không minh bạch nói, hắn nói cần chỉ đạo trợ giúp. Có ý gì? Hỏi một chút đi. Triệu Cường hỏi, sau đó cái kia thượng úy lại là nói, thời gian khẩn trương, hay là không nên ở chỗ này lãng phí thời gian, mời các ngươi mau mau đi, ta sẽ an bài người cho các ngươi dẫn đường. Lễ hạ tại người, tất có sở cầu. Nhưng là có thể bình an thông qua khẳng định là tốt. Cầu thông hết sức trôi chảy, mà lại đối phương trước mắt thoạt nhìn không có muốn lạnh lùng hạ sát thủ ý tứ, đương nhiên cũng không có cái kia tất yếu. Triệu Cường vây xuống tay, đằng sau hai chiếc xe chậm rãi lái tới, chờ hai chiếc xe khoảng cách chướng ngại vật trên đường hay là hơn 100m thời điểm, Triệu Cường dùng tay ra hiệu để chiếc xe dừng lại. Cao Viễn đột nhiên nói cho hắn biết, liền nói chúng ta cần nhiên liệu cùng thức ăn, hỏi một chút có thể hay không cung cấp. Triệu Cường hỏi, sau đó cái kia thượng úy không chút do dự nói, chỉ là hai chiếc xe nhiên liệu, 14 người thức ăn tiếp tế sao? Cái này không có vấn đề, nhưng cái này cần chúng ta cấp trên phê chuẩn, nhưng ta nghĩ cái này hẳn không có vấn đề. Một cái không có rơi vào hỗn loạn quốc gia cùng thành phố, cung cấp mười mấy người thức ăn mà thôi, cái này thật không phải là vấn đề nan giải gì, bây giờ Cao Viễn cảm thấy có lẽ Tạ Sịp thật liền là thiên tuyển chi địa. Xe hơi dừng lại, Vương Ninh lấy ra 14 bay ví dụ trang phục phòng hộ, liền loại kia nhựa đợt là tít, rất mỏng, mang lên cũng không chiếm địa phương nào. Lưu Xuân Hiểu bắt đầu cho chiếc xe phun ra thuốc sát trùng, đây hết thể liền là tại Tạ Sịp bộ đội biên phòng dưới mí mắt tiến hành, tất nhiên người ta chịu để thông qua, vậy thì phải tự giác một chút, huống chi làm như vậy, cho người ta trên tâm lý cũng có thể giảm bớt rất nhiều áp lực. Quả nhiên, những cái kia không có trang phục phòng hộ tạ xịp binh sĩ trên mặt thần sắc khẩn trương đều hòa hoãn không ít, bởi vì Lưu Xuân Hiểu trừ độc công tác làm được rất cẩn thận. Chọn vẹn làm trễ mãi nửa giờ, Cao Viễn cùng Triệu Cường cũng sẽ đi tất cả đều mặc lên trang phục phòng hộ thời điểm, tạ xịp bên này đã bắt đầu tại dọn đi chắn đường di động chướng ngại vật trên đường. Không có phòng hộ tạ xịp binh sĩ rời xa đường cái, 10 cái ăn mặc trang phục phòng hộ binh sĩ cầm thương tại ven đường đề phòng, Cao Viễn bọn hắn thông qua được chướng ngại vật trên đường thời điểm, phía trước đã có chiếc xe đang đợi. Cái kia thượng úy cách xa xa lớn tiếng nói, các ngươi đi theo xe đi liền tốt, chú ý an toàn. Cao Viễn lần nữa ngồi lên xe Việt Dã, đây là hắn lần đầu cùng Ngân Hà tách ra. Cao Viễn đều kinh ngạc, lên xe về sau, hắn lớn tiếng nói, đây cũng quá đơn giản đi, đều không có như thế nào kiểm tra, mấy câu liền để chúng ta đi qua. Triệu Cương một mặt nghiêm trọng, thấp giọng nói, ta cảm thấy tình huống không tốt lắm, tạ sĩ bên này dễ dàng như thế để chúng ta đi qua, nói rõ bọn hắn khẳng định gặp được cái gì khó mà giải quyết vấn đề, bọn hắn nói cần chúng ta chỉ đạo cùng trợ giúp, như vậy, ngươi cảm thấy sẽ là vấn đề gì? Còn có thể có vấn đề gì? Vấn đề này Cao Viễn sớm nghĩ qua, hắn lo lắng nói, không phải là đại xà nhân đến rồi a? Không có người nói chuyện, nhưng không khí trong xe tựa như đông lại, cuối cùng vẫn là Cao Viễn chính mình nói, hy vọng không phải đâu. Phía trước xe chạy nhanh chóng, trên đường lớn cũng không có cái gì xe, mặc dù Cao Viễn bọn hắn theo đường biên giới bên trên hướng Đở Cạ Bệ đi còn có 200 km nhiều một chút, nhưng cũng chỉ dùng 2 giờ nhiều một chút, liền đến khoảng cách Đở Cạ Bệ rất gần địa phương. Cột mốc đường biểu hiện, phía trước có cái vòng xoay, xuống vòng xoay liền khoảng cách Đở Cạ Bệ chỉ có 3 km lộ trình, mà không xuống vòng xoay, liền có thể trực tiếp chuyển hướng hướng tây chạy bên trên M41 đường cái, trực tiếp rời đi tạ sĩ quốc cảnh. Nhưng là vòng xoay bên trên có 2 chiếc xe ở nơi nào chờ, phía trước dẫn đường xe đã ngừng lại, mà dừng lại tại vòng xoay bên trên ngoài xe đã có 5-6 người đang đợi. Xe Việt Dã dừng lại, Triệu Cường xuống xe, sau đó hắn thấp giọng nói, Cao Viễn xuống tới, những người khác tăng cao chút cảnh giác. Hai người xuống xe, bọn hắn đi hướng chờ mấy người. Đáng nhắc tới là, tại vòng xoay thượng đẳng đợi người có 3 cái ăn mặc đồ vest, 2 cái ăn mặc quân trang, mà ăn mặc quân trang một người lại là vị thiếu tướng. Cao Viễn bọn hắn xa xa dừng lại, tại khoảng cách đối phương còn có mười mấy thước địa phương, lớn tiếng nói, xin lỗi, chúng ta hay là bảo trì một điểm khoảng cách tương đối tốt, vô cùng cảm tạ quý phương cho phép chúng ta vô hại thông qua. Sau khi nói xong, Cao Viễn cùng Triệu Cường cùng một chỗ kính cái quân lễ. Vị thiếu tướng kia còn kính một cái quân lễ, sau đó hắn lớn tiếng nói, ta là Mạch Tát Nghĩa Đức. Đỗ Lạc Gia Phu thiếu tướng, vị này là ai chớ Ma Ly? Hẹ ra được tiên sinh, hắn là Đở Cạ Bệ thành phố tình trạng khẩn cấp ủy ban chủ nhiệm, ta thật cao hứng đến của các ngươi, nhưng là bây giờ chúng ta không cần thiết lễ phép vẫn là có thể đã giảm bớt đi, chúng ta có cái vô cùng trọng yếu vấn đề, đó chính là. Mạch Tát Nghĩa Đức quay người, thò tay chỉ hướng bầu trời, nói, người ngoài hành tinh phi thuyền đến rồi. Bọn hắn muốn làm gì, các ngươi biết sao? Cao Viễn cùng Triệu Cường theo ngón tay phương hướng nhìn sang, sau đó bọn hắn nhìn thấy trên trời mấy điểm đen. Mấy điểm đen đây? Cao Viễn cùng Triệu Cường liếc nhau một cái, sau đó bọn hắn đồng loạt quay người về sau chạy tới, trở lại bên cạnh xe, hai người cùng nói, kính viễn vọng, nhanh. Kính viễn vọng cầm lên, hai người cùng một chỗ nhìn về phía bầu trời, sau một lát, Triệu Cường run giọng nói, năm cái phi thuyền loại nhỏ. Không, là 6 cái. Cao Viễn sau khi nói xong, hắn cùng Triệu Cường liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương cái kia lo âu nồng đậm. Chắc không được đến nên đón bọn hắn quy cách cao như vậy, bởi vì Đở Cạ Bệ người tin tức nghiêm trọng thiếu hụt. Tin tức không đối xứng, mới có thể khiến đến Cao Viễn bọn hắn nhận lấy như thế lễ ngộ, mới có thể dễ dàng như thế trải qua phòng tuyến. Cao Viễn thấp giọng nói, "An ngay nói thật sao?" Triệu Cường do dự một lát, thấp giọng nói, "Tại ngươi, hay là nói thật đi, dù là không chiếm được tiếp tế, ta không đành lòng nhìn thấy thành phố này người tại không có chút nào phòng bị dưới tình huống chịu đến công kích, không thể trì hoãn, một khắc cũng không thể trì hoãn." Kéo dài một cái, muốn tới tiếp tế về sau lại nói lời nói thật, hay là lập tức nói thật, Cao Viễn lựa chọn cái sau. Triệu Cường suy tư một lát, cuối cùng vẫn thấp giọng nói, "Tốt, nghe ngươi." Triệu Cường hít vào một hơi, sau đó hắn hướng về phía đối diện mấy người nói, người ngoài hành tinh phi thuyền đến đây lúc nào? Cái thứ nhất là 12 ngày trước, 7 ngày trước, đến rồi thứ 2 chiếc phi thuyền, hôm qua lại tới 3 chiếc phi thuyền, buổi sáng hôm nay lại tới 1 chiếc phi thuyền, đến một lần 7 cái người ngoài hành tinh phi thuyền, nhưng là có một cái trước đó không lâu bay mất, chúng ta thành phố trên không có 6 cái phi thuyền, chúng ta không biết là có hay không nên dùng phòng không đạn đạo cùng pháo cao xạ tiến hành công kích, bởi vì phi thuyền thoạt nhìn rất gần. Tuyệt đối không muốn, đó là lãng phí. Triệu Cường sau khi nói xong, hắn hướng về phía trước mặt thiếu tướng một mặt bất đắc dĩ nói, chúng ta hết sức hy vọng có thể đạt được tiếp tế, bởi vì chúng ta có đối kháng người ngoài hành tinh hy vọng, nhưng là, ta không thể không tiếc nuối nói cho ngài, xin mau sớm, mau chóng, nhất định phải nhanh sơ tán trong thành thị cư dân, bởi vì người ngoài hành tinh phi thuyền chỉ cần hạ xuống đến tầng trời thấp dừng lại, đương theo duy nhất hậu quả liền là phát động công kích. Mấy người liếc nhau một cái, bọn hắn lo lắng thần sắc hoàn toàn không cách nào che giấu, sau đó một người mặc đồ vest nhân đạo, có thể người ngoài hành tinh không có đưa lên virus, chúng ta hết sức lo lắng điểm này, nhưng cho tới bây giờ, bọn hắn không có đưa lên virus, cho nên có phải hay không? Triệu Cường đi về phía trước một bước, một mặt thành khẩn nói, lập tức sơ tán tất cả mọi người. Xin tin tưởng chúng ta, bởi vì người ngoài hành tinh đã trải qua sử dụng virus công kích giai đoạn thứ nhất, bây giờ, người ngoài hành tinh đến sử dụng hoặc là nói thí nghiệm dùng vũ khí sinh vật tiến công giai đoạn thứ hai, chúng ta nhiều cái chỗ tránh nạn tao nộ cái này công kích, chỉ cần người ngoài hành tinh phi thuyền tụ tập cũng hạ thấp độ cao, nương theo thường thường là tiến công. Bầu không khí vì đó ngưng kết, sau một lát, vị thiếu tướng kia một mặt tuyệt vọng nói, cuối cùng vẫn là tới rồi sao? Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 239, làm chút gì trên thế giới này, tin tức vẫn luôn là quý báu nhất tài nguyên, mà tin tức không ngang nhau ưu thế, cũng là Cao Viễn bọn hắn có thể thu được lễ ngộ nguyên nhân duy nhất. Bởi vì đặc biệt địa lý ưu thế, cũng bởi vì thành phố quy mô rất nhỏ, Đờ Cạ Bệ có thể trở thành thế ngoại đảo nguyên, nhưng là bây giờ, Đờ Cạ Bệ bởi vì thành phố hoàn chỉnh, cũng đã trở thành đại xà nhân mục tiêu. Một cái tuyệt hảo vũ khí thí nghiệm tràng. Người địa cầu đang tìm kiếm đánh bại đại xà nhân phương pháp, đại xà nhân đang tìm kiếm nhanh chóng tiêu diệt người địa cầu phương thức. Nhưng là Cao Viễn không rõ, vì cái gì đại xà nhân muốn có vi rút loại này quy mô lớn tính sát thương vũ khí về sau, vì sao còn muốn một mực thí nghiệm những cái kia thoạt nhìn không phù hợp đại xà nhân thân phận cùng khoa học công nghệ ưu thế vũ khí sinh vật. Thú bọc thép rùa, còn có những cái kia côn trùng, những này chế tạo ra sinh vật có lẽ sẽ tùy tiện phá hủy một cái thành thị, một cái chỗ tránh nạn, nhưng là so với zombie vi rút loại này đại sát khí tới nói, có phải hay không có chút quá không phong khoáng rồi hả? Đại xà nhân liền nên sử dụng loại nào toàn cầu tính đại sát khí, lúc này mới phù hợp một cái tinh tế kẻ xâm lược thân phận, bất luận cái gì suy nghĩ tại một thành một chỗ vũ khí, liền không phù hợp đại xà nhân ưu thế tuyệt đối địa vị. Triệu Cường đang dùng tiếng Nga cùng người đối diện một mực đang nói cái gì, Cao Viễn nhưng trong lòng lại nghĩ những vấn đề này. Cao Viễn cho tới bây giờ đều không phải đại nhân vật gì, nhưng là làm một người chủ nghĩa sinh tồn, hắn thật rất muốn tìm đến đại xà nhân làm những người này chân thực động cơ. Suy nghĩ, không nên bởi vì một người ở vào cái gì địa vị mà quyết định có tồn tại hay không. Suy nghĩ hẳn là mỗi cái thân là bộ tộc có trí tuệ người đến chỗ có quý giá năng lực, chỉ là rất nhiều người chủ động từ bỏ bản thân suy nghĩ bản năng cùng thiên phú. Hỏi ngươi đây, này, Cao Viễn. Cao Viễn đột nhiên thức tỉnh, hắn vừa rồi nghĩ có chút xuất thần, vậy mà không nghe thấy Triệu Cường đang nói cái gì. A, thế nào? Triệu Cường một mặt nghiêm túc nói, Mạch Xạ Hệ tướng quân mời chúng ta tiến vào Đờ Cạ Bệ, bọn hắn sẽ cung cấp chúng ta cần nhiên liệu cùng thức ăn tiếp tế, mà chúng ta muốn đối với bọn hắn bố trí tiến hành một chút cần thiết đề nghị. Cao Viễn cau mày nói, chúng ta có lớn như vậy mặt mũi sao? Triệu Cường thấp giọng nói, ta nói ngươi trải qua hai lần người ngoài hành tinh tiến công mà vẫn còn tồn tại, đây là sự thật, mà bây giờ, có thể trải qua hai lần người ngoài hành tinh tiến công còn người còn sống sót, toàn thế giới cũng tìm không thấy mấy cái đi. Thật đúng là, Cao Viễn trải qua thạch môn chiến dịch, trải qua quy tuy chiến dịch, loại kinh nghiệm này, thật sự chính là tìm không ra mấy người đi. Phan Tân cùng Lý Kim Cương trải qua hai lần, Dư Thuận Chu cùng Nhiếp Nhị Long cũng trải qua hai lần người ngoài hành tinh tiến công, còn có Ngân Hà, bất quá Ngân Hà vẫn luôn là người đứng xem, nói như vậy. Chi này Ngân Hà trong tiểu đội tập hợp nhân loại ít có hai lần chiến dịch người sống sót ra thật đúng là kinh nghiệm phong phú một đội người. Cao Viễn thở ra một hơi, nói, bọn hắn đều làm cái gì bố trí. Pháo cao xạ có hơn 120 cửa, tất cả đều nhắm ngay người ngoài hành tinh phi thuyền, mặt khác có 40 chiếc phòng không đạn đạo máy phát xạ, nhưng đều là đời cũ. Cao Viễn không chút do dự nói, người, mấu chốt là có bao nhiêu bộ đội. Có khoảng chừng 10,000 người, toàn bộ tạ xịp nhân khẩu bất quá hơn 9 triệu, mà lại cùng áp Phanis sở tăng có dài rằng giặc đường biên giới cần thủ vệ, cho nên ở cả bệ nơi này cũng không có quá nhiều binh lực. Tạ xe bọc thép có đi? Đương nhiên là có, chỉ là số lượng không rõ ràng, bọn hắn cường điệu giới thiệu phòng không binh lực. Cao Viễn gãi đầu một cái, làm một gã mờ, hắn có chút không dám lấy chuyên gia quân sự thân phận đối với người đưa ra đề nghị. Nhưng là liền tự mình trải qua nói lên vài câu tổng không có vấn đề. Nói cho bọn hắn, đem pháo cao xạ để nằm ngang, không muốn lãng phí đạn pháo dùng để công kích người ngoài hành tinh phi thuyền, mà là muốn đem pháo cao xạ làm chủ yếu vũ khí, chuẩn bị ứng đối sau khi rơi xuống đất quái thú. Tạ cùng xe bọc thép sẽ là chủ yếu vũ khí, nhưng là muốn phân tán bố trí, thú bọc thép có thể phóng thích dòng điện, ẩn nút một cái, mà lại người ngoài hành tinh nhất định sẽ phóng thích báo điện tử, gián đoạn hết thể truyền tin. Phổ thông súng trường cùng súng máy cơ hồ không có hiệu quả, đại đa số binh sĩ chỉ có thể đưa đến kiểm chế tác dụng, như không cần thiết, có thể đem binh sĩ phân tán bố trí, để bọn hắn sơ tán đến thành phố bên ngoài đi. Súng phóng tên lửa, chống tăng đạn đạo, đường kính nhỏ pháo cao tốc, bắn thẳng đến tháo, nhưng cái này mới là hiệu quả vũ khí, cái khác vẫn là quên đi, ngoại trừ gia tăng thương vong không có ý nghĩa. Kỳ thật chủ yếu nhất công tác liền là sơ tán dân chúng, tiến vào chu vi vùng núi, rời xa thành phố, rời xa khả năng bị ngoài hành tinh quái vật chiếm giữ thành phố, mang theo tận khả năng nhiều sinh tồn vật tư tìm địa phương trốn đi. Cao Viễn nói rất nhiều, hắn nói Triệu Cường liền phiên dịch, nhưng là nói, đến khiêm tốn thỉnh kinh mấy người sắc mặt thì càng khó nhìn. Cuối cùng, Triệu Cường nhịn không được đối với Cao Viễn nói, ngươi nói những này liền là để bọn hắn từ bỏ đỡ cả bệ a. Cao Viễn cũng sửng sốt một chút, sau đó hắn bỗng nhiên cười khổ một tiếng, nói, ta không để ý đến một vấn đề rất nghiêm trọng, đó chính là đỡ cả bệ không có zombie. Trước mắt mà nói, đây là một cái vận chuyển tương đối bình thường thành phố. Triệu Cường thấp giọng nói, cũng là tạ xịp lớn nhất thành phố, mà Đờ Ca Bệ vị trí cũng là cực kỳ chân quý trong núi thung lũng bình nguyên, rời đi nơi này, bọn hắn làm mất đi chủ yếu nhất lương thực nơi sản sinh. Cao Viễn thở ra một hơi, nói cho bọn hắn, ngoài hành tinh quái vật trên người sẽ mang theo zombie virus, zombie virus đối với chúng ta ảnh hưởng không lớn, bởi vì chúng ta đều là có kháng thể, mà nơi này, người suy nghĩ một chút đi, ngoài hành tinh quái vật mang theo virus khắp nơi tán loạn, mặc kệ bọn hắn như thế nào chống cự, virus đều sẽ đem nơi này biến thành một cái địa ngục. Triệu Cường cũng sửng sốt một chút, sau đó hắn chậm rãi đem Cao Viễn lời nói phiên dịch đi ra ngoài. Thế là tất cả mọi người yên lặng, một lát sau, Mạch Xạ Hệt dùng rất là mệt mỏi biểu lộ nói với Triệu Cường câu nói, sau đó Triệu Cường hướng về phía Cao Viễn thấp giọng nói, bọn hắn quyết định, cùng thành phố này sống chết. Cao Viễn cũng không biết nói cái gì. Song phương từ đầu đến cuối cách khoảng 10m khoảng cách, lúc này, Mạch Xạ Hệt hướng về phía Cao Viễn cùng Triệu Cường chào một cái, sau đó hắn cùng người bên cạnh thấp giọng nói mấy câu về sau, phất phất tay, quay người lại chui vào ô tô. Đi một chiếc xe, vẫn còn dư lại một chiếc, lần nữa lớn tiếng nói vài câu về sau, một cái khác chiếc xe cũng rời đi. Cao Viễn không rõ ràng xảy ra chuyện gì, Triệu Cường quay người, một chiếc bất đắc dĩ nói chúng ta sẽ có được cần vật tư, chỉ cần dọc theo đường cái tiến lên là được, phía trước có người trở lấy cho chúng ta bổ sung vật tư, hắn nói thật đáng tiếc, không thể mời chúng ta tiến vào đỡ cả bệ đi xem một chút. Cao Viễn nhẹ gật đầu, hắn cùng Triệu Cường trở lại trên xe, sau đó bỏ đi trang phục phòng hộ khăn trùm đầu, để hô hấp biến đến thoải mái một chút. Ô tô lần nữa mở lên, không có chạy xuống vòng xoay. Không có người nói chuyện, Cao Viễn đột nhiên nói, cũng nên sơ tán một cái bình dân a. Triệu Cường thấp giọng nói, sẽ, nhưng là không có ý nghĩa gì đi, khe núi này rất nhỏ, nhưng phải nuôi sống mấy triệu người, nếu như đỡ cả bệ mất vào tay giặc, virus sẽ ô nhiễm vùng này toàn bộ khu vực, đến lúc đó nhân loại may mắn còn sống sót cũng sẽ biến thành zombie, nông nghiệp sản xuất như thường không cách nào triển khai, cuối cùng vẫn kết cục giống nhau. Nhưng nếu như có thể đem zombie đều phong tỏa tại trong nội thành, hoặc là tận lực giảm bớt bị lây nhiễm nhân số, có thể hay không tốt một chút. Triệu Cường lắc đầu, sau đó hắn thấp giọng nói, tổ chim bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không, chúng ta có càng quan trọng hơn sứ mạng thì không nên nghĩ nơi này. Ô tô lần nữa ngừng lại, bởi vì phía trước thật sự có một chiếc xe dừng ở nơi nào. Mười mấy người ngay tại theo trên xe hướng xuống quân đồ, cách có một khoảng cách, cũng có thể nhìn ra đó là bột mì, còn có cái khác một chút thực phẩm. Triệu Cường giơ lên kính viễn vọng, sau đó hắn mặt không hề cảm xúc nói, bột mì, có đồ hộp, có nho khô, không có chúng ta cần nhất cao năng lượng thực phẩm. Thức ăn ở trên mặt đất chất đống một đống nhỏ, chủ yếu là bột mì, 25 kg bột mì 10 túi, lương khô không có. Bây giờ đối với bất kỳ người nào tới nói thức ăn đều là chân quý, không thể yêu cầu càng nhiều. Sau đó là thùng dầu, không phải loại kia nhỏ thùng dầu, mà là vòng tròn lớn thùng sắt, hai thùng dầu đi hế gen bị người cẩn thận theo trên xe lăn xuống tới, sau cùng đặt ở bên đường. Gỡ đồ vật tốc độ cũng không nhanh, mười mấy người hướng xuống chuyển hai thùng dầu còn dùng mười mấy phút, sau cùng những người kia đem hai cái thùng dầu sau khi để xuống, một người lính hướng về phía Cao Viễn xe của bọn hắn vây xuống tay, lập tức những người này lần lượt nhảy lên xe tải, chỉ là đem vật tư lưu tại chỗ. Cao Viễn bọn hắn lái xe đi dừng lại, đem mỡ lợn trong thùng dầu đi hế gen rút đến thùng nhỏ bên trong, đem bột mì từng túi xếp lên xe. Làm việc thời điểm ai cũng không tâm tình nói chuyện, bởi vì bọn hắn có thể tại trên đường lớn nhìn thấy một cái thành thị, mà thành phố này chẳng mấy chốc sẽ không có. Cao Viễn lần nữa trùng điệp thở dài. Dư Thuận Chu đi đến Cao Viễn bên người, thấp giọng nói, lại một cái. Cao Viễn không nói gì, Dư Thuận Chu tiếp tục thấp giọng nói, một cái tiếp một cái thành phố cứ như vậy không có. Có thể nói cái gì, không có gì có thể nói. Dư Thuận Chu thở dài, sau đó hắn một mặt buồn vô cớ nói, ngươi nói, lần này sẽ có cái gì mới quái vật xuất hiện sao? Cao Viễn vẫn là trầm mặc, Dư Thuận Chu bước bước đầu, sau đó hắn rất bất đắc dĩ nói, được rồi, không nói, coi như chúng ta trước thời hạn biết ra tinh người muốn tiến công, cũng vẫn là không làm được cái gì, ta một mực đang nghĩ, nếu như ta có thể giống bên trong nặng như vậy sinh, sống lại trở lại người ngoài hành tinh tiến công mấy ngày trước ta có thể làm cái gì, thế nhưng là nghĩ tới nghĩ lui cũng không có cách nào à. Cao Viễn đột nhiên nói, không, vẫn có thể làm được một số việc. Dư Thuận Chu sửng sốt một chút, Cao Viễn bay người nhìn về phía Dư Thuận Chu, sau đó hắn thấp giọng nói, ta cũng nghĩ qua vấn đề này, ta suy nghĩ nếu như ta nói có thể gây nên coi trọng, như vậy ta vẫn là có thể làm được một ít chuyện, chí ít có thể để cho càng nhiều người sống xuống tới. Dư Thuận Chu sững sờ nhìn xem Cao Viễn không nói lời nào, Cao Viễn quay người hướng về phía Triệu Cường lớn tiếng nói, Triệu lao đại, chúng ta đi đỡ cả bệ. Chúng ta không cách nào ngăn cản đại xà nhân phá hủy thành phố này, nhưng chúng ta chí ít có thể để cho thành phố này càng nhiều người sống xuống tới. Tất cả mọi người đang nhìn Cao Viễn đi về phía trước mấy bước, sau đó hắn tiếp tục lớn tiếng nói, chúng ta không cần thiết cùng tòa thành thị này sống chết, nhưng ít ra chúng ta nên làm chút gì, mà không phải đi thẳng một mạch. Ta cảm thấy chúng ta chí ít có thể để cho thành phố này nhiều người sống sót một chút đi. Triệu Cường hay là không nói lời nào, Cao Viễn thở ra một hơi, sau đó hắn một mặt bất đắc dĩ nói, lần này, tình cảm chiến thắng lý trí của ta, ta biết chúng ta có trách nhiệm trong người, có thể ta vẫn là không muốn đi thẳng một mạch. Triệu Cường nhún vai, sau đó hắn nhìn xem Cao Viễn nói, ngươi mới là đội trưởng, ngươi định đoạt. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 240, ý nghĩa ở đâu. Đội xe quay đầu trở lại bàn quay, sau đó theo bàn quay bên trên trực tiếp bên đường, hướng về phía đỡ cả bệ khu vực thành thị liền đi qua. Đương nhiên, đội xe cũng rất nhanh liền bị ngăn lại. Nhanh cùng các ngươi quan chỉ huy nói, liền nói chúng ta trở lại, nhanh báo cáo, nhanh một chút. Nhanh một chút. Triệu Cường không có xuống xe, hắn ngay tại trên xe mở ra cửa sổ gọi vài tiếng. Mà lúc này đây, Cao Viễn vẫn còn tại cùng Ngân Hà đối thoại. Vì cái gì đại xà nhân cũng nên thí nghiệm bọn hắn vũ khí mới? Vì cái gì bọn hắn chế tạo cùng đưa lên bất đồng quái vật, cũng nên có nguyên nhân, ta cảm thấy ngươi nhất định có thể nghĩ đến là vì cái gì. Ngân Hà suy nghĩ một chút, sau đó nàng hướng về phía Cao Viễn nói, liền là thí nghiệm vũ khí mới à. Ta biết đại xà nhân tại thí nghiệm vũ khí mới, nhưng vấn đề là, bọn hắn tại sao muốn thí nghiệm những quái vật này? Chúng ta món vũ khí chia làm cấp chiến lược đường, chiến thuật cấp bậc, chiến dịch cấp bậc, sau đó là chiến đấu cấp bậc, như vậy đại xà nhân thí nghiệm những vũ khí này có ý nghĩa gì đâu? Tại có thể đối với toàn cầu phóng thích virus điều kiện tiên quyết, thí nghiệm những này chỉ có thể thi đấu bộ đưa đến tác dụng quái vật. Cao Viễn rất gấp, hai tay của hắn nắm chặt lấy Ngân Hà mặt, hết sức nghiêm túc nói, cấp chiến lược vũ khí tựa như đạn hạt nhân, chiến thuật cấp vũ khí tựa như một loại nào đó vượt thời đại vũ khí, tỉ như đạn đạo, có thể căn cứ loại vũ khí này khai phát một loại hoàn toàn mới phương thức chiến đấu, chiến dịch cấp bậc liền từ số lượng quyết định hiệu quả, tỉ như tạo phát minh cùng sử dụng, súng máy lần đầu nhập chiến trường, đến nôi chiến đấu cấp bậc, đó chính là tay súng trường lựu đạn. Loại vũ khí này, đây là cơ sở vũ khí, nhưng là không có đạn hạt nhân loại kia một khi sử dụng liền lập tức thay đổi chiến trường thậm chí chiến tranh trạng thái tác dụng. Bây giờ chuyển động đầu góc của ngươi, ngươi nghiêm túc suy nghĩ một chút, đại xà nhân tại sao muốn một mực thí nghiệm bọn hắn quái vật? Ngân Hà không có đem Cao Viễn tay đánh mở, nàng dùng rất kỳ quái ánh mắt nhìn xem Cao Viễn, nói, cái này, ngươi thật không rõ sao?
Ta không rõ.
Ta chính là nghĩ không ra đại xà nhân mục đích làm như vậy, bọn hắn vì cái gì không sợ người khác làm phiền phá hủy từng cái chỗ tránh nạn cùng thành phố, chính là vì thí nghiệm mấy cái quái vật sao? Ngân Hà chậm rãi nói, quái vật chỉ là thí nghiệm hình, chờ đại xà nhân phát hiện loại kia sinh vật vô cùng phù hợp, bọn hắn liền sẽ quy mô lớn sử dụng, cho nên những quái vật này là ngươi nói chiến đấu cấp bậc vũ khí, cũng là cấp chiến lược vũ khí, số lượng quyết định chất lượng, lượng biến gây nên chất biến. Nói thế nào? Cũng không chỉ là Cao Viễn quan tâm vấn đề này, là tất cả mọi người quan tâm vấn đề này. Ngân Hà thản nhiên nói, virus cũng không có đưa đến đại xà nhân muốn hiệu quả, bọn hắn nghĩ trong thời gian ngắn triệt để diệt vong nhân loại, nhưng là không có, bởi vì các ngươi sử dụng vaccine, như vậy đại xà nhân liền cần một loại càng hiệu suất cao hơn dẫn đầu vũ khí đến gia tốc nhân loại diệt vong, cho nên bọn hắn đến tìm một loại vũ khí mới. Nhưng vì cái gì là loại quái vật này? Ngân Hà thở dài, nói, đại xà nhân biết ta đi tới địa cầu, bọn hắn phát hiện ta, cho nên bọn hắn tăng nhanh thí nghiệm cùng sử dụng vũ khí mới bước chân, các ngươi có phát hiện hay không một vấn đề? Ngân Hà hỏi ngược lại một vấn đề, sau đó nàng chậm rãi nói, cho tới bây giờ, các ngươi có phát hiện hay không đại xà nhân đưa lên quái vật đều là vô tính sinh sôi sinh vật? Cao Viễn bọn hắn tập thể ngây người, Ngân Hà tiếp tục chậm rãi nói, ta nói càng thêm sáng tỏ một điểm, mặc kệ là cái kia một loại quái vật, đều là bị cải tạo qua, những quái vật này có thể trong khoảng thời gian ngắn lượng lớn sinh sôi, trong thời gian cực ngắn trở thành một cái giống loài mới, số lượng có thể hình học cấp tăng trưởng, cũng chính là vượt qua sau một thời gian ngắn, loại sinh vật này liền sẽ thay thế nhân loại, trở thành cái tinh cầu này chủ yếu giống loài. Nhưng là loại sinh vật này là đại xà nhân chế tạo, như vậy đại xà nhân liền sẽ tại chế tạo sinh vật gen bên trên lưu lại một cái chốt mở, làm con người bị triệt để diệt tuyệt, hoặc là số lượng hạ thấp không cách nào đối với đại xà nhân sinh ra bất cứ uy hiếp gì về sau, đại xà nhân lựa chọn mở ra một cái chốt mở, một cái đơn giản mà hiệu quả thủ đoạn, để bọn hắn chế tạo giống loài mới trong cùng một lúc cấp tốc diệt vong. Cao Viễn buông ra hai tay, Ngân Hà tiếp tục nói, điểm này ta và các ngươi cao tầng nói qua, nhưng vấn đề này không phải là các ngươi cần cân nhắc, các ngươi chỉ cần biết một sự kiện, đại xà nhân sẽ tiếp tục chế tạo mới giống loài, đưa lên đến trên địa cầu thí nghiệm. Khi bọn hắn cho rằng một cái giống loài mới có thể nhanh chóng mà hiệu quả tiêu diệt nhân loại, như vậy bọn hắn mới có thể lượng lớn đưa lên, những này giống loài mới nện trên địa cầu nhanh chóng sinh sôi, nhanh chóng chiếm cứ mỗi một tấc mặt đất, đem sở hữu nguyên sinh sinh vật thay thế, sau đó đại xà nhân chỉ cần đè xuống chốt mở, để chiếm cứ địa cầu một cái giống loài trong nháy mắt diệt vong, cái này rất đơn giản không phải sao? Cái này giống đại xà nhân khai phát một cái virus phần mềm, thay thế vốn có hệ điều hành, nhưng bọn hắn lưu lại cửa sau, tùy thời có thể thông qua cửa sau kết thúc vận hành con virus này phần mềm, nhưng địa cầu máy vi tính này nhưng không bị ảnh hưởng. Đúng vậy, cho nên có thể xác định, giống loài mới không phải là thực thói quen về ăn động vật, độ cao tính công kích, rất ngắn sinh sôi chu kỳ, tác dụng rộng khí hậu tính thích ứng, mặc kệ là giá lạnh hay là nhiệt độ cao đều có thể thích ứng, dùng cái này đến nhanh chóng chiếm giữ địa cầu mỗi một nơi hẻo lánh. Sau khi nói xong, Ngân Hà ra bên ngoài liếc mắt nhìn, nói, đương nhiên còn muốn thích ứng bất đồng độ cao so với mặt biển độ cao, nếu như ta là đại xà nhân, ta sẽ ưu tiên cân nhắc sử dụng một loại vũ khí để đạt tới cái hiệu quả này, nhưng nếu như một loại không được, vậy liền đành phải nhiều nghiên cứu mấy loại vũ khí, tin tức tốt là dù cho chỉnh sửa gen khoa học công nghệ lại thành thục, muốn sử dụng vũ khí sinh vật cũng cần có đầy đủ thời gian, bởi vì sinh vật cá thể bồi dưỡng cần thời gian, mà có chút sinh vật bồi dưỡng cần thời gian rất lâu, tỉ như thú bọc ép, nhưng ta bây giờ lo lắng chính là đại xà nhân sẽ sử dụng côn trùng loại cỡ nhỏ sinh vật, bởi vì cỡ nhỏ sinh vật sinh sôi chu kỳ sẽ rất ngắn. Lý Kim Cương thấp giọng nói, đại xà nhân tân tiến như vậy, vì cái gì còn muốn khó khăn như vậy chút đấy? Ngân Hà hết sức kinh ngạc nói, khó khăn mà sao? Ngươi đang nói đùa chứ, đại xà nhân đến chỉ là một cái đội thám hiểm. Cái này đội thám hiểm chỉ có rất ít tài nguyên cùng nhân lực, nhưng là cái này đội thám hiểm chỉ cần một cái phòng thí nghiệm, liền có thể hoàn thành đối với một cái tinh cầu hủy diệt chiếm giữ, còn có so đây càng lựa chọn tốt sao? Đại xà nhân chỉ phái ra một cái thăm dò khoa học hạm đội, lợi dụng thu thập gen, tại phòng thí nghiệm chế tạo ra chút ít sinh vật, sau đó khiến cái này sinh vật đi tiến hành bản thân sinh sôi, mấy số lượng gia tăng đến cấp bậc nhất định về sau, thuận lợi hoàn thành đối với một cái tinh cầu giống loài thay thế, sau đó thăm dò khoa học hạm đội lại thông qua cửa sau đem cái này sinh vật chủng loại trong nháy mắt diệt vong. Còn có so đây càng hiệu suất cao, càng thêm nhẹ vốn xâm lược thủ đoạn sao? Đại xà nhân thủ đoạn ngắn gọn đến làm người tuyệt vọng. A Cao Viễn chỉ muốn làm rõ ràng nội tâm nghi ngờ, nhưng hắn cũng không muốn đem sĩ khí đả kích đến triệt để tuyệt vọng. Ngân Hà tiếp tục thản nhiên nói, các ngươi biết chúng ta nghề này ý nghĩa sao? Các ngươi biết đến a, tìm tới khoang trị liệu liền có hy vọng tìm tới đại xà nhân đối với sinh vật khống chế mật mã, các ngươi gen kỹ thuật không có khả năng tìm tới vũ khí sinh vật gen thiếu hụt, nhưng là khoang trị liệu có thể, bởi vì chúng ta gen kỹ thuật so đại xà nhân càng thêm tiên tiến, nói đúng là chỉ cần chúng ta tìm tới khoang trị liệu, như vậy đại xà nhân đầu nhập bất luận một loại nào tân sinh vật vũ khí, chúng ta đều có thể nhanh chóng tìm tới loại sinh vật này thiếu hụt, sau đó thay đại xà nhân đóng lại loại sinh vật này chốt mở, cứ như vậy. Ngân Hà lời nói này so cái gì khích lệ đều dùng được. Không cần phải nói người khác, Cao Viễn bây giờ trong lòng sứ mạng cảm giác trong nháy mắt bạo giảm. Chắc không được không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đạt được khoang trị liệu, thì ra là thế, thì ra là thế à. Ngân Hà đỗng nhiên một mặt hoang mang nói, ta có phải hay không tiết lộ không nên nói bí mật? Cao Viễn lập tức nói, không không không, ngươi không có, ngươi có thể nói. Triệu Cường đột nhiên nói, chúng ta cái xe này bên trong người, không thể bị bắt sống, không thể bị bắt làm tù binh, không thể bị bất luận kẻ nào tù binh. Trong xe 5 người, Phan Tân, Lý Kim Cương, Triệu Cường, cùng với Cao Viễn cùng Ngân Hà. Phan Tân cùng Lý Kim Cương đều yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó Phan Tân cùng Lý Kim Cương không có trải qua bất luận cái gì câu thông, lại là đồng thời đem một cái lựu đạn treo tại ngực. Ngân Hà thấp giọng nói, ta có một cái nghi vấn, một mực không chiếm được giải đáp, vì cái gì nhân loại không thể lẫn nhau hợp tác, đem cái này bí mật công khai, các ngươi không cần phải đi tranh đoạt khoang trị liệu, nhân loại đạt được khoang trị liệu đưa tới giao cho ta đến sử dụng, liền có thể để đại xà nhân vũ khí sinh vật mất đi hiệu lực, không phải sao? Vấn đề này, Diệt Tâm A Cao Viễn thấp giọng nói, bởi vì nhân loại bản chất là ích kỷ, nếu như khoang trị liệu rơi xuống người xấu trong tay, như vậy cái này khoang trị liệu sẽ không trở thành cứu vớt nhân loại chìa khóa, chỉ biết trở thành một ít kẻ dã tâm ý đồ khống chế nhân loại vũ khí, còn có cái này khoang trị liệu bây giờ đang ở một cái âm mưu ra trên tay, nếu như bọn hắn biết khoang trị liệu chân chính công dụng, như vậy đầu tiên bị diệt mất là chúng ta. Ngân Hà nhìn xem Cao Viễn gãi đầu một cái, thấp giọng nói, ta đây cũng nói một chút, vốn là bí mật không thể nói đi, cũng không phải bí mật, là việc xấu trong nhà, khống chế khoang trị liệu người kêu cái gì thành thiết công, tổ chức này là người da trắng cao nhất chủ nghĩa, bọn hắn tổ chức mục tiêu cuối cùng nhất liền là loại bỏ người da trắng người ngoài loại, cho nên bọn hắn tuyệt sẽ không đem khoang trị liệu giao ra, tuyệt đối sẽ không. Lý Kim Cương có vẻ hơi bực bội, sau đó hắn bỗng nhiên quay đầu lại nói, nói như vậy, ta cảm thấy chúng ta không nên lưu tại nơi này mạo hiểm à? Chúng ta sứ mạng quá trọng yếu, chúng ta phải đi tìm tới khoang trị liệu, mà không phải lưu tại nơi này mạo hiểm. Chúng ta không nên mạo hiểm như vậy. Cao Viễn cũng do dự, bởi vì khoang trị liệu tác dụng chính xác quá trọng yếu đến đỡ cả bệ một cái thành thị sống chết giống như cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu. Thế nhưng là cứ như vậy lại quay đầu đi rồi hả? Cao Viễn bắt đầu do dự, hắn thật hết sức do dự. Nhưng lúc này Ngân Hà lại là mỉm cười nói, muốn nghe xem đề nghị của ta sao? Ngươi nói. Ngân Hà rất bình tĩnh nói, tại nhân loại còn có thể trong phạm vi khống chế, tận lực trì hoãn đại xà nhân toàn diện đưa lên bất luận một loại nào vũ khí sinh vật thời gian. Tất nhiên nơi này có 6 chiếc đại xà nhân phi thuyền, vậy đã nói rõ bọn hắn rất xem trọng lần này thí nghiệm. Ta không thể bảo đảm lần này thí nghiệm sẽ đưa đến tính quyết định tác dụng, nhưng ít ra đối với đại xà nhân có trọng yếu dự thi ý nghĩa. Triệu Cương thấp giọng nói, ý của ngươi là lần này thí nghiệm thành công, đại xà nhân khả năng rất nhanh đưa lên mới quái vật. Đúng vậy, bất luận cái gì thí nghiệm cũng sẽ không chỉ có một lần, nhưng thất bại thí nghiệm, nhưng khả năng để đại xà nhân vứt bỏ hoặc là thay đổi một cái mạch suy nghĩ, mặc dù chỉ là vấn đề thời gian, nhưng chúng ta thiếu chính là thời gian. Dựa theo chúng ta trước mắt tốc độ đi tới, muốn tìm được khoang trị liệu cần thời gian sẽ không rất nhanh, nhưng đại xà nhân một khi xác định sử dụng sinh vật gì làm chủ yếu vũ khí, bọn hắn sẽ rất nhanh, thật nhanh chiếm giữ toàn bộ địa cầu. Ngân Hà hết sức nghiêm túc nhìn về phía Cao Viễn, nói, ngươi hiểu ý của ta không? Một khi đại xà nhân toàn diện đưa lên tân sinh vật vũ khí, như vậy chúng ta làm mất đi sở hữu cơ hội, nhưng nếu có thể ở nơi này đem đại xà nhân vũ khí sinh vật toàn bộ tiêu diệt, có thể sẽ để đại xà nhân trì hoãn một ngày, nhưng cũng có thể là thời gian một năm tìm tới thả mới vũ khí sinh vật, ai cũng không biết thời gian này là bao dài, nhưng là chỉ ít nên thử một chút. Triệu Cương lập tức nói, chúng ta tổng bộ biết chuyện này sao? Ngân Hà buông tay nói, ta không xác định, tại ta rời đi trụ sở của các ngươi trước đó, ta nói qua đại xà nhân tại thạch môn chỗ tránh nạn đưa lên thú bọc thép ý nghĩa, nhưng là ở nơi này nhìn thấy 6 chiếc phi thuyền, ta cho rằng đại xà nhân thí nghiệm tiến hành đến hết sức mấu chốt cấp độ, bởi vì bình thường trên ý nghĩa tôi nói, một lần thí nghiệm không cần vận dụng 6 chiếc phi thuyền, đương nhiên, cũng có thể là bởi vì cái này thành phố trước đó không có chịu đến virus ảnh hưởng, bảo lưu lại đủ nhiều nhân loại, cho nên cái này thí nghiệm hàng mẫu đủ đại tài để đại xà nhân xuất động nhiều như vậy phi thuyền đi. Triệu Cường lộ ra hết sức sốt ruột, sau đó hắn cuối cùng hướng về phía Cao Viễn nói, ngươi cảm thấy thế nào? Cao Viễn thấp giọng nói, ta chẳng qua là cảm thấy nên thông báo tổng bộ một tiếng, sau đó chúng ta cũng nên tận lực kéo chậm đại xà nhân thí nghiệm tiến độ. Sau khi nói xong, Cao Viễn rất là lấy hết dũng khí, thấp giọng nói, ta nói câu không nên nói lời nói, đó chính là đại xà nhân mặc kệ đưa lên quái vật gì, ta có nắm chắc có thể mang theo Ngân Hà chạy trốn. Về tình về lý, chúng ta có phải hay không nên theo nơi này quân coi giữ nói rõ chi tiết nói, bọn hắn nhưng không có đối kháng thú bọc thép kinh nghiệm, không nói những cái khác, chí ít chúng ta đều biết như thế nào đối phó thú bọc thép. Triệu Cường không chút do dự nói, ta đồng ý, nhưng là tiếp xuống nhất định phải để cho ta chỉ huy, ta để ngươi đi, ngươi nhất định phải phục tùng mệnh lệnh. Cao Viễn nhẹ gật đầu, nói, tốt, bây giờ ta đem quyền chỉ huy cho ngươi, mà lại ta cam đoan tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 241, cho một lý do Cao Viễn bọn hắn bị ngăn ở bên ngoài thời gian có chút dài, nhưng cho dù là tại đỡ cả bệ bên ngoài, đã có thể phát hiện bao phủ ở tòa này thành phố trên không khủng bố mây đen. Cao Viễn thấy có người đẩy một chiếc hai vòng xe đẩy bên trên là tràn đầy thường ngày đồ dùng, sau đó một cái trung niên phụ nữ trong tay lôi kéo một đứa bé, trong ngực ôm một đứa bé, một cái lao đầu đi theo xe đẩy nam nhân đằng sau, rất rõ ràng, đây là người một nhà muốn thoát đi thành phố này. Đờ cả bệ là khó được không có gặp virus xâm nhập thành phố, nhưng đờ cả bệ không phải cùng thế ngăn cách đảo hoang, chí ít tại toàn cầu tính truyền tin cuối cùng đoạn trước đó, người nơi này liền biết xảy ra chuyện gì. Cho nên thành phố chung quanh là bị binh sĩ phong tỏa, đây là cực kỳ tất yếu cũng khẳng định sẽ làm. Người nơi này cuối cùng muốn bắt đầu chạy nạn sao? Ta rất hiếu kỳ, nếu như đại xà nhân phát hiện thành phố này nhân loại bắt đầu nhao nhao thoát đi, bọn hắn có thể hay không lập tức đưa lên quái vật, vì cái gì đại xà nhân đến bây giờ cũng còn không có đưa lên quái vật. Cao Viễn bắt đầu có chút vội vàng sao động, bởi vì mạch xạ hết lại từ sau khi rời đi liền không có trở lại, bọn hắn đã ở chỗ này chờ hơn 20 phút, nhưng từ đầu đến cuối không có người trở lại. Triệu Cương thấp giọng nói, cẩn thận nhìn kỹ, nơi này trước kia hẳn là cấm chỉ bất luận kẻ nào ra vào, liền là không cho người bên ngoài đi vào, nhưng cũng không cho người trong thành đi ra ngoài. Chúng ta trước đó không có phát hiện bất luận cái gì chạy nạn đám người, nhưng là bây giờ nơi này xuất hiện chạy nạn đám người, cái này nói rõ, bọn hắn nghe đề nghị, bắt đầu sơ tán đám người. Phan Tân nhìn chung quanh một chút, nói, không phải sơ tán, chỉ cần buông ra phong tỏa, cho phép người trong thành rời đi là được, nhưng là có người lựa chọn rời đi, cũng liền nhất định có người lựa chọn lưu lại. Phía trước liền là súng ống đầy đủ binh sĩ, Cao Viễn bọn hắn cũng không thể hướng trong thành thị xông vào. Cao Viễn liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, nói, đợi thêm 5 phút đồng hồ, nếu như hay là không ai để ý chúng ta, vậy chúng ta liền rút lui đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, phía trước chặn đường binh sĩ bỗng nhiên về sau nhìn quanh, sau đó một chiếc xe hơi nhanh chóng lái tới, một vị thượng úy sĩ quan từ trên xe bước xuống. Trưởng quan ra lệnh cho ta hỏi thăm các ngươi trở về mục đích là cái gì. Triệu Cương lớn tiếng nói, chúng ta phán đoán người ngoài hành tinh chẳng mấy chốc sẽ phát động công kích, cho nên chúng ta muốn lưu lại hỗ trợ. Chúng ta đều trải qua người ngoài hành tinh công kích, biết bọn hắn sẽ thả ra quái vật gì, cũng biết như thế nào càng tốt hơn ứng đối những quái vật này. Quái vật? Quái vật gì? Còn chưa lộ ra rất là không hiểu, nhưng hắn lập tức cầm lên bộ đàm bắt đầu nói chuyện. Triệu Cường lớn tiếng nói, tốt nhất nhanh một chút, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Rất nhanh, cái kia thượng úy buông xuống bộ đàm, lớn tiếng nói, đi theo ta. Chạm gác rời đi chướng ngại vật trên đường, Cao Viễn bọn hắn đi theo một chiếc xe dịp đằng sau, lái xe tiến vào khu vực thành thị. Trên đường phố cơ hồ không có người, nhưng là rất nhanh, Cao Viễn bọn hắn liền thấy một chiếc xe tải, phía trên có quyết đại âm thanh loa phát ra thanh âm rất lớn, dọc theo đường phố một đường chậm rãi chạy qua. Nói là người ngoài hành tinh khả năng phát động công kích, để bình dân tạm thời đi ngoài thành tránh né, mang tốt giấy chứng nhận, mang tốt đầy đủ chống lạnh quần áo cùng thức ăn, nếu như không có chuyện gì lời nói lại trở về thành phố. Triệu Cương giải thích một chút, Cao Viễn nói, bọn hắn hành động rất nhanh à, ta lo lắng liền là không có người đem chúng ta cảnh cáo coi ra gì. Phi thuyền ngay tại trên trời ngừng lại đây, nếu như không có đại xà nhân phi thuyền, chúng ta như thế nào cảnh cáo đều không dùng. Đờ cả bệ thành phố rất lớn, đường phố rất nhanh, xanh hóa rất tốt, mặc dù đại đa số kiến trúc thoạt nhìn đều đã lộ ra cổ xưa thậm chí rách nát, có thể thành phố này rất sạch sẽ. Trọng yếu nhất là, thành phố này trên đường phố một cái zombie đều không có. Lái xe, tại một cái không có zombie thành phố đầu đường đi lại, Cao Viễn đã nhớ không rõ lần trước như thế đi qua là lúc nào, cảm giác giống như đã rất xa xôi. Dẫn đường xe rất nhanh dừng lại, đứng tại một cái trước cao ốc mặt. Xe cho quân đội rất nhiều, nhân viên ra vào. Cái kia thượng úy từ trên xe bước xuống, hướng về phía Triệu Cường nói, xin theo ta đi vào đi. Đi trong phòng. Không không không, vậy cũng không thích hợp, ta cảm thấy hay là tại bên ngoài đàm luận tương đối tốt, bởi vì chúng ta trên người một khi có virus lời nói, tại bên ngoài không dễ dàng truyền nhiễm. Cái kia thượng úy lần nữa ở trong bộ đàm nói một câu, sau đó hắn hướng về phía không có xuống xe Triệu Cường nói, trưởng quan mời các ngươi đi vào. Triệu Cường cùng Cao Viễn liếc nhau một cái, sau đó hắn nói khẽ, vậy liền đi vào đem, có kinh nghiệm chiến đấu người cùng ta đi vào, lao nhọn, lao tốt các ngươi đi theo, những người khác liền lưu tại trên xe, Lý Dương, bảo vệ tốt ngân hà. Cao Viễn bốn người bọn họ xuống xe, đi theo thượng úy hướng trong cao ốc đi vào. Bầu không khí rất khẩn trương, mỗi người đều vội vã, mang theo một mặt hoặc là vội vàng sao động hoặc là kinh hoàng biểu lộ, đến nỗi một mặt người bình tĩnh, đó là một cái đều không có nhìn thấy. Tiến vào cao ốc không bao xa liền là một căn phòng hội nghị, làm Cao Viễn bọn hắn đi vào thời điểm, trông thấy là một cái cỡ lớn cãi nhau hiện trường. Trong phòng họp có chừng 20 người, có người đang quay cái bàn kêu to, có người tại mặt đỏ tới mang thai nói gì đó, chờ Cao Viễn bọn hắn sau khi tiến vào, cãi lộn cấp tốc kết thúc. Tất cả mọi người nhìn về phía ăn mặc trang phục phòng hộ Cao Viễn bọn hắn. Có người chỉ vào kêu to, Triệu Cường thấp giọng nói, hắn nói đây là người nào? Người khác đang nói cái gì? Triệu Cường liền nhỏ giọng kinh lịch, vừa mới gặp qua mạch xạ ẹ ẹt lớn tiếng nói, chúng ta đã không có thời gian. Không có thời gian, bây giờ nghe một chút những này thần châu người là thế nào nói, bọn hắn cùng người ngoài hành tinh chiến đấu thật lâu, mà các ngươi liền chỉ biết lớn tiếng kêu la, bây giờ nghe một chút bọn hắn là thế nào nói. Triệu Cường nâng ra tay, sau đó hắn bình tĩnh nhưng là hết sức nghiêm túc nói, các vị, người ngoài hành tinh là nhất định sẽ phát động công kích, chỉ là vấn đề thời gian, mà lại người ngoài hành tinh sẽ đưa lên rất nhiều quái vật, những quái vật này rất nguy hiểm, đề nghị của ta là mau chóng làm ra thích hợp bố trí, lấy ứng đối người ngoài hành tinh sắp đến công kích. Quái vật? Quái vật gì? Rất nhiều loại, tỉ như hình thể cực lớn, có thể phóng thích hồ quang điện, không e ngại viên đạn xạ kích, chỉ có cao tốc đạn xuyên giáp mới có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp quái thú. Người đang nói đùa? Triệu Cường cũng không phân biệt, hắn đưa tay chỉ đỉnh đầu, nói, chất vấn các vị, người ngoài hành tinh phi thuyền ngay tại đỉnh đầu của các ngươi, bây giờ các ngươi muốn cùng ta thảo luận một chút quái vật gì là buồn cười, hay là muốn biết như thế nào đối phó loại quái vật này? Chỉ cần một câu, lập tức liền có thể để cho tất cả mọi người ngậm miệng. Mạch xạ e hét lớn tiếng nói, chúng ta đang tiến hành chiến đấu bố trí. Triệu Cương trầm giọng nói, căn cứ chúng ta kinh nghiệm chiến đấu, pháo cao tốc là đối phó tên là thú bọc thép tốt nhất vũ khí, bởi vì quái vật tốc độ cực nhanh, tạp pháo các loại hỏa pháo mặc dù uy lực đầy đủ, nhưng là rất khó trúng quái vật, cho nên chúng ta tổng kết kinh nghiệm là đem 2-3 môn pháo cao tốc tập trung sử dụng, hình thành đầy đủ kim loại tuân ra. Nếu như là tạ lời nói, thì dựa theo 5 chiếc vì một tổ bố trí, chỉ có 1 chiếc tạ khai hỏa, quái vật sẽ bị hấp dẫn đến phụ cận, chờ lấy đem quái thú hấp dẫn đến công kích khai hỏa tạ lúc, phụ cận tạ lại tập thể khai hỏa, cam đoan đem quái vật một đòn giết chết, cái này chiến thuật có thể lặp lại sử dụng 2-3 lượt. Vì cái gì chỉ có 2-3 lượt? Bởi vì khai hỏa tạ thường thường không có may mắn còn sống sót cơ hội, nếu như vận khí đặc biệt tốt, một cái 5 chiếc tạ tiểu tổ có thể sử dụng 4 lần. Đây là tự sát. Cái này đương nhiên liền là tự sát. Triệu Cường không chậm trễ chút nào trả lời người khác chất vấn, sau đó hắn như cũ bình tĩnh nói, dựa theo cái này chiến thuật, chí ít còn có tự sát cơ hội cùng ý nghĩa. Mạch Xà thò tay tháo xuống nó lính, hắn dùng tay lung phía dưới phát, trầm giọng nói, còn có đây này. Chúng ta lo lắng người ngoài hành tinh có thể sẽ phóng thích côn trùng, mang theo virus côn trùng, nếu có súng phun lửa liền tốt nhất rồi, bởi vì một tin tức tốt là người ngoài hành tinh mỗi lần thả ra quái vật số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Các vị, ta mới vừa nói chỉ là vũ khí hạng nặng sử dụng phương thức, liên quan tới bộ binh cùng quái vật chiến đấu phương thức, tốt nhất vũ khí là súng phóng tên lửa cùng chống tăng đạn đạo, súng máy cùng súng trường là vô dụng, liền xem như miệng lớn. Súng máy cũng không có tác dụng quá lớn. Triệu Cường còn chưa nói hết, nhưng là hắn dừng lại một chút, nhìn xem những người này phản ứng, quả nhiên, Triệu Cường chỉ là dừng lại một chút, trong phòng họp lập tức lại lâm vào cái lộn. Chúng ta có hy vọng chiến thắng sao? Triệu Cường không chút do dự gật đầu nói, có, tiêu diệt quái vật, sau đó đem khả năng bị lây nhiễm đám người trước tiên, thành phố này còn có thể còn lại rất nhiều người. Trong phòng họp yên lặng thật lâu, sau đó cuối cùng có cái sĩ quan thấp giọng nói, không bằng chúng ta trực tiếp rút lui đi. Kỳ thật đề nghị này hết sức động tâm, đối mặt một cái không cách nào chiến thắng địch nhân, rút lui hoặc là nói chạy trốn mới là đại đa số người bản năng nhất phản ứng. Sự thực là nếu như cái hội nghị này trong phòng người muốn chạy trốn, như vậy Triệu Cường bọn hắn khẳng định không cách nào ngăn cản, cho nên bây giờ liền nhìn có hay không một người có thể đứng ra ngăn cơn sóng dữ. Nhưng là không có người nói muốn chiến đấu đến cùng, cũng không có người nói chuyện. Triệu Cường phát hiện chính mình là cái xuất sắc bảo tiêu, nhưng hắn thật không phải là một cái xuất sắc thuyết khách. Nói cách khác, Triệu Cường làm hư, hắn phát hiện chính mình thành công đem người nơi này đều hù dọa. Trong lòng hết sức tự trách, bề ngoài rất bình tĩnh Triệu Cường nhìn về phía Cao Viễn, nói, bọn hắn muốn chạy trốn, bởi vì bọn hắn không có lý do lưu lại chiến đấu đến cùng à, tất nhiên chú định thất bại, còn không bằng bảo tồn sinh lực, chạy trốn một cái tính một cái. Cao Viễn cảm thấy Triệu Cường lời nói vậy mà rất có đạo lý. Nếu là chú định thất bại, cái kia cần gì phải chiến đâu. Hiểu chi lấy lý, lấy tình động. Khiến cái này quân nhân hiểm hộ bình dân chạy trốn. Đáng tiếc không phải mỗi nhánh quân đội đều nói cái gì quân dân mối tình cá nước. Lấy lợi dụ. Thế nhưng là lợi ích ở đâu, không có lợi ích. Hoàn toàn tìm không thấy a nói cho bọn hắn tình hình thực tế, nói cho bọn hắn như thế nào đối phó quái vật, những người này sẽ bị dọa sợ mất đi dũng khí chống cự, nhưng mà cái gì đều không nói, đó chính là để thành phố này người chờ lấy bị tàn sát. Thật đúng là khó làm a, làm sao bây giờ đây? Trong lúc cấp thiết, Cao Viễn đột nhiên nói cho bọn hắn, liền nói đánh thắng trận đánh này, người ngoài hành tinh liền bị triệt để đánh bại, bởi vì toàn thế giới phi thuyền đều tập trung vào nơi này. Liền nói toàn thế giới một cái có 7 chiếc người ngoài hành tinh phi thuyền. Triệu Cương giật mình, nói, như thế bụng về sợ lời nói, bọn hắn làm sao lại tin tưởng? Cao Viễn nhìn xem Triệu Cường, một mặt nghiêm túc nói, quên rồi từ chỗ nào trên quyển sách nhìn thấy bảo, nếu như ngươi muốn gặp người, đem hắn làm đồ đần, được rồi, ngươi trực tiếp phiên dịch ta tốt. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 242, biên không nổi nữa các ngươi tốt. Cao Viễn nói một câu, lộ ra hết sức nghiêm trọng, cũng hết sức xấu hổ, tại do dự một lát sau, hắn bỗng nhiên hướng người ở chỗ này túi mình bái chào. Chúng ta căn bản không có nhiệm vụ bí mật gì, chúng ta những người này, là Thần Châu sau cùng người sống sót. Cao Viễn lời nói này vừa ra, Triệu Cường trước tiên đem dọa sợ. Hắn hết sức rất ngạc nhiên nhìn xem Cao Viễn, thế nhưng là hắn hết sức rất ngạc nhiên biểu lộ, kết hợp hắn lắp ba lắp bắp phiên dịch Cao Viễn lời nói về sau, tựa như là bởi vì hắn rất ngạc nhiên tại Cao Viễn như thế nào đem nói thật đi ra. Cao Viễn một mặt bất đắc dĩ mà bi thống nói, toàn bộ địa cầu bây giờ chỉ còn lại có đỡ cả bệ một cái thành thị, bởi vì nơi này đặc biệt địa lý ưu thế, các ngươi cũng là trên thế giới cái cuối cùng thành thị, địa phương khác chỉ có giải rác người sống sót. Lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị Cao Viễn lời nói sợ ngây người, vừa rồi tại kịch liệt cãi lộn bên trong còn có thể người đang ngồi cũng đứng lên. Cao Viễn hít một hơi thật sâu, nói, các ngươi biết sao, người ngoài hành tinh đem sở hữu phi thuyền tất cả đều tập trung vào nơi này, bởi vì đờ ca bệ đã là nhân loại cuối cùng căn cứ, tiêu diệt các ngươi, người ngoài hành tinh cũng liền triệt để chiếm lĩnh địa cầu. Ta không biết vì cái gì virus ở nơi này không có hiệu quả, nhưng là người ngoài hành tinh cũng chính xác không tiếp tục đối với các ngươi phóng thích virus. Mạch Xà kinh ngạc nói, ngươi đang nói cái gì a? Cao Viễn tiếp tục trầm giọng nói, chúng ta tiến hành chống cự, nhưng là thất bại, nhưng chúng ta đã nghiên cứu ra làm người ngoài hành tinh virus triệt để mất đi hiệu lực vaccine, nhưng là chúng ta cần đại lượng chế tác. Tất cả mọi người lập tức hành động, nhưng Cao Viễn sau khi mở miệng, những người này lại lập tức an tĩnh lại. Cao Viễn tiếp tục một mặt bất đắc dĩ nói, chúng ta nghĩ cứu vớt nhân loại, thế nhưng là, chúng ta kỳ thật chỉ muốn chạy trốn, tìm địa phương an toàn trốn đi, tất nhiên chúng ta không sợ virus, như vậy chúng ta liền có thể sinh tồn đến già đi, cho đến tự nhiên tử vong một ngày kia. Các ngươi như thế nào chế tác vaccine? Chúng ta cần một cái đẳng cấp cao phòng thí nghiệm, chúng ta tra được Europa có một cái bảo tồn lại phòng thí nghiệm, cho nên chúng ta muốn đi Europa, nhưng chúng ta không nghĩ tới, người ngoài hành tinh vậy mà lại chủ động công kích đỡ KB. Chúng ta sở hữu thành phố cùng chỗ tránh nạn đều bị người ngoài hành tinh công hãm, chúng ta lục lọi ra đối phó người ngoài hành tinh phương pháp, thế nhưng là đã quá muộn. Cao Viễn bày ra tay, sau đó hắn một mặt bất đắc dĩ nói, chúng ta vốn định chạy trốn, bởi vì trên đường đi chúng ta thấy qua quá nhiều ghê tởm, nhưng là nhiệt tình của các ngươi cùng thiện lương đánh động ta, để cho ta quyết định nói cho các ngươi một số việc, để cho các ngươi có thể tại người ngoài hành tinh tiến công bên trong sống sót, ta không cho rằng các ngươi có thể tại người ngoài hành tinh tập hợp sở hữu phi thuyền về sau, còn có thể may mắn còn sống sót. Cao Viễn chảy ra nước mắt, hắn xoa xoa, ngẩng đầu lên nói, ta không cho rằng các ngươi có năng lực cùng chúng ta quốc gia binh sĩ so với, mặc dù các ngươi không có gặp virus xâm nhập, không giống chúng ta phần lớn người đều biến thành zombie, có thể ta như cũng không cảm thấy các ngươi có năng lực đối kháng người ngoài hành tinh. Mạch Xà ệ hệt cau mày nói, ngươi nói cái gì à, chỉ bằng mấy người các ngươi cũng muốn cứu vớt nhân loại? Cao Viễn cúi đầu nói, ngươi tin hay không đều có thể, hoặc là ngươi tùy tiện nghĩ cái lý do nói cho chính ngươi chúng ta dự định làm gì tốt, không quan trọng, nơi này là nhân loại hy vọng cuối cùng chi địa, nhưng nơi này cũng muốn xong, liền theo địa phương khác đều phải xong đời, ta không có dũng khí cùng các ngươi cùng một chỗ đối kháng người ngoài hành tinh, tựa như các ngươi không có dũng khí. Cao Viễn đau thương cười một tiếng, sau đó hắn thấp giọng nói, một chiếc phi thuyền sẽ phá hủy quốc gia của ta, nhưng nơi này có 7 chiếc, đây là toàn bộ người ngoài hành tinh, toàn bộ phi thuyền mang theo toàn bộ quái vật. Đại xà nhân có 2 chiếc thuyền mẹ cực kỳ lớn, lớn làm người khó mà tư nghị, có thể cái kia 2 chiếc thuyền mẹ một cái ở trên không thần châu, một cái ở trên không nước Mỹ ngừng lại đây, ở nơi này nhưng nhìn không thấy. Cao Viễn đều cảm thấy mình nói quả thực là sỉ nhục người khác trí thông minh, nhưng là ai đến vạch trần hắn? Ai có thể nói cho người nơi này nói người ngoài hành tinh có 2 chiếc cực kỳ to lớn phi thuyền, mà không phải chỉ có 7 chiếc hạt gạo lớn phi thuyền nhỏ? Tại sở hữu truyền tin đều đoạn tuyệt hôm nay, ai có thể nói ra chân tướng? Huống chi những cái kia đại xà nhân phi thuyền nhỏ kỳ thật cũng thật lớn, chí ít tại chưa thấy qua đại xà nhân mẫu hạm trong mắt người nhìn đến, những chiếc phi thuyền này cũng đủ rung động. Cẩn thận nói một chút, ngươi nói kỹ càng một chút. Hắn nói là sự thật sao? Mạch Xà ệ ệt vung tay xuống, ngăn cản phòng họp tạp âm, hướng về phía Cao Viễn nói, nói cho ta ngươi rốt cuộc là ai, mục đích của các ngươi là cái gì, ngươi tại sao muốn nói cho ta những này? Cao Viễn dùng mờ mịt mà ánh mắt tuyệt vọng nhìn Mạch Xà ệ ệt liếc mắt, dùng cực kỳ mờ mịt thanh âm nói những này có ý nghĩa gì? Các ngươi chống đỡ được sao? Tất nhiên ngăn không được, còn không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ chạy trốn đem, có lẽ có thể còn sống sót một chút, mấy trăm, mấy ngàn cái. Có khả năng, thành phố này còn có rất nhiều người, luôn có người có thể đi ra ngoài, chúng ta vì cái gì để ngươi sơ tán dân chúng, cũng là bởi vì có lẽ thật có thể đi ra ngoài mấy cái. Mạch Xà ệ ệt lần nữa tháo xuống nó lính, hắn cả giận nói, ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra. Chúng ta có hay không thành công khả năng? Chúng ta làm sao có thể đánh bại trên trời người ngoài hành tinh? Làm thế nào? Cao Viễn nghĩ một hồi, sau đó hắn thấp giọng nói, bây giờ toàn thế giới đều là zombie, không có cách nào đánh bại người ngoài hành tinh, chúng ta có biện pháp tiêu diệt những phi thuyền kia, chỉ cần cái gì? Ngươi cái này hỗn đản đừng lúc nào cũng ấp a đúng, đem lời nói rõ ràng ra. Cao Viễn thở ra một hơi, nói, đạn đạo không cách nào lên không, sẽ bị người ngoài hành tinh phá hủy, cho nên chúng ta tại trên đất nước của mình dẫn nổ đạn hạt nhân điện từ mạch xung làm người ngoài hành tinh phi thuyền rơi xuống, chúng ta đạt được 4 cái đã mất đi người ngoài hành tinh, tiến hành hiểu rõ đảo cùng nghiên cứu. Một mảnh hít vào hơi lạnh thanh âm. Cao Viễn sắc mặt nghiêm túc, hắn tiếp tục nói, chúng ta phát hiện người ngoài hành tinh cũng là nguyên tố carbon sinh vật, địa cầu vi khuẩn cùng virus cũng tương tự đối với bọn họ chí mạng, cho nên chúng ta liền suy nghĩ, vì cái gì không thể sử dụng virus đảo ngược công kích người ngoài hành tinh đâu? Ta dựa vào, ta biên không nổi nữa. Ngay tại phiên dịch Triệu Cường suýt chút nữa liền đem câu nói này phiên dịch ra đi, nhưng hắn còn tốt kịp thời ngậm miệng, sau đó dùng bất đắc dĩ ánh mắt nhìn Cao Viễn liếc mắt. Cao Viễn tiếp tục nghiêm túc nói, nhưng chúng ta phát hiện không cách nào đối người ngoài hành tinh sử dụng virus, không có cơ hội. Cố nén sắp sụp đổ trong lòng, Triệu Cường tiếp tục phiên dịch Cao Viễn câu nói này. Trong phòng họp một mảnh ai thán thanh âm. Cao Viễn tiếp tục nói, thế nhưng là, chúng ta vẫn tìm được thích hợp vũ khí, trải qua nghiên cứu phát hiện, chỉ cần tốc độ đạt tới trình độ nhất định, đột phá người ngoài hành tinh vũ khí phòng ngự cực hạn, là có thể công kích bọn hắn. Người trong phòng họp lần nữa có hy vọng. Cao Viễn một mặt thâm trầm nói, các ngươi biết trên địa cầu tốc độ phi hành nhanh nhất nắp giếng sao? Người Mỹ làm qua một lần thử nghiệm vũ khí hạt nhân, thí nghiệm vô cùng đơn giản, ở trên mặt đất đào một cái 150m sâu hang, đem một cái cỡ nhỏ đạn hạt nhân đặt ở đáy động làm nổ. Bọn hắn tại cửa hang thả một cái 10cm dày làm bằng sắt nắp giếng, sau đó cái này nắp giếng lấy mỗi giây 7 vạn mét tốc độ phóng ra đến vũ trụ. Sau khi nói xong, Cao Viễn thở ra một hơi, sau đó hắn trầm giọng nói, trải qua đo lường tính toán, cái tốc độ này đủ để đột phá người ngoài hành tinh phi thuyền phòng ngự, chúng ta vốn là đã tại làm chuyện này, nhưng là chúng ta thất bại, có thể chỉ cần chúng ta có đầy đủ vaccine, liên hợp toàn thế giới người sống sót, như vậy có lẽ có thành công một ngày. Triệu Cường tại phiên dịch trước đó, dùng rất bất đắc dĩ ánh mắt hướng về phía Cao Viễn nói, người trăm ngàn chỗ hở, trước sau không đáp. Ngươi mới vừa nói không có nhiệm vụ bí mật, nhưng ngươi bây giờ nói những này, ta không biết như thế nào lẩn ra. Thỏa mãn đi, bằng vào ta tri thức hay là tại không có chuẩn bị điều kiện tiên quyết, tạm thời có thể nói ra như thế một đống lớn, ngươi còn muốn như thế nào nữa, không nhìn bọn hắn đã bắt đầu gật đầu sao? Tiếp lấy phiên dịch. Sau khi nói xong, Cao Viễn thở dài một cái, một mặt trầm thông nói, chúng ta sau cùng căn cứ nhận lấy người ngoài hành tinh tiến công, không có cách nào lại tiếp tục kế hoạch này, bởi vì cái này kế hoạch cần rất nhiều người cùng áp dụng. Chúng ta là sau cùng người sống sót, cho nên sẽ không còn có người cho chúng ta xuống cái gì mệnh lệnh, chúng ta cũng không cách nào lại tiếp nhận nhiệm vụ gì, nhưng là chúng ta như cố nghị cố gắng một cái, có lẽ, chúng ta thật có thể đánh bại người ngoài. Hành tinh. Xem như đền bù một cái chính mình nói lỗ thủng về sau, Cao Viễn tiếp tục nói, các ngươi bây giờ muốn chạy trốn lời nói, ta vô cùng lý giải, bởi vì các ngươi dù cho chiến đấu vậy. Ta không phải hoài nghi năng lực của các ngươi, nhưng những quái vật kia thật quá mạnh, cho nên đỡ cả bệ cái này tiền tuyển chi địa vẫn là không cách nào tránh cho bị hủy đi vận mệnh. Sau đó. Chống cự lời nói sẽ có rất nhiều quân nhân chết đi, không chống cự lời nói quân nhân chí ít có thể so sánh bình dân sống lâu xuống tới một chút, cho nên. Được rồi, ta sẽ không biên, ngươi nhìn xem nói đi. Triệu Cường đem Cao Viễn lời nói xong, sau đó hắn thấp giọng nói, chúng ta cũng không biết làm sao bây giờ, các ngươi quyết định đi. Mạch Xà ệ ệ tiên lặng một lát, sau đó hắn nhìn về phía một đám chính khách cùng bạn đồng sự. các ngươi đều nghe được, chúng ta từ bỏ hay là đánh cược lần cuối? Không đợi có người trả lời, Mạch Xà Ệ Hệt liền một mặt thâm trầm nhìn về phía Cao Viễn, nói: kế hoạch của các ngươi? Cao Viễn khoát tay nói: đừng nói nữa, không có thời gian. Các ngươi muốn nghe hoàn chỉnh cố sự, vậy cần cực kỳ lâu. Đáng tiếc người ngoài hành tinh chẳng mấy chốc sẽ tiến công. Nếu như các ngươi dự định chạy trốn, vậy chúng ta bây giờ liền thời điểm cùng một chỗ chạy khỏi nơi này. Mạch Xà Ệ Hệt một mặt nghiêm túc nói: chúng ta chiến đấu đến cùng, coi như sau cùng thất bại, coi như cho bình dân tranh thủ càng nhiều thời gian đi. Đây là chức trách của chúng ta. Cái này một khi thành công, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Thành công về sau liền đem bình dân cùng binh sĩ đều chia tán, không muốn tụ tập cùng một chỗ, tận lực giữ lại sinh lực, chờ đợi vaccine toàn diện nghiên cứu chế tạo thành công một ngày kia. Nếu như các ngươi người còn sống sót thêm một cái, tương lai chúng ta liền nhiều một phần phản kích lực lượng. Xin nhớ kỹ, người ngoài hành tinh tiến công thủ đoạn chỉ có virus cùng quái vật, chúng ta kỳ thật không sợ quái vật, chỉ sợ virus. Nếu như virus không đáng sợ nữa, như vậy chúng ta cũng liền có hy vọng. Mạch Xà Ệ Hệt nắm tay hướng trên mặt bàn một vỗ, lớn tiếng nói: đánh! Các ngươi mới vừa nói súng phun lửa, vừa bọn chúng ta nơi này có 8 chiếc tốt một phun lửa tạ, như thế nào bố trí mới là tối ưu lựa chọn? Còn có, người ngoài hành tinh tiến công bình thường là như thế nào bắt đầu? Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 243, mới quái vật quân đội tại khẩn cấp một lần nữa bố trí, bình dân tại không trật tự nhưng là có giám thị dưới tình huống rút lui. Thủ vệ đờ ca bệ quân đội vốn là vũ khí hạng nặng đều bố trí ở bên ngoài, trong thành chỉ là một chút duy trì trật tự bộ binh, mặc dù cũng có tạ xe bọc thép bố trí trong thành, có thể tương đối là số ít. Mà bây giờ, sở hữu tạ xe bọc thép đều tại hướng trong thành mở, cùng thoát đi dân chúng trên đường phố gặp nhau. Một sĩ quan chỉ lên trời nổ súng, xua đuổi lấy ngăn cản tạ đường đi một đội người, dẫn dắt đến tạ tại một cái đầu đường dựa theo dự định vị trí ngừng tốt. Kỳ thật cái kia mười mấy cái nam nữ già trẻ đội ngũ liền là đi trong điểm, tạ chờ một chút liền có thể đi qua, nhưng là bây giờ mỗi người đều rất gấp, duy trì trật tự sĩ quan lựa chọn chỉ lên trời nổ súng, cũng không nguyện ý chờ lâu một phút đồng hồ. Sĩ quan này không tệ, có thể là trong lòng gấp, nhưng hắn cách làm là đúng. Lúc này, còn có tâm tư đối với người khác soi mói cũng chỉ có Dư Thuật Chu. Sữa chua uống rất ngon, nhưng là cái này quá ngọt. Ngân Hà một tay cầm ly sữa chua, tay phải cầm một khối dùng quả nhân món điểm tâm ngọt, nàng đi đến Cao Viễn trước người, đem trong tay bánh gạ tổ hướng Cao Viễn trước mặt đưa tới, nói: "Ngươi giúp ta ăn, quá ngọt, ăn không ngon." Cao Viễn tiếp nhận cắn một cái món điểm tâm ngọt. "Di ngọt, để hồi lâu chưa ăn qua đồ ngọt." Cao Viễn cũng cảm thấy quá chán ghét. Nhưng là bây giờ Cao Viễn đối với thức ăn là ai đến cũng không có cự tuyệt, nhất là loại này nhiệt độ cao thức ăn, hắn sẽ không rất ưa thích, nhưng chính xác hết sức cần. Đem món điểm tâm ngọt nhét vào trong miệng, hai ba lần ăn xong, đem sền sệt ngón tay tại Dư Thuận Chu trên lưng cọ sát hai cái, sau đó Cao Viễn chỉ vào theo trên đường đối diện lái tới ta nói: "Ngươi nhìn cái kia." Một cái thượng tá sĩ quan theo trên xe nhảy xuống tới, hắn đi tới Triệu Cường trước mặt, gấp giọng nói: "Có một chiếc phun lửa tạ phát động không được, có thể động 7 chiếc tạ đều tới, ngươi cảm thấy nên bố trí ở đâu?" Triệu Cường nhìn về phía Cao Viễn, Cao Viễn nhìn về phía Phan Tân. Phan Tân hơi thêm suy tư, dùng tiếng Anh nói: "Những này phun lửa tạ nhất định phải xem như cơ động lực lượng sử dụng, nếu như không có phát hiện hình thể nhỏ tốc độ nhanh quái vật, vậy liền tuyệt đối không cần sử dụng, chúng ta chỉ có thể dựa vào những này phun lửa tạ xem như nhằm vào phi hành quái vật vũ khí chính." Chuyện như vậy, Cao Viễn đương nhiên không thông thạo, mà Triệu Cường giống như cũng không phải hết sức lành nghề, cho nên bây giờ liền nhìn Phan Tân bản lãnh. Mà Phan Tân giống như hoàn toàn không có vấn đề. Dư Thuận Chu không dám nói chuyện lớn tiếng, để tránh quấy nhiều Phan Tân bọn hắn nói chính sự, thế là hắn dùng rất nhỏ thanh âm nói: "Đây chính là phun lửa tạ." "Thế nhưng là không đúng, đây là pháo tên lửa a." Cao Viễn cũng thấp giọng nói: "Liền là pháo tên lửa, bất quá phóng ra đều là không khí nhiên liệu đạn, cũng chính là ấm ép đạn, loại này pháo tên lửa a, có thể thoang cái phóng ra 30 phát đạn hỏa tiễn, trước rơi vãi một mảng lớn không khí nhiên liệu lại dẫn bạo, nói trắng ra không phải trực tiếp phun lửa, liền là trước vung nhiên liệu lại nhóm lửa, vậy cũng so súng phun lửa lợi hại hơn nhiều, một lần bắn một lượng, có thể thiêu 40,000 mét vuông." Dư Thuận Chu thấp giọng nói: "Vậy nhưng lợi hại, rất lợi hại, cái này nếu là người ngoài hành tinh thật dùng côn trùng, chờ côn trùng rơi xuống thời điểm, ra một mảnh như thế một thiếu, không sai không sai, ai làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Vừa rồi nghe người ta giới thiệu, ta còn biết nhóm này phun lửa tạ nguyên lai là đánh qua áp Phanis tăng, bằng không tạ xịt còn không có loại vũ khí này đây, liền là niên đại giải, khả năng bao nhiêu dễ dàng ra một chút ma bệnh." Cao Viễn còn tại cùng Dư Thuận Chu nhỏ giọng thầm thì, Ngân Hà từ phía sau thọc Cao Viễn, nói: "Ta còn muốn." Cao Viễn quay đầu lại, nhìn xem Ngân Hà nói: "Ngươi cũng uống 4 bình sữa chua, không sợ chống a? Thế nhưng là thật uống rất ngon, ta trước kia không uống qua." Cũng không biết thế nào, Cao Viễn vậy mà cảm thấy Ngân Hà có chút đáng thương, có trời mới biết hắn vì cái gì cảm thấy Ngân Hà đáng thương, chẳng lẽ là bởi vì nàng hơn 3,000 tuổi cao tuổi rồi, lại là lần thứ nhất cùng sữa chua. Đợi lát nữa lại cho ngươi muốn, bây giờ không thích hợp, ngoan, bên cạnh đợi đi. Cao Viễn hướng về phía Ngân Hà phất phất tay, nhưng vào lúc này, Mạch Xà Ệ Hệt ngồi xe tới, hắn từ trên xe bước xuống, dùng mang theo chút cuồng nhiệt giọng nói hướng về phía Triệu Cường nói: "Bộ đội của chúng ta lại có 2 giờ liền có thể toàn bộ vào thành, ta ra lệnh từ bỏ toàn bộ bên ngoài phòng ngự. Các ngươi thật xác định người ngoài hành tinh nhất định sẽ tại thành thị nội bộ phát động công kích sao? Nếu như không phải, ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng sẽ có hậu quả gì." Uy hiếp ý vị không che giấu chút nào, Triệu Cường rất bình tĩnh nói: "Tướng quân, chiến tranh là hay thay đổi, nhưng là trước đó mỗi một lần cùng người ngoài hành tinh chiến đấu, đều là trực tiếp hướng chỗ tránh nạn nội bộ nhảy dù quái vật, chưa từng ngoại lệ. Nói cho ta một chút các ngươi chỗ tránh nạn." Triệu Cường vừa muốn nói chuyện, Sau đó hắn đống nhiên nhớ tới Cao Viễn quỷ kéo cái kia một trận lời nói. Ách, chúng ta chỗ tránh nạn. Đúng lúc này, một người lính đống nhiên chỉ vào bầu trời hét lớn, tướng quân. Tướng quân. Người ngoài hành tinh. Phi thuyền tại lấy cực nhanh tốc độ giảm xuống. Đờ cả bệ thành phố này không có cái gì dị động, người ngoài hành tinh liền không có bất kỳ động tác gì, nhưng là thành phố này bắt đầu ra bên ngoài sơ tán dân chúng thời điểm, đại xà nhân lập tức bắt đầu tiến công. Bởi vì muốn thí nghiệm một loại vũ khí, đó là đương nhiên là muốn tại nhiều người địa phương thí nghiệm. Mạch xà ẹ hít vào một hơi, lại chậm rãi phun ra, mà Cao Viễn lại là lớn tiếng nói, cao hơn, tìm kiếm một cái điểm cao, truyền tin của các ngươi bố trí hoàn thành sao. Bên trên điểm cao, đờ cả bệ thành phố không lớn, nhưng lại không lớn cũng có hơn 100 km vuông, có sắp tới 1 triệu người thường trú nhân khẩu. 6 chiếc phi thuyền hạ xuống lại đưa lên quái vật, tuyệt không có khả năng là tạ cùng xe bọc thép lập tức liền có thể công kích đến. Trừ phi là đại xà nhân chủ động hướng phía quân đội vị trí đưa lên quái vật, bằng không mà nói, bảo trì bộ đội lực cơ động cực kỳ trọng yếu. Cao Viễn bọn hắn cũng không muốn tự mình tham chiến, nhưng là hắn nhìn thấy cái thứ nhất quái vật, lại là liền rơi xuống cách hắn chỉ có không đến 200m trên một cái quảng trường. Bởi vì chỗ nào an bài sắp tới 10 chiếc tạ. Cao Viễn cùng Triệu Cường liếc nhau một cái, sau đó bọn hắn trong ánh mắt để lộ ra nội dung hết sức phức tạp. Đại xà nhân tuyệt đối là cố ý trực tiếp đem quái vật đưa lên đến binh sĩ bên trong. Một đầu quen thuộc thú bọc thép từ trên trời giáng xuống, hai cái đùi trực tiếp rơi vào một chiếc T-72 tạ phía sau xe trên đỉnh, tạ bị ép tới đột nhiên chấn động, thân xe đều vểnh lên, tạ pháo trực tiếp đưa về phía bầu trời. Lực trùng kích là to lớn như thế, nhưng thú bọc thép nhưng không có chịu đến bất cứ thương tổn gì, sau đó ngay tại Cao Viễn trước mặt của bọn hắn, thú bọc thép giơ lên chân trước, hai đầu chân trước trong lúc đó xuất hiện một đạo màu lam dòng điện, trực tiếp hướng tạ nóc xe cắt xuống dưới. Nương theo lấy lốp bốp thanh âm, tạ ụ súng từ giữa đó bị cắt ra, tạ họng pháo đập vào tạ bên trên, lại rơi xuống tới trên mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn. Tại Cao Viễn trong ấn tượng, thú bọc thép hội thủ công kích trước bất luận cái gì đối với nó tạo thành uy hiếp đồ vật, trừ cái đó ra, liền xem như có rất nhiều người sống sờ sờ ở bên người chạy loạn, cũng sẽ không lập tức công kích. Nhưng là bây giờ không giống với lúc trước, thú bọc thép tựa hồ đem tạ xem như đệ nhất mục tiêu công kích. Mỗi chiếc tạ đều bị một cái khác chiếc tạ chủ pháo nhắm ngay, thoát xác đạn xuyên giáp đã lên đạn, nói cách khác, chỉ cần hai chiếc một tổ tạ một trong số đó nhận lấy công kích, như vậy một cái khác chiếc xe ngựa liền có thể khai hỏa, tối đa cũng chỉ là cần điều khiển tinh vi một cái họng pháo mà thôi. Âm vang một tiếng thật lớn, cách xa nhau không đến 30m một chiếc tạ khai hỏa, từ trên trời giáng xuống thú bọc thép vừa mới kích hủy chiếc thứ nhất tạ, liền lập tức bị uy lực cực lớn đạn xuyên giáp ở trên người mở ra một cái độc lớn. Không có thêm nhiệt, chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào gay cấn. Nhưng là cái thứ nhất thú bọc thép bị đánh nổ đồng thời, đã có 8 cái thú bọc thép rơi xuống đất. Là một thành phố, một chi quân đội quan chỉ huy tối cao, mạch xạ hệ khoảng cách tiền tuyến quá gần. Đối với Cao Viễn tới nói, đây là hắn lần thứ 3 trông thấy thú bọc thép, nhưng là đối với tạ xịt người mà nói, đây là bọn hắn lần thứ nhất trực diện để cho người ta vì đó run rẩy thú bọc thép. Nhanh chóng rút lui. Triệu Cường thanh âm khẩn trương đều biến điệu, hắn bắt lấy Cao Viễn, hét lớn, mang ngân hà trốn đi. Ô tô không có phát động, nhưng là từ đầu đến cuối có người liền tại phụ cận. Đương nhiên, nếu như đại xà nhân tại tiến công đỡ cả bệ thời điểm thông lệ phát động điện tử công kích, cứ như vậy hai chiếc xe cũng không cần mở. Chí ít trong thời gian ngắn mở không đi, bởi vì khẳng định sẽ xấu. Mạch xà hẹ hẹ rút súng lục ra, hắn kích động, ra sức vung vây súng ngắn, nói Cao Viễn nghe không hiểu lời nói. Một cái chống tăng tiểu tổ khiêng súng phóng tên lửa từ phía sau trong phòng bọc ra, hướng phía thú bọc thép chạy tới. Hỏa lực không phải hết sức dày đặc, bởi vì một cũng chỉ đánh 7 pháo, sau đó 10 chiếc tạ toàn quân bị diệt. Còn đưa lại một đầu thú bọc thép đã hướng gần nhất người chạy tới, nhưng là bố trí ở một bên hai môn pháo cao xạ đồng thời khai hỏa, hai đầu hỏa tuyến từ đầu đến cuối nhắm ngay thú bọc thép, đây là tạ tranh thủ ra thời gian, cho pháo cao xạ xạ thủ tranh thủ đến vài giây đồng hồ thời gian, để cho bọn hắn có cơ hội điều chỉnh xạ kích phương hướng. Bộ binh không có xuất động, đạn hỏa tiễn không có phóng ra, 8 cái thú bọc thép đã toàn bộ tử vong. Đờ cả bệ luôn hãm. Bởi vì thú bọc thép bản thân liền mang theo virus, mặc kệ thú bọc thép sống hay chết, virus đều sẽ khuếch tán, sau đó cái này nhân loại thế ngoại đảo nguyên cũng sẽ trải rộng zombie. Hiện thực liền là tàn nhẫn như vậy, nhưng chiến đấu vẫn đem tiếp tục. Tiếng pháo tạm thời ngừng nghỉ, sau đó Cao Viễn mới nghe được một trận thê thảm tiếng giống, Cao Viễn quay đầu nhìn lại, đã thấy một đội người tại điên cuồng hướng hắn bên này chạy tới, nhưng là không, có chạy bao xa, một đạo màu xanh lá cột nước đống nhiên xuất hiện, cột nước tới lên một tòa cũng không lớn nhà lầu bên trên, sau đó cái kia tòa nhà lập tức bốc lên khói trắng. Mà cột nước trong phi hành đồ rất xuống giọt nước, cùng với tới vào nhà lầu bên trên về sau phun tung tóe bọt nước, rơi xuống trên thân người lập tức bước lên khói trắng. Sau đó những người kia liền từng cái ngã xuống đất, bắt đầu dãy rủa cùng run rẩy, nhưng bọn hắn rất nhanh liền dừng lại dãy rủa. Mạch xà hẹ trợn mắt há hốc mồm, Triệu Cường hét lớn, rút lui nơi này, chúng ta bị bao vây, nơi này là người ngoài hành tinh công kích trung tâm. Đúng lúc này, một đầu khổng lồ, tựa như xe tải lớn như vậy côn trùng chậm rãi theo đường cái bò qua, trải qua ngã tư đường, đem thân thể hơi nghiêng lộ cho Cao Viễn bọn hắn. Đây là cái gì? Mạch xà hệ thanh âm cũng không lớn, nhưng Triệu Cường lại là lắc đầu, nói, không biết, đây là lần thứ nhất xuất hiện quái vật. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 244, thí nghiệm chàng sẽ phun axit mạnh quái vật, hành động chậm chạp, chỉ là không biết năng lực kháng đòn như thế nào. Cao Viễn đang suy nghĩ thời điểm, đã thấy hai tên lính hướng phía quái vật bắn súng phóng tên lửa. Đạn hỏa tiễn đánh vào quái vật trên người, cũng không có phát sinh nổ tung, nhưng đạn hỏa tiễn lại là đánh vào côn trùng thân thể. Côn trùng hết sức mềm, đều không thể để đạn hỏa tiễn cho nổ. Người ở chỗ này đều là lập tức có phán đoán, mà ngay sau đó một môn dẫn dắt thứ hai ống 23mm pháo cao xạ hướng về phía côn trùng nổ súng. Liên tiếp đạn pháo đánh vào côn trùng thân thể, sau đó chất lỏng màu xanh lục nhanh chóng theo côn trùng trên người từng cái lỗ nhỏ xung ra, ngay sau đó cái kia côn trùng bắt đầu vặn mèo, cũng rất nhanh liền dừng lại động tác, thân thể tựa như ngay tại chạy không bóng nước, theo chất lỏng một mực toát ra mà một chút xíu thu nhỏ. Không khó đối phó, loại quái vật này sẽ bị đào thải. Cao Viễn rất sợ đại xà nhân sẽ thả côn trùng, nhưng hắn không sợ loại này siêu cấp lớn côn trùng, mặc dù loại này thoạt nhìn như côn trùng, hành động cũng giống côn trùng, hơn nữa còn sẽ phun axit mạnh côn trùng rất lợi hại, thế nhưng là chỉ cần có đầy đủ hỏa lực cường độ, cái này côn trùng không khó đối phó. Mà lại như thế lớn côn trùng, một chiếc phi thuyền không chứa nổi mấy cái, cho nên loại này côn trùng không cần quá lo lắng. Thú bọc thép, phun chua trùng, còn có cái gì? Triệu Cương chạy tới mạch xạ ẻ trước người, sau đó hắn gấp giọng nói, chỉ cần phát hiện người ngoài hành tinh đem côn trùng đặt vào chỗ nào, liền lập tức để phun lửa tạ khai hỏa. Không muốn lo lắng nội thương. Mạch xạ ẻ túi đầu đội vàng chạy hướng về phía quảng trường, Triệu Cương hướng về phía Cao Viễn thấp giọng nói, thế nào, còn có nắm chắc sao? Có. Tốt, tiếp tục xem cuộc chiến. Lúc cần thiết chúng ta hỗ trợ, không được lập tức liền rút lui, Lưu Xuân Hiểu. Lưu Xuân Hiểu cấp tốc tiến lên, Triệu Cường thở ra một hơi, hắn dựng ở Lưu Xuân Hiểu bả vai, thấp giọng nói, chúng ta liền một cái súng phun lửa, cũng liền ngươi có thể chơi đến chuyện, ta cái gì khác còn không sợ, liền sợ xuất hiện con sâu nhỏ, ngươi nhớ kỹ, ngươi duy nhất nhiệm vụ liền là bảo hộ Cao Viễn cùng ngân hà, hiểu chưa? Lưu Xuân Hiểu thấp giọng nói, rõ ràng, không thấy côn trùng tuyệt không khai hỏa, cây bước lực lưu đến thời điểm mấu chốt nhất dùng. Triệu Cường nhẹ gật đầu, sau đó hắn thấp giọng nói, đuổi theo đi xem một chút. Trên quảng trường chiến đấu đã dừng lại, tổng tiến công kéo dài cũng không có 2 phút đồng hồ chiến đấu, kết quả lại là vô cùng thảm thiết. Nhưng lại có người theo tạ bên trong bò đi ra, sau đó một đầu nhào tới trên mặt đất, lại lung la lung lay đứng lên, một mặt mở mịt nhìn xem bốn phía. Đại xà nhân thí nghiệm mục tiêu cùng đặc thù đều cực kỳ rõ ràng, liền là thí nghiệm các loại vũ khí, loại kia côn trùng lớn, liền là dùng để đối phó công trình kiến trúc cùng công sự một loại a. Tưởng tượng một cái, nếu nhóm đều núp ở kiên cố dưới mặt đất công sự che chắn bên trong, con sâu nhỏ vào không được, lúc này đến cái có thể đào đất có thể ăn mòn cửa sắt côn trùng. Cao Viễn nói chỉ là vài câu, sau đó hắn bỗng nhiên quá sợ hãi, nói, không được. Triệu Cường nuốt ngụm nước bọt, thấp giọng nói, trở về nhìn xem loại nào côn trùng lớn đi, nhanh, nhanh. Cao Viễn quay người liền chạy ngược về, bọn hắn cái này bằng người theo sát lấy chạy. Cao Viễn vừa rồi nói cảnh tượng, chẳng phải là chính thích hợp dùng để đối phó cao nhất sở chỉ huy trụ sở dưới đất. Chạy tới bị loại nào màu trắng thịt heo trùng phun ra dịch axit ăn mòn đến địa phương về sau, Vương Linh bỗng nhiên lớn tiếng nói, dừng lại tiến lên, khí này thể có độc. Trên mặt đất bị ăn mòn ra từng cái hố nhỏ, nhưng đây chẳng qua là dọn dọn chất lỏng tạo thành hậu quả, Cao Viễn không dám tưởng tượng, căn cứ dày đến một em mở cửa sắt đụng tới loại này chất lỏng sẽ như thế nào. Đây không phải axit mạnh, không chỉ là axit mạnh, không đúng, nếu như chỉ có loại này côn trùng, như vậy tạo thành uy hiếp sẽ không rất lớn, phải cùng phi trùng một loại đồ vật phối hợp sử dụng mới đúng. Vương Linh vừa nói xong, Cao Viễn lập tức hét lớn, đi mẹ hắn, chạy trở về. Nhanh, nhanh. Đại xà nhân vẹn vẹn tại thí nghiệm vũ khí sao? Hiện tại xem ra không phải, đại xà nhân còn tại thí nghiệm chiến thuật, nhiều loại vũ khí phối hợp sử dụng chiến thuật. Thú bọc thép dọn sạch chướng ngại, buồn chua trùng mở ra phòng ngự, phi trùng cùng nhau chen vào. Bây giờ những sinh vật này số lượng đều rất ít, thoạt nhìn rất dễ dàng liền có thể đối phó, thế nhưng là nếu như những sinh vật này số lượng rất nhiều đâu? Số lượng có thành tựu trăm tiến lên lần tăng trưởng đâu? Tại sao muốn trở về rút lui? Vương Linh không hiểu hỏi một câu, sau đó hắn tiếp tục nói, ta nghĩ thu thập một điểm dịch axit hàng mẫu, mặc dù ta không phải nhà hóa học, nhưng là ngươi cái đầu. Cao Viễn một tay đem Vương Linh đánh lên, lớn tiếng nói, chạy a. Tất cả mọi người lại cùng Cao Viễn chạy, Cao Viễn nhìn một chút ngân hà ngay tại bên cạnh, sau đó hắn lớn tiếng nói, các ngươi cũng không nghĩ một chút, đại xà nhân rõ ràng là theo thứ tự đến, đầu tiên là thú bọc thép xáo trộn phòng ngự, sau đó là côn trùng lớn phun chua, tất nhiên côn trùng lớn cùng con sâu nhỏ phối hợp sử dụng mới tốt, vậy kế tiếp không nên là con sâu nhỏ sao? Lý Kim Cương vội la lên, ngươi vừa định rõ ràng a? Ta sớm nghĩ tới, đây chính là ta mở đường nghiệp hộ, công binh nổ tung đường hầm cửa lớn, sau đó bộ binh tiến vào quét dọn tàn quân, không sai biệt lắm một cái ý tứ. Vậy ngươi không nói sớm, ta cho là ngươi còn phải xem nhìn con sâu nhỏ đâu. Cao Viễn bọn hắn nhanh chóng chạy trở về mạch xạ ẻt bên người, mà mạch xạ ẻt giờ phút này đang dùng vô tuyến điện, tốc độ nói cực nhanh chỉ huy quân đội của hắn làm ra phản kích. Triệu Cương bắt lấy mạch xạ ẻt, sau đó hắn gấp giọng nói, chú ý cái kia côn trùng lớn phương hướng. Mạch xạ ẻt vội la lên, có 4 chiếc phi thuyền bỏ ra quái vật, loại này, còn có loại kia. Một loại là thú bọc thép, một loại là côn trùng lớn, 4 chiếc phi thuyền 2 loại quái vật, mục đích chiến thuật cực kỳ sáng tỏ, thí nghiệm tính chất cực kỳ sáng tỏ. Thí nghiệm vũ khí có cái gì đặc điểm? Hoặc là nói, thí nghiệm bên trong vũ khí sẽ dùng tại cái dạng gì tình hình dưới đâu? Đáp án là, bất luận một loại nào vũ khí đều phải chịu đựng được khắc nghiệt hoàn cảnh thử thách, cho nên bất luận một loại nào vũ khí tại thí nghiệm thời điểm đều cần tại ác liệt dưới hoàn cảnh kiểm tra. Một người lính sẽ rất tốt bảo vệ mình súng trường, nhưng là một cái súng trường tại thiết kế định hình trước đó cần đi qua các loại thử thách, tỉ như khẩu súng ném ở trong nước bùn mất đi ra liền đánh, nhuộm bộ thương tiến vào cắt bụi về sau không thêm thanh lý lập tức liền đánh, tại âm mấy chục độ trong tủ lạnh lấy ra liền đánh, liên tục xạ kích tận lực nhiều viên đạn, thẳng đến khẩu súng quản đánh một chút phế mới thôi, chờ một chút mọi việc như thế. Dân dụng chiếc xe đều cần đường thử đây, muốn thí nghiệm có thể hay không tại cực hàn dưới hoàn cảnh nhanh trong xe, phải đặt ở nóng bức nhất địa phương đi thí nghiệm, đến cao độ cao so với mặt biển cao nguyên khu vực kiểm tra, kiểm tra cái này xe có thể hay không ở những thứ này dưới hoàn cảnh cực đoan sử dụng. Dân dụng chiếc xe còn cần đường thử, như vậy quân dụng trang bị đương nhiên sẽ càng thêm nghiêm khắc kiểm tra. Đại xà nhân có thể đem quái vật đưa lên đến đỡ cả bệ phòng ngự thư giãn khu vực để tạo thành càng lớn sát thương, nhưng nếu như đại xà nhân mục đích là thí nghiệm vũ khí, như vậy bọn hắn đương nhiên muốn lựa chọn cứng đối cứng, lựa chọn đem quái vật nhảy dù đến hỏa lực dày đặc nhất, khó khăn nhất tiến đánh địa phương. Sau đó đại xà nhân liền thật làm như vậy. Như vậy hai loại quái vật xuất hiện, tiếp xuống đâu? Mạch xà ẻ quan tâm nhất liền là cái này, hắn hướng về phía Triệu Cường gấp giọng nói, chúng ta đem quái vật đều đánh chết, nhưng là còn có hai chiếc phi thuyền. Còn có cái gì quái vật? Còn có cái gì? Còn có côn trùng. Triệu Cường chỉ hướng cái kia khổng lồ côn trùng, sau đó hắn vội la lên, côn trùng hẳn là sẽ xuất hiện tại loại này côn trùng lớn phụ cận, để phun lửa nhắm chuẩn chỗ nào, tùy thời chuẩn bị phóng ra, tầm bắn đủ sao? Một cái khác địa điểm tầm bắn đủ sao? Phun lửa tạ tên là tạ, kỳ thật liền là một loại phun lửa hệ thống vũ khí, loại vũ khí này uy lực rất lớn, nhưng sử dụng hạn chế cũng rất lớn, bởi vì tầm bắn lớn nhất cũng chỉ có 3.500m. Bất quá chỉ cần tầm bắn đầy đủ vậy thì cái gì đều dễ nói. Mạch xà ẻ lập tức đem vô tuyến điện cầm trong tay, bắt đầu cấp tốc nói chuyện. Hắn nói để phun lửa tạ nhắm chuẩn côn trùng lớn vị trí, một khi người ngoài hành tinh nhảy dù quái vật liền lập tức khai hỏa, bây giờ chúng ta khoảng cách côn trùng lớn quá gần, mau bỏ đi. Mạch xà ẻ đã tại rút lui, mà Cao Viễn bọn hắn không chút do dự liền bắt đầu chạy, hơn nữa chạy ở mạch xà ẻ phía trước. Có một vấn đề. Nhiếp Nhị Long lớn tiếng nói, vì cái gì đại xà nhân đến bây giờ đều không có phóng thích bao điện tử? Vô tuyến điện còn có thể dùng, vậy đã nói rõ đại xà nhân không có phóng thích bao tử, mà bọn hắn vốn có thể tùy tiện làm được. Bởi vì đây là vũ khí thí nghiệm tràng. Lưu Đức Quang trả lời Dư Thuận Chu vấn đề, hắn cầm một cái súng phóng tên lửa, một mặt bình tĩnh nói, ta tham gia qua mấy kiểu xe bọc thép định hình thí nghiệm, thì như xe chỉ huy thí nghiệm thời điểm nếu có thể chịu đựng được điện tử quá nhiều, vậy chúng ta liền muốn tiến hành điện tử quá nhiều, đạo lý này trái lại cũng giống vậy, người ngoài hành tinh không phải là vì tiêu diệt thành phố này, mà là vì tại cái này thành phố thí nghiệm vũ khí, cho nên bọn hắn sẽ gia tăng độ khó, ta cảm thấy. Hôm nay quái vật trên người rất có thể không có zombie virus, bởi vì sử dụng zombie virus, liền không có thí nghiệm ý nghĩa. Nhất Nhị Long sửng sốt một chút, nói, vì cái gì? Lưu Đức Quang hay là rất bình tĩnh nói, ngoại trừ nơi này, người ngoài hành tinh đi chỗ nào tìm kiếm một người như vậy miệng đông đảo, kiến trúc đông đảo, còn có sung túc binh lực thành phố thí nghiệm vũ khí. Triệu Cương sửng sốt một chút, sau đó hắn lập tức nói, có đạo lý, chúng ta lái xe. Đúng lúc này, Mạch Xà ẻ lần nữa hô to lên, sau đó rất nhanh, Cao Viễn nghe được một tiếng phảng phất là theo đáy lòng phát ra trầm đủ. Cũng không bén nhọn, mà là vô cùng trầm muộn tiếng nổ, Cao Viễn vô ý thức bưng kín lỗ tai, ngay sau đó, hắn cảm giác được một trận gió mạnh quất vào mặt mà qua. Cao Viễn quay đầu lại, sau đó hắn nhìn thấy khoảng cách khoảng chừng 400-500m xa vị trí, một cái màu đen mây hình ngấm ngay tại đột ngột từ mặt đất mọc lên. Gió thật to, nhưng không có hô hấp khó khăn dấu hiệu, bởi vì khoảng cách bom chân không nổ tung địa phương đủ xa. Cao Viễn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trên trời có hai cái đại xà nhân phi thuyền ngay tại cách xa mặt đất khoảng chừng chỉ có 200-300m độ cao lơ lửng. Vậy mà không thấy được đại xà nhân là thế nào đưa lên phi trùng. Vậy mà không thấy được. Cao Viễn hết sức ảo não, nhưng vừa rồi ở sau lưng bọn hắn, bây giờ chuyển hướng về sau đã tại trước người bọn họ Mạch Xà ẻ hệt cầm bộ đàm nói mấy câu về sau, đồng nhiên đem hai cánh tay giơ lên, hét lớn, ô lạc. Đi theo Mạch Xà ẻ hệt bên người có 20 mấy người, nhưng là không có người đi theo Mạch Xà ẻ hệt gieo họ, mà Mạch Xà ẻ hệt lập tức lần nữa gọi một tiếng Cao Viễn nghe không hiểu lời nói về sau, tất cả mọi người lập tức đi theo hoan hô. Thắng lợi. Cứ như vậy thắng lợi. Cao Viễn nhìn về phía Triệu Cường, mà Triệu Cường lại là nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, tướng quân nói, vừa rồi người ngoài hành tinh buông xuống côn trùng tất cả đều chết rồi, chúng ta thắng lợi. Mạch Xà ẻ hệt đống nhiên như bị điên lao đến, sau đó hắn ôm chặt lấy Triệu Cường, sau đó ôm Triệu Cường bắt đầu xoay quanh. Triệu Cường tại bị ôm xoay quanh đồng thời còn không hướng quay đầu hướng về phía Cao Viễn nói, có phải hay không nên rút lui. Chuyện được đăng bởi Hỉ 03 Diệu của Tang Thu Vẹn VN.